Chương 54, Phục Thiên Thánh Tử chương 54, Phục Thiên Thánh Tử ầm ầm. Một tiếng nổ vang, toàn bộ núi rừng tại giờ khắc này phảng phất đều bị xé nứt, rung động cây cối giống như là nhận đến vô hình lực lượng va chạm, nhộn nhịp lay động, rơi xuống lá cây quanh quẩn trên không trung, giống như là bị cuồng phong càn quét. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mùi huyết tinh vị, phảng phất liền thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Hùng Cương Sâm thân hình không hề động một chút nào, giống như ngật đứng không ngã ngọn núi, nhìn chăm chú trước mắt một màn này. Trên mặt lênh khốc thần sắc càng thêm kiên định. Trong mắt của hắn lóe ra vô cùng tự tin, tựa hồ tất cả những thứ này đều tại hắn khống chế bên trong. Không chịu nổi một kích, hắn lạnh lùng nói, âm thanh như lôi đình quanh quẩn tại giữa núi rừng. Trái lại tên kia Trường Hà Tông võ hoàng, nội tâm khủng cụ cùng bất cam đảm bảo. Hắn khuôn mặt bặm mẻo, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan, không có pháp tướng tin chính mình lại sẽ tại trận này giao phong bên trong rơi xuống hạ phong. Khoe miệng tràn ra một đạo ân máu đỏ tươi, nhuộm đỏ quần áo của hắn, máu tươi dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Làm sao có thể? Hắn âm thầm cắn răng, nội tâm lại không cách nào ức chế sợ hãi. Mặc dù đã vận dụng Trường Hà Tông nội tình dưỡng kiếm quyết, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của đối phương. Đối phương tu vi rõ ràng chỉ có võ vương cảnh. Hắn bất cam, hắn giống giận, hắn một cái võ hoàng cảnh làm sao có thể bại bởi một cái võ vương? Lại lần nữa thôi động pháp lực, chân khí trong cơ thể giống như lao nhanh dòng lũ, điên cuồng phun trào, hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, lại lần nữa thẳng hướng Hùng Cường Sâm. Đại Hoàng Bá Thể Quyền. Hùng Cường Sâm khẽ mỉm cười, phản phất sớm đã dự liệu được tất cả những thứ này, ngựa khí băng hàn, không sợ hãi chút nào. Hắn khí thế đột nhiên bốc lên, không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, tựa hồ đang vì hắn trải rộng ra một đầu vô hình con đường, mang theo uy áp, khí thôn sơn hà, uy phong lẫm liệt. Còn có cái gì nội tình, xử hết ra. Âm thanh của Hùng Cường Sâm giống như vang vọng lôi đình, đập nện tại tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Giờ khắc này, núi rừng bên trong bầu không khí thay đổi đến vô cùng khẩn trương, không khí bên trong năng lượng phảng phất bị cướp lấy, ngưng tụ thành một cỗ áp lực vô hình, khiến tất cả mọi người ở đây đều nín thở ngưng thần. Liên tại tên kia võ hoàng xuất thủ nháy mắt, thân thể của Hùng Cường Sâm nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, đón lấy cỗ kia cuốn tới lực lượng. Nắm đấm của hắn giống như cương thiết kiên định, mang theo một cỗ quần quần khí thế, nên kích mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng trong không khí va chạm, phát ra một tiếng rung chuyển trời đất tiếng vang. Phản phất thiên địa đều vì thế mà chấn động. Cái kia cố cường đại dư âm khuấy động bốn phía, khiến núi rừng bên trong cây cối nhộn nhịp bẻ gãy, đất đá bay lên, xen lẫn gầm thét tiếng gió, mang theo một tia xé rách cảm giác. Nháy mắt, cường đại lực lượng đem không khí xé rách thành mảnh vỡ, Hùng Cường Sâm nắm đấm cùng sức mạnh của võ hoàng ở trong vùng rừng núi này giao phong, không khí nháy mắt ngưng kết. Cái kia thân ảnh của võ hoàng bị xung kích sóng bắt đổ lui, mặt lộ hoảng sợ, dưới chân mặt đất tại sau lưng của hắn nứt toát ra một đường rãnh thật sâu khe, phản phất liền đại địa đều đang vì hắn cảm thấy bất an. Ánh mắt của Hùng Cường Sâm như hỏa nóng bỏng. Nội tâm chiến ý tại giờ khắc này bị triệt để đốt. Đại Hoàng Bá Thể, chắc không được như vậy dũng mãnh, nhục thân khủng bố như vậy. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí mười phần bình thản, không cảm giác được một tia cảm xúc ba động, nhưng có thể trực kích nhân tâm, làm cho không người nào có thể không nhìn. Chỉ thấy một nhóm năm người từ trong rừng rậm chậm rãi bước ra. Cầm đầu nam tử toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết, diện dung thanh tú tuấn giật, trong ánh mắt lộ ra vô biên tự tin. Hùng Cương Sâm quay đầu nhìn lại, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt nhắm lại, Phục Thiên Thánh Tử Phục Quang. Vậy mà là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử. Hắn sao lại tới đây? Mà còn để Hùng Cường Sâm càng thêm ngoại ý muốn chính là, vào giờ phút này bên người của Phục Thiên Thánh Tử đứng một người. Người này cũng là người của Huyền Thiên Học Cung, hơn nữa còn là nội viện đệ tử. Tống Vô Quyết. Mặc dù Hùng Cường Sâm cũng không nhận ra Tống Vô Quyết, nhưng dù sao cùng ở tại Huyền Thiên Học Cung, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy, thậm chí xa xa gặp qua mấy mặt. Hắn làm sao ở chung với Phục Thiên Thánh Tử? Phục Thiên Thánh Tử vừa xuất hiện, dù cho không có tận lực thôi động tu vi, nhưng hắn bẩm sinh tán phát loại kia cường giả khí tức, là đủ khiến bất luận kẻ nào nhát gan. Hắn phảng phất như là đế vương đồng dạng, cao ngạo tôn quý, quân lâm cửu châu. Trong mắt của Hùng Cường Sâm hiện lên một vẻ kiêng kỵ, mà trên mặt Tống Vô Quyết thì hiện ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, nhìn xem Hùng Cường Sâm nói, đây chính là Đại Hoang Bá Thể sao? Nói chuyện trong đó, ánh mắt Tống Vô Quyết bên trong toát ra một cỗ nồng đậm vẻ chờ mong. Hắn đối với một chút nắm giữ người của đặc thù thể chất cực kỳ cảm thấy hứng thú. Phía trước còn muốn đem cơ thể Diệp Phi luyện chế thành đan dược, để hắn thuận lợi đột phá võ hoàng. Đáng tiếc một mực không có cơ hội hạ thủ. Mai mới chờ đến lúc đến Thiên Địa Đạo Tràng mở ra, nhưng Thiên Địa Đạo Tràng mênh mông vô ngần, muốn tìm một người cũng không phải một chuyện đơn giản. Thật tình không biết, lại gặp gỡ ở nơi này một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đại Hoang Bá Thể cũng là một loại cực kỳ cường đại bá đạo thể chất. Dùng người này đục thân luyện chế thành đan dược, đồng dạng có thể để hắn tự thân đột phá võ hoàng cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Tống Vô Khuyết tại bên thai của Phục Quang thấp giọng nói mấy câu. Phục Quang lập tức khẽ gật đầu. Người này, liền giao cho mấy người các ngươi. Phục Quang nhàn nhạt một câu. Bên cạnh mấy vị đi theo người thân bên trên lập tức tỏa ra một cỗ nồng đậm uy áp, hướng về Hùng Tường Sâm, phô thiên cái địa bao phủ tới. Từ trên khí thế phán đoán, ba người này tất cả đều là võ hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường võ hoàng cảnh đỉnh phong, bọn họ đều là Phục Thiên Thánh Địa hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được. Nội tình tuyệt không tầm thường võ hoàng cảnh đỉnh phong có thể đánh đồng. Ba người này bên trong, tùy ý lấy ra một người, đều có đánh với võ tông nhất trọng cường giả một trận thực lực. Trường Hà Tông mọi người thấy thế, lập tức lộ ra giễu cợt. Nguyên bản bọn họ cho rằng hôm nay liền phải bỏ mạng. Thật tình không biết, phong hồi lộ chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà để bọn họ gặp Tống gia Tống Vô Quyết, đây chính là bọn họ sau lưng Trường Hà Tông lớn nhất chỗ dựa. Mà còn để bọn họ càng thêm không nghĩ tới là, bây giờ không chỉ là Tống gia Tống Vô Quyết tới, hắn thậm chí còn mang đến Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử. Hắn nhìn hướng ánh mắt của Hùng Cường Sâm càng trêu tức, có Tống gia cùng Phục Thiên Thánh Tử tại, ta nhìn ngươi hôm nay không chết. Cùng lúc đó, ba vị Phục Thiên Thánh Địa võ hoàng đã xuất thủ. Lan, một đạo hét to thanh âm đột nhiên nổ vang, giống như lôi minh, tràn đầy bạo ngược hung lệ. Ầm ầm, toàn bộ núi rừng kịch liệt lắc lư, giống như động đất đồng dạng. Vô số cổ thụ nhộn nhịp bị bẻ gãy, bụi đất tung bay. Tại cái này cố lực lượng bên dưới, ba người này công kích lại bị tan rã. Ân, ba người con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn trước mắt Hùng Cường Sâm. Mẹn mẹn một quyền liền đem bọn họ kết hợp thi triển chiêu thức nhẹ nhõm hóa giải, phần này lực lượng để bọn họ khiếp sợ không thôi. Người này thực lực sợ rằng đủ để so sánh võ hoàng cảnh đỉnh phong, không thể phớt lờ. Trong đó sắc mặt của võ hoàng âm trầm, nhắc nhở xung quanh hai người nói. Hai người khác nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, bọn họ tập trung ý chí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hùng Cường Sâm. Mà Hùng Cường Sâm cũng là bất cam yếu thế, dù cho đối mặt với ba vị Phục Thiên Thánh Địa võ hoàng đỉnh phong cường giả cũng không sợ chút nào. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, vừa xài bước ra, toàn thân lực lượng hội tụ ở cánh tay phải bên trên, như một vòng kim ô ngang trời, mang theo vạn quân lực hùng hăng nện xuống. Hám Thiên Quyền. Phanh. Hư không rung dậy. Chương 55, sâu kiến chương 55, sâu kiến đấm ra một quyền, giống như thái dương rơi xuống đất, tia sáng diệu đời, vô tận hủy diệt chi khí càn quét mà ra, thôi khô lạp hủ đem tất cả xung quanh hóa thành phế tích. Phốc phốc phốc. Trong tích tắc, cái kia ba vị võ hoàng cường giả miệng phun máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Làm sao có thể? Ba người trừng lớn hai mắt, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Ba người bọn họ liên thủ, thế mà ngăn không được Hùng Cường Sâm một quyền. Đây chính là đại hoang bá thể sao? Trường Hà Tông mọi người kinh ngạc vô cùng, thực lực của Hùng Cường Sâm vượt xa bọn họ tưởng tượng. Hùng Cường Sâm không để ý đến cái này, ba vị Phục Thiên Thánh Địa võ hoàng cường giả kinh hãi cùng khó có thể tin. Phục Thiên Thánh Tử Phục Quang thấy thế, cũng là lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Một bên Tống Vô Quyết mặc dù trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng nội tâm nhưng là càng thêm kích động. Hùng Cường Sâm biểu hiện càng là cường đại, nói rõ thể chất của hắn liền càng nghịch thiên. Đem nhục thân luyện chế thành đan dược về sau hiệu quả cũng lại càng lớn. Còn mời thánh tử xuất thủ cầm xuống người này. Tống Vô Quyết mang theo vô cùng chờ mong ngữ khí nói. Một bên Trường Hà Tông người nghe vậy cũng là mượn gió bẻ măng nói, thánh tử, trên người người này có một gốc 10 vạn mỗi năm phần linh dược, nếu là không có đoán sai, đây chính là thánh tử chỗ muốn tìm bất tử dược. Nguyên bản Phục Quang là có chút không muốn ra tay, dù sao hắn nhưng là Phục Thiên Thánh Tử, là Phục Thiên Thánh Địa truyền nhân duy nhất. Trong lòng tự nhiên có một cỗ ngạo khí tồn tại, không phải tùy tiện người nào đều có tư cách để hắn vị này Phục Thiên Thánh Tử xuất thủ. Nhưng làm hắn nghe đến bất tử dược về sau, cả người thần sắc liền thay đổi. Cái này bất tử dược có thể là liên quan đến bọn họ Phục Thiên Thánh Địa sinh tử tồn vong tạo hóa. Đừng nhìn Phục Thiên Thánh Địa địa vị hôm nay siêu nhiên, là nam vực rất nhiều thánh địa đứng đầu. Đó là bởi vì bọn họ Phục Thiên Thánh Địa có một vị võ thánh đỉnh phong, bán bộ võ đế lao tổ tỏa chấn. Đáng tiếc thế nhân không hề biết, bọn họ Phục Thiên Thánh Địa lao tổ thọ nguyên sắp hao hết, đã thời gian không nhiều. Nếu là không cách nào tìm kiếm được kéo dài thọ nguyên bất tử dược, nếu lao tổ cưỡi hạc đi Tây Phương, Phục Thiên Thánh Địa liền không có cường giả tỏa chấn. Không có lao tổ tỏa chấn, Phục Thiên Thánh Địa uy nghiêm liền lại không ngừng ngã xuống, thậm chí địa vị không bảo vệ. Bất tử dược can hệ trọng đại, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Hắn rất có hào hứng nhìn hướng Hùng Cường Sâm, bất tử dược thật trong tay ngươi. Nếu là trong tay ngươi, còn xin giao ra đến, ta Phục Thiên Thánh Địa tự nhiên sẽ có thâm tạng. Nếu là ngươi nguyện ý, còn có thể gia nhập ta Phục Thiên Thánh Địa, từ Thánh Địa trưởng lão đích thân chỉ điểm tu luyện. Phục Quang vừa nói đến, không chỉ là người của Trường Hà Tông bối rối, chính là một bên Tống Vô Khuyết cũng là một mặt mở mịt. Nếu là Hùng Cường Sâm giao ra cái kia bất tử dược, cái kia kế hoạch của hắn chẳng phải là thất bại? Cũng thật không rõ Phục Quang vì sao muốn làm như thế. Thánh tử, có thể là hắn chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Phục Quang đánh gãy. Im ngay, bốn thánh tử làm sao làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy. Nói xong, lại tiếp tục nhìn hướng Hùng Cường Sâm. Chỉ thấy Hùng Cường Sâm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, để ta giao ra linh dược. Đừng nói ta không có bất tử dược, liền xem như có ta cũng sẽ không giao cho các ngươi. Hùng Cường Sâm lấy được linh dược, căn bản cũng không phải là cái gì bất tử dược, mà là một gốc thường thanh đẳng. Chỉ bất quá niên đại đạt tới 10 vạn năm, cũng là 10 phần chân quý. Ngay sau đó, hắn liền ở trước mặt tất cả mọi người, đem thường thanh đằng đem ra, tại trước mắt bao người, trực tiếp một cái cho nuốt xuống. Cái này 10 vạn năm thanh đằng mặc dù không có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu, nhưng cũng có thể cấp tốc khôi phục thương thế cùng tiêu hao linh khí. Bây giờ mặt lâm đại địch, Hùng Cường Sâm bất đắc dĩ mới như vậy uống vào thường thanh đằng. Trường Hà Tông ô hợp chi chúng, cho dù là Phục Thiên Thánh Địa ba vị võ hoàng, hắn đều không sợ hãi. Nhưng đối với Phục Thiên Thánh Tử Phục Quang, hắn nhưng là vô cùng kiêng kỵ. Hắn bản năng cảm thấy, cái này Phục Thiên Thánh Tử có thể mang đến cho hắn lớn lao uy hiếp, càng làm chủ yếu chính là hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương tu vi, cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Bởi vậy, hắn nhất định phải khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhìn thấy Hùng Cường Sâm như vậy không biết điều, luôn luôn tỉnh táo Phục Quang cũng là mặt lộ vẻ không vui, một vệ hàn ý lập tức tản ra, lại dám ngỗ nghịch hắn. Hắn thân là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử, từ nhỏ là vạn chúng chú mục tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Phục Thiên Thánh Địa, từ không có người dám đối hắn nói nửa câu chứ không. Chỉ cần là hắn muốn, cho dù lại hà khắc, Phục Thiên Thánh Địa người đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi thỏa mãn hắn. Đã từng có một cái đỉnh tiêm tông môn một kiện chí bảo bị Phục Quang cho coi trọng, đối phương cự tuyệt giao ra. Sau đó trong vòng một đêm, toàn bộ đỉnh tiêm tông môn bị san thành bình địa. Đại động can qua như vậy, cũng là bởi vì đối phương cự tuyệt hắn. Bây giờ, bị Hùng Cường Sâm trực tiếp cự tuyệt không nói, còn ở ngay trước mặt hắn đem cái kia linh dược trực tiếp ăn. Cái này hiển nhiên là không cho hắn mặt mũi Phục Thiên Thánh Tử. Quản Chi bây giờ biết cái này linh dược cũng không phải là bất tử dược, nhưng hắn mặt mũi Phục Thiên Thánh Tử đã bị cự tuyệt. Cái này để hắn làm sao tha thứ? Ông nháy mắt một đoàn nóng bỏng hỏa diễm từ trên người Phục Quang thả ra ngoài. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, phản phất muốn hòa tan mất mảnh này thiên địa. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Phục Quang nhàn nhạt một sợi, hùng hậu linh lực thúc dục một sợi khủng bố hỏa diễm. Trong cơ thể hắn màu đỏ thấm hỏa diễm phóng lên tận trời, tựa như một đầu hỏa long hướng về Hùng Cường Sâm tập sát mà đi. Hỏa diễm cuồn cuộn, cực nóng nhiệt độ cao tràn ngập ra, đem hư không đều thiêu đốt vặn vẹo biến hình. Cái này chính là Phục Thiên Thánh Tử tối cường con bài chưa lật một trong. Bọn họ Phục Thiên Thánh Địa truyền thừa một sợi thần hỏa. Mặc dù Phục Quang nhìn bề ngoài đồng thời không có quá nhiều tức giận, nhưng có thể để cho hắn vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng thần hỏa. Có thể nghĩ, nội tâm hắn đã sớm lửa giận ngập trời. Thánh tử, không thể đủ. Mà Hùng Cường Sâm đối mặt với Phục Quang thần hỏa công kích, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động, tựa như sợ choáng váng đồng dạng. Bá. Liên tại cái kia màu đỏ thấm hỏa long sắp đánh giết đến trên người hắn thời điểm, hắn đột ngột đưa ra chân phải, dậm chân một cái. Trên nắm tay kim quang hiện lên, vô tận phù văn chiếu rọi mà ra, trực tiếp đón nhận cái kia màu đỏ thấm hỏa long. Ầm ầm. Cả hai va chạm ở cùng nhau, bộc phát ra kinh người nổ vang âm thanh. Cùng bạo kình phong càn quét bát phương, đem bốn phía thảo mộc sơn nhạc đều cho thiêu hủy hầu như không còn. Một kích sau đó, xung quanh rừng cây hoa cỏ vỡ nát, hóa thành tro tàn. Hùng Cường Sâm cũng là trực tiếp bay ngược mà ra. Ân. Nhìn thấy một màn này, Phục Quang nhíu mày, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng rất nhiều. Vậy mà có thể ngăn cản được thần hỏa công kích, không hổ là đại hoang bá thể. Hắn vừa vặn mặc dù vận dụng thần hỏa, nhưng cũng chỉ là vận dụng chưa tới một thành công lực. Có thể cho dù là cái này một thành công lực, cũng là võ tôn phía dưới không ai cản nổi. Giờ khắc này, hắn hơi nghiêm túc. Trong mắt hắn, Hùng Cường Sâm vẫn như cũ yếu ớt như là con sâu cái kiến, dù cho nắm giữ đại hoang bá thể thực lực mạnh mẽ, cái kia cũng bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến. Chương 56, thần hỏa phần tiên chương 56, thần hỏa phần tiên Phục Tiên Thánh Tử. Cũng không gì hơn cái này. Hùng Cường Sâm mặc dù bay ngược ra ngoài, nhưng cũng chỉ là trên cánh tay nhiều một chút bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy vết tích, đồng thời không có cái gì trở ngại. Có thể hắn nội tâm chiến ý, vào giờ phút này đã sớm bành trướng sục sôi. Đây là đại hoang bá thể một loại bản năng phản ứng, gặp mạnh thì cường, vô cùng khát vọng chiến đấu. Có thể nói, đại hoang bá thể chính là một loại trời sinh là chiến đấu mà thành nghịch thiên thể chất. Phục Quang sắc thực rất mạnh, nhưng cũng kích phát nội tâm Hùng Cường Sâm chiến ý hắn đã rất lâu không có gặp phải cùng thế hệ bên trong đối thủ. Phục Quang ngắn ngủi kinh ngạc về sau, sắc mặt lạnh lẽo, hắn xuất thủ lần nữa. Hắn trong hai con ngươi lóe ra dọa người tinh mang. Sau đó đơn chỉ huy múa, một cái kỳ lạ phù văn đột nhiên hiện ra tại hắn phía trên trường ấn. Cái này phù văn mười phần huyền ảo, mơ hồ trong đó tỏa ra một tia cổ pháp tang thương chi khí. Theo phù văn ngưng tụ thành hình, một cỗ bảng bạc mênh mông ba động dập dờn mà mở. Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm cự trưởng vô căn cứ mà hiện, mang theo vô biên vĩ lực hung hăng hướng Hùng Cường Sâm đánh ra. Hùng Cường Sâm không lui mà tiến tới, trực tiếp đi tiến lên. Đại Hoàng Bá Quyền. Trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, quyền ảnh phá không mà ra, cùng cái kia hỏa diễm cự trưởng lẫn nhau va chạm, chớp mắt liền mẫn diệt tại bên trong hư không. Thực lực của Hùng Cường Sâm sát thực rất mạnh, nhưng dù sao tu vi còn chưa đủ, không cách nào triệt để phát huy ra Đại Hoàng Bá Quyền ưu thế. Cái này khiến hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Bất quá Hùng Cường Sâm cũng không phải là hạng người bình thường. Liên tại cái kia hỏa diễm cự trưởng biến mất đồng thời, nắm đấm của hắn lại lần nữa vung ra. Vành, 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 vành. Mỗi một quyền đả ra, liền có thể dẫn động một trận tiếng nổ đùng đoảng, cực kỳ đáng sợ. Mà còn hắn mỗi lần vung ra quyền ảnh càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, hắn thậm chí ngay cả miên vung ra chín quyền. Một quyền nhanh giống như một quyền hung mãnh qua một quyền. Cuối cùng, làm chín quyền vung ra lúc, không khí bên trong bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Chín đạo quyền ảnh phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, giao thoa mà ra, giống như từng đầu dữ tợn cự xà, hướng về Phục Quang đánh tới. Mỗi một quyền lực lượng đều tựa như kinh lôi, chấn động đến xung quanh không gian đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sắc mặt của Phục Quang khẽ biến, ý thức được Hùng Cường Sâm công kích cũng không phải là hắn phía trước trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này chín quyền uy lực tựa hồ có thể lẫn nhau điều ra, một quyền so một quyền phải cường đại. Chỉ tới quyền thứ 9 thời điểm, đã mơ hồ có võ tông đỉnh phong một kích toàn lực. Cái này Hùng Cường Sâm bất quá võ vương đỉnh phong tu vi, lại có thể phát huy ra vượt hai cái đại cảnh giới thực lực. Đại hoang ba thể, quả nhiên khủng bố như vậy. Cái kia chín quyền giống như chiều dâng, cuốn tới, nháy mắt liền đem hắn hỏa diễm cự trưởng chìm ngập tại quyền ảnh hải dương bên trong. Hỏa diễm cự trưởng tại Hùng Cường Sâm quyền ảnh phía dưới, thay đổi đến suy yếu bất lực, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ hầu như không còn. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Trong lòng Phục Quang âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại không lộ ra nửa điểm bối rối. Ngược lại là một bộ càng có hào hứng dáng dấp. Hắn chí tại võ đại đế, cho rằng tự thân nắm giữ đại đế chi chất, có thể thành đại đế người, lúc còn trẻ đều nắm giữ chấn áp cùng thế hệ lực lượng. Hắn cũng xác thực làm đến điểm này, không tính cùng thế hệ trước luật bản, tại cùng thế hệ bên trong cho đến nay hắn cũng là chưa bại một lần. Cặp mắt của hắn lóe ra lạnh lùng qua mang, trong lòng hơi động, cái trán linh lực nháy mắt tăng gọn, phản phất hóa thành cái kia trong hư không ngàn vạn liệt diễm, đem không khí xung quanh đều điểm đốt lên. Phục Tiên phân thế. Phục Quang hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, xung quanh hỏa diễm giống như thủy triều hướng về quyền ảnh dũng mãnh lao tới, tính toán đem Hùng Cường Sâm công kích áp chế xuống. Nhưng mà, Hùng Cường Sâm quyền ảnh đã đi tới trước mặt Phục Quang, giống như lôi đỉnh phích lịch, ầm vang vang lên. Nắm đấm cùng hỏa diễm ầm vang chạm vào nhau, ánh lửa vang khắp nơi, nóng bỏng khí lãng nháy mắt càn quét bốn phía, cả mặt đất đều bị chấn động đến rạn nứt ra. Hung Cương Sâm cắn chặt răng, toàn thân lực lượng đều tại đây khắc bộc phát, thân thể phảng phất hóa thành một cái không sợ hoang cổ chiến thần đón hỏa diễm đánh tới. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại trên không, hỏa diễm cùng quyền ảnh nháy mắt mẫn diệt tại bên trong hư không. Tùy theo mà đến cuồng phong cuốn sạch lấy bốn phía cây cối, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Bởi vì tu vi thực tế chênh lệch quá mức cách xa, Hung Cương Sâm tại cái này vừa đánh trúng, bị thương không nhẹ. Nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ lóe ra bất khuất quan mang, lộ ra đặc biệt kiên định. Cái này mới có chút ý tứ, lại đến. Hung Cương Sâm gầm thét, trong cơ thể lực lượng lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Phản phất muốn đem trong cơ thể hắn mỗi một phút mỗi một giây đều hóa thành chiến đấu động lực. Thân hình của hắn khẽ động, nắm đấm lại lần nữa vung ra. Lần này, đúng là 10 quyền đồng thời ra, giống như gió lốc đột nhiên nổi lên, ép thẳng tới Phục Quang mà đi. Phục Quang thấy thế, trong lòng căng thẳng, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là tu hành đến nay, lần đầu tại cùng thế hệ bên trong cảm nhận được như vậy một tia áp lực. Quản chi áp lực này là bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng là đủ để cho hắn coi trọng. Thực lực của Hung Cương Sâm đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, như không sử dụng chân chính thủ đoạn, sợ rằng còn muốn lãng phí càng nhiều thời gian. Hắn trong lòng hơi động, linh lực nháy mắt điều động nhiều hơn một phần, quanh thân hỏa diễm trong chớp mắt tạo thành một đạo cự đại tường lửa, tầng tầng lớp lớp, tựa như một tòa hỏa diễm chi thành, ép thẳng tới Hung Cương Sâm mà đi. Cho ta phá! Hung Cương Sâm gầm thét, nắm đấm giống như thần binh, không chút lưu tình hơi lửa tường đánh tới. Vang! Nổ thật to âm thanh vang lên lần nữa, tường lửa bị Hung Cương Sâm nắm đấm một kích mà phá, thiêu đốt hỏa diễm tản đi khắp nơi bầy ra, tựa như ngọn lửa mưa rơi tại bốn phía. Mà liên tại hỏa diễm tiêu tán mấy mắt, thân ảnh của Hung Cương Sâm giống như manh thu nhào đi ra, ép thẳng tới Phục Quang mà đi. Lực lượng không sai, chính là tốc độ quá chậm. Phục Quang lạnh hừ một tiếng. Sau đó toàn bộ đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ lướt qua hư không, chạy thẳng tới Hung Cương Sâm mà đến. Oanh! Chỉ một cái đưa ra, ẩn chứa khủng bố vô song uy lực, lập tức đem Hung Cương Sâm cho đánh lui mấy trăm trượng xa, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, khóe miệng chảy máu. Ổn định thân hình trong mắt Hung Cương Sâm điên cuồng nhưng là càng nồng nặc lên, thỏa nguyện, lại đến. Hung Cương Sâm gào thét, giống như dã thú gào thét, bước chân hắn đạp mạnh, toàn bộ thân thể lại lần nữa đằng không mà lên, nhảy vào không trung. Oanh! Hắn chân phải vừa nhấc, tựa như một thanh trường thương đâm ra, nháy mắt xuyên thủng không gian, sát phạt lăng liệt. Phục Quang vẫn như cũ là mặt như hàn sương, không nhanh không chậm nâng lên một ngón tay. Chấn áp! Một tiếng khẽ nhả, một cỗ khổng lồ linh lực từ đầu ngón tay hắn nở rộ mà ra, nháy mắt hóa thành một phương hỏa diễm bao phủ sơn nhạc, hướng về Hung Cương Sâm chấn áp tới. Oanh! Sơn nhạc ngang trời, chấn áp bát phương, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Phanh! Một tiếng nột ngạt nổ vang truyền khắp bốn phương, chấn động thiên địa, không khí sụp đổ, kình phong gào thét. Tại trước mắt bao người, Hung Cương Sâm thật bị cái này hỏa diễm sơn nhạc chấn áp. Phốc phốc. Hung Cương Sâm trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt đạm đạm vô cùng, khí tức bị mị rất nhiều. Mặc dù không có chết, nhưng là đã bị trọng thương, gần như hôn mê đi. Phục Quang thu ngón tay về, lạnh nhạt quét mắt nằm dưới đất Hung Cương Sâm. Ngươi là người thứ nhất có thể để cho ta hơi nghiêm túc đối thủ. Ngươi rất không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Có khả năng chết tại ta thần hỏa phía dưới, đây cũng là ngươi một loại vinh hạnh. Nói xong, sau lưng Phục Quang không gian đột nhiên thoải mái, một màn quần quần dị tượng bay lên, tạo thành một vùng biển mênh mông đại hải, nhưng là một mảnh khủng bố hỏa hải, có thể đốt cháy vạn vật. Cảm nhận được cái này hỏa diễm uy áp, Hung Cương Sâm rốt cục là lộ ra vô cùng vẻ chấn động. Nguyên lai đây mới là Phục Thiên Thánh Tử thực lực chân chính. Vừa rồi hắn một mực có giữ lại, không hề sử dụng toàn lực. Cái này sẽ là của Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử sao? Sắp thực để người theo không kịp. Hung Cương Sâm mặc dù nội tâm rung động, nhưng cũng là cực kỳ bất cam. Bây giờ hắn mặc dù thua, nhưng cũng chẳng qua là thua ở trên lệch cảnh giới bên trên. Nếu là lại cho hắn 3 năm thời gian, chưa hẳn không thể tới toàn lực một trận chiến. Đáng tiếc, trên đời này không có có nhiều như vậy nếu như. Hôm nay hắn chung quy là bại, lòng có bất cam cũng không làm nên chuyện gì. Liên tại Hung Cương Sâm nhận định chính mình sắp vẫn là lúc, một đạo kiếm minh thanh phá không mà đến. Chương 57, Phục Quang Nội Tỉnh chương 57, Phục Quang Nội Tỉnh trong chốc lát, ngày giữa không trung bạch qua một đạo hóng ánh vô cùng ngân bạch lưu tình, phản phất đem toàn bộ thiên khung đều chém đứt đồng dạng. Phục Quang trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một vệt cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng. Thân ảnh của hắn di chuyển nhanh chóng, tránh đi cái này kinh diễm một kích. Ngươi là người phương nào? Phục Quang nhíu mày, chằm chằm lên trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người, ánh mắt lộ ra một vẻ cảnh giác cùng vẻ nghi hoặc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, nhưng có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một tia áp lực. Mà còn đối phương thi triển cái kia nhất kiếm, nếu là hắn không tránh kịp, tuyệt đối bản thân bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc nơi này. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện, dĩ nhiên chính là Diệp Phi. Từ trong miệng của Hạ Tinh Giao Diệp Phi biết được, Phục Thiên Thánh Tử Phục Quang đang tìm bất tử dược. Mặc dù không biết hắn cụ thể người ở chỗ nào, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên địa đạo tràng bên trong, chỉ có tên này là Thái Cổ Sơn mạch bên trong mới có thể xuất hiện bất tử dược. Diệp Phi cũng liền nghĩ đến thử thời vận thật tình không biết, thật để cho hắn gặp Phục Thiên Thánh Tử, hơn nữa còn vừa bạn gặp một màn trước mắt. Diệp Phi lạnh lùng mở miệng nói, ta là người phương nào, ngươi còn chưa xứng biết. Một bên trọng thương Hung Cương Sâm thấy là Diệp Phi sau khi đến, lập tức lo lắng. Mặc dù Diệp Phi vừa vận nhất kiếm bức lui Phục Thiên Thánh Tử, nhưng trong mắt hắn càng nhiều hơn chính là cho rằng cái này nhất kiếm xuất kỳ bất ý, mới có thể bức lui đối phương. Nếu là chính diện giao phong, tuyệt đối không phải là đối thủ của Phục Thiên Thánh Tử. Dù sao thực lực của Phục Thiên Thánh Tử, hắn là đã đích thân lĩnh giáo qua. Quản chi hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn bị đối phương trấn áp. Mà còn hắn rất rõ ràng, cái này còn xa xa không phải Phục Thiên Thánh Tử thực lực chân chính. Hắn nội tình sao mà đáng sợ, giống như thâm nguyên, để người nhìn không thấu. Ngươi đi mau, đừng quan ta, hắn là Phục Thiên Thánh Tử, ngươi không phải là đối thủ. Hùng Cường xâm cấp thiết hô. Nhưng mà Diệp Phi nhưng là lắc đầu, chậm rãi nói, ta tìm chính là cái này Phục Thiên Thánh Tử. Hùng Cường xâm nghe vậy sửng sốt một chút. Phục Quang nghe lời của Diệp Phi, trước cảm thấy rất bất ngờ, sau đó cuối cùng nhớ tới một việc. Tại Thiên Địa Đạo Tràng nhập khẩu thời điểm, Hạ Tinh Giao liền từng nói qua phát hiện một người thú vị. Lúc ấy Phục Quang cũng theo ánh mắt nhìn, nhưng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có để ở trong lòng. Mà cái kia để Hạ Tinh Giao cảm thấy rất thú vị người, chính là trước mắt hắn vị này. Một bên Tống Vô Khuyết sau khi thấy Diệp Phi, thần sắc lập tức liền thay đổi. Sau đó tại Phục Quang bên thai thấp giọng vài câu, đem Diệp Phi tình huống nói cho Phục Quang. Phục Thiên nghe vậy về sau, trong đầu tưởng niệm cũng đang nhanh chóng vận chuyển, chợt nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chí Tôn Kiếm Cốt, có khả năng sinh ra Chí Tôn Kiếm Cốt người, không khỏi là người mang cường đại kiếm đạo thể chất người. Có thể nói, ở cái thế giới này liên quan tới kiếm đạo thể chất, không dưới trăm loại. Nhưng cổ hướng đến nay, trải qua sử ghi chép bên trong, chỉ có hai loại kiếm đạo thể chất từng sinh ra Chí Tôn Kiếm Cốt. Một loại là Chí Âm Chí Nhu Thái Âm Kiếm Thể, nhưng loại này thể chất sẽ chỉ xuất hiện tại nữ tử trên thân, tuyệt không ngoại lệ. Mà một loại khác, chính là trong truyền thuyết đã tuyệt tích nhiều năm hoàng cổ kiếm thể. Loại này bí mật, chỉ có một ít cổ lão đạo thống hoặc là cổ lão thánh địa mới có ghi chép. Người bình thường quản chi là biết Chí Tôn Kiếm Cốt, cũng sẽ không nghĩ tới đối phương chính là hoang cổ kiếm thể hoặc là thái âm kiếm thể. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp gỡ ở nơi này một cái hoang cổ kiếm thể. Nghe nói hoang cổ kiếm thể không những chí cương chí dương, mà còn trong cơ thể sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Trên người hắn huyết dịch cũng chưa chắc không phải một loại kéo dài thọ nguyên chí bảo. Nếu như lần này không thể tại Thiên Địa Đạo Tràng bên trong tìm kiếm được bất tử dược là lao tổ kéo dài thọ nguyên, cũng có thể đem cái này hoang cổ kiếm thể mang về. Dùng máu của hắn lịch luyện thành đan dược, cũng có thể là lao tổ kéo dài một bộ phận thọ nguyên. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phục Quang thay đổi đến nóng bỏng vô cùng. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Phi. Không sai, không nghĩ tới hôm nay trừ có thể gặp phải một vị nhục thân cường hành đại hoang bá thể, còn có thể gặp phải một vị hoang cổ kiếm thể. Chuyến này Thiên Địa Đạo Tràng, thật là chuyến đi này không tệ. Nói xong, Phục Quang hướng thẳng đến Diệp Phi động thủ. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, cả người giống như một vòng nắng gắt, tỏa ra chói mắt kim quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Chấn áp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm một đạo khủng bố hỏa diễm, nhắm ngay Diệp Phi hung hăng chấn áp. Thân xác của Diệp Phi băng lãnh nhìn xem cái kia chấn áp hướng chính mình hỏa diễm. Trên người hắn đồng dạng tách ra chói mắt kiếm quang. Ầm ầm, kiếm quang cùng hỏa diễm đụng vào nhau. Diệp Phi cùng thân thể của Phục Quang tất cả đều là không nhúc nhích tí nào. Cái này một kích đối đầu, có thể nói là không phân sàn sàn nhau. Phục Quang thấy thế con ngươi cũng là mãnh liệt có rút lại một phen. Diệp Phi biểu hiện ra thực lực vượt xa dự liệu của hắn, mà còn càng làm cho hắn nghi ngờ là, không biết vì sao, hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu tu vi Diệp Phi. Nơi xa Diệp Phi cũng là thần sắc cứng lại. Võ đạo thiên nhãn trong bóng tối thôi động, tất cả hư vọng không chỗ che thân. Làm ánh mắt của hắn lúc nhìn về phía Phục Quang, nội tâm cũng là một trận kinh ngạc. Hắn đã từng cùng Hạ Tinh Giao tìm hiểu qua Phục Quang nội tình, nhưng cũng Hạ Tinh Giao dù cho thân là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Nữ, cũng vẫn như cũ không rõ ràng trên người Phục Quang chân chính nội tình. Chỉ cùng Diệp Phi nói một chút nàng biết sự tình. Nghe nói, cái này Phục Quang đã sớm tại 3 năm trước, cũng đã là võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Bây giờ càng là thâm bất khả chắc, sợ rằng đã sớm đột phá phía trên võ hoàng cảnh giới. Nhưng để nàng nghi ngờ là, cái này Thiên Địa Đạo Tràng có thể đi vào tu vi cao nhất, cũng chỉ là võ hoàng cảnh. Nếu như Phục Quang là võ tông, hắn lại làm sao có thể tiến vào Thiên Địa Đạo Tràng bên trong? Lúc ấy Diệp Phi nghe vậy về sau, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức để ý bởi vì hắn đại khái hiểu, cái này Phục Quang đến tuột cùng tình huống như thế nào. Diệp Phi từ thôn hồn cửa ra vào bên trong biết được một cái hiếm ai biết bí mật. Mặc dù cái này Thiên Địa Đạo Tràng có thể đi vào tu vi cao nhất là võ hoàng đỉnh phong, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sau khi đi vào đột phá tu vi. Sợ rằng Phục Thiên Thánh Tử cũng là biết cái này cái bí mật, bởi vậy, vào giờ phút này hắn chính là võ tông tam trọng tu vi. Tại Diệp Phi võ đạo tiên nhãn nhìn chăm chú bên dưới, hắn không cách nào ẩn giấu tu vi, chỉ là tại nhìn chăm chú Phục Quang thời điểm, để Diệp Phi cảm giác được một cỗ bất an cảm xúc, cảm thấy hắn cũng không phải là mắt trước thoạt nhìn võ tông tam trọng đơn giản như vậy, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể của Phục Quang còn có một cỗ đáng sợ lực lượng tại ngao ngoe muốn động. Hoang cổ kiếm thể, quả nhiên như trong truyền thuyết cường đại như vậy, mà còn càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là, ngươi thế mà phá vỡ hoang cổ kiếm thể không có thể đột phá võ hoàng công xiển. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Nói xong Phục Quang tiếp tục xuất thủ. Hắn song quyền cùng chấn động, một đạo đạo hỏa ngọn lửa hóa thành đầy trời lưu tinh, phô thiên cái địa đập về phía Diệp Phi. Diệp Phi thì là cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn đằng không mà lên, uyển như một thanh tuyệt thế thần binh, chém nát vô số lưu tinh, phóng tới Phục Quang. Vâng. Theo kiếm quang cùng ánh lửa đan vào lẫn nhau một cái mắt, Diệp Phi cùng Phục Quang cũng đồng thời kích đánh nhau. Một cỗ cuồng phong càn quét bốn phía, vây xem trên mặt mọi người nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Phi ở có thể cùng Phục Thiên Thánh Tử chống lại. Nhất là một bên Tống Bô Quyết, càng là đầy mặt vẻ không thể tin được. Chương 58, Bất Diệt Lôi Vương Thể. Chương 58, Bất Diệt Lôi Vương Thể. Lần đầu gặp gỡ, Diệp Phi gặp hắn, giống như hết ngồi đáy giếng gặp minh nguyệt. Bây giờ gặp lại, hắn gặp Diệp Phi, giống như một viên phủ du gặp thanh thiên. Cái này mới trôi qua bao lâu? Mới đầu hắn căn bản không để trong mắt Diệp Phi, bây giờ đã trưởng thành đến trình độ này. Ở nhưng đã có thể cùng Phục Thiên Thánh Tử giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trên người hắn quả thật có cái gì cực kỳ nghịch thiên cơ duyên, mới có thể để cho hắn lớn lên nhanh chóng như vậy? Tống Vô Khuyết bây giờ cũng là võ vương đỉnh phong tu vi, nhưng vào giờ phút này đã sớm nhìn không thấu tu vi Diệp Phi. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi Diệp Phi tuyệt đối phải bao trùm trên hắn, hơn nữa còn không phải một chút xíu nửa điểm. Ngã trên mặt đất Hùng Cường Sâm, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ nóng bỏng cùng vẻ chấn động. Không nghĩ tới, lúc ấy tại khảo hạch bí cảnh bên trong, sơ lộ phong mang Diệp Phi, bây giờ đã phong mang lộ ra, đã đi tại trước mặt của hắn. Ầm ầm. Phía trên hư không, theo Diệp Phi cùng Phục Quang giao thủ, vụ vụ âm thanh càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có lôi điện tại tầng mây bên trong lan lộn. Mà còn cái này lôi điện nhan sắc, tựa hồ có chút không thích hợp. Tựa hồ cùng Phục Quang tại sinh ra cộng minh nào đó. Từng đạo màu tím lôi điện không ngừng ở trên người hắn nhảy vọt. Cái này Phục Quang người mang tử điện chi khu, hẳn là Hạ Tinh Giao nói tới, bất diệt lôi vương thể. Phục Thiên Thánh Địa chính là phát hiện Phục Quang cái này cường đại đặc thù thể chất, bởi vậy mới đem coi như thánh địa chuyển nhân bồi dưỡng. Mà Phục Quang cũng không phụ mọi người chờ mong, cho thấy hắn kinh người thiên phú. Tài nghệ trấn áp cùng thế hệ, ngồi vững Phục Thiên Thánh tử vị trí. Ầm ầm. Hư không tử hắc lôi đình đột nhiên bộc phát, như là thác nước chút xuống, bao trùm ở trên người của Phục Quang. Thân thể của hắn tại cái kia màu tím lôi điện làm nổi bật bên dưới, tựa như một tôn vô địch chiến thần, tản ra dọa người khí tức. Hắn hai mắt như điện, lộ ra lãnh khốc cùng sát ý, mà liền tại cái này lôi quang lập loé lúc, Diệp Phi nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trong mắt lóe ra hừng hực chiến ý, bất diệt lôi vương thể. Trong lòng hắn nồng đậm chiến ý tại giờ khắc này giống như thủy triều phun trào. Vừa dứt lời, Diệp Phi đã vung vẩy trong tay Lăng Tiên thần kiếm, chủ động chém về phía Phục Quang. Kiếm quang lập loé, như cùng một cái lăng lệ tinh hà bạch phá bầu trời đêm, chiếu rọi ra vô tận kiếm ý, ép thẳng tới Phục Quang mà đi. Sắc mặt Phục Quang khẽ biến, trong lòng đối với Diệp Phi chiến lực có mới ước định, nhưng hắn là bất diệt lôi vương thể, danh xưng cùng giai vô địch, há có thể yếu thế. Trong tay lôi đình ngưng tụ, nháy mắt hóa thành một cây lôi đình trường thương, phía trên trường thương không chỉ có màu tím cuồng bạo lôi điện tại lan tràn, còn có từng sợi khủng bố hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Hai tầng lực lượng đan vào, vậy mà để không khí xung quanh cũng vì đó chấn động. Nghe hoang cổ thời kỳ, hoang cổ kiếm thể không nhận thiên địa áp chế, tu luyện đại thành thời điểm, có thể không xem tu vi chênh lệch dốc sức chiến đấu đại đế. Cùng thế hệ bên trong càng là tuyệt vô địch tay. Mà ta Phục Quang, tự tán dương có đại đế chi chất, có thể thành tựu đại đế người, cũng là một đường quét ngang cùng thế hệ vô địch. Hôm nay, ta liền lấy bất diệt lôi vương thể chém ngươi thân, chứng nhận ta nói. Phục Quang gầm thét, âm thanh như lôi đình nổ vàng, trường thương đống nhiên hướng phía trước đâm ra, mũi thương nhắm thẳng vào Diệp Phi, mang theo xé rách tất cả uy thế, giống như một đạo lưu tinh bạch qua bầu trời đêm. Ầm ầm. Cả hai công kích tại trên không gặp nhau, lập tức bắn ra hủy diệt tính năng lượng ba động, tựa hồ liền tiên địa đều vì thế mà chấn động. Kịch liệt sóng xung kích trong không khí tạo thành một vòng lại một vòng gợn sóng. Bốn phía người mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân hình không tự chủ được lùi lại, phản phất thân ở tại một tràng phong bạo trung tâm. Diệp Phi nắm chặt Lăng Tiên thần kiếm, kiếm thế như hồng, kiếm quang cùng lôi đình ở giữa không trung tương giao, tựa như tinh thần vẫn lạc. Kiếm quang cùng trường thương va nhau nháy mắt, phát ra chói tai kim loại giao minh âm thanh, giống như kim thiết va chạm, đinh tai nhức óc, làm cho không khí xung quanh vì đó ngưng kết. Cả hai lực lượng giao phong, nháy mắt buộc phát ra khí lãng giống như là biển gầm, càn quét bốn phương. Xung quanh sơn thạch bị chấn động đến vỡ nát, cây cối rút lên, đất cát bay lên, phảng phất thiên địa đều đang vì bọn hắn chiến đấu mà run rẩy. Chém ta thân, chứng nhận ngươi nói, ngươi còn không có tư cách này. Ánh mắt Diệp Phi kiên định, không thối lui chút nào, lập tức điều động trong cơ thể lực lượng, kiếm thế như hồng, kiếm quang hóa thành vạn đạo quang mũi nhọn, trong nháy mắt liền hướng Phục Quang càn quét mà đi. Sắc mặt Phục Quang nghiêm túc, hắn biết trước mắt Diệp Phi tuyệt không đơn giản hạng người, cho dù thúc giục bất diệt lôi vương thể, cũng vẫn như cũ không có thể đem nghiền ép. Chẳng lẽ liên quan tới hoang cổ kiếm thể truyền thuyết đều là thật? Theo trong lòng hắn quát to một tiếng, trường thương mũi nhọn đột nhiên bộc phát ra chói mắt tử quang, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa vỡ ra đến. Không khí bên trong, vạn đạo quang huy đan sen, kiếm cùng thương va chạm quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa, tựa hồ muốn mảnh này thiên địa biên giới đều xé ra. Vào giờ phút này, thân thể bọn hắn ảnh đã hóa thành quang ảnh, đan vào một chỗ, lộ ra như vậy hư vô mở mịt lại xa không thể chạm. Tại giao thủ trong quá trình, Diệp Phi cũng không có trực tiếp vận dụng toàn lực, bởi vì hắn một mực đang duy trì cảnh giác trong cơ thể Phục Quang cố kia để hắn cảm nhận được kiên kỵ lực lượng. Lấy bây giờ Diệp Phi thực lực chân chính, cho dù là gặp phải võ tôn cũng không sợ hãi, nếu là vô luận tu vi đơn thuần chỉ luận kiếm đạo, võ thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có như vậy nội tình lịch thiên Diệp Phi, như cũng ở trên người của Phục Quang cảm nhận được một cỗ để hắn kiêng kỵ khí tức. Bởi vậy, hắn không thể không có chỗ giữ lại thực lực, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Hoang cổ kiếm thể quả nhiên lịch thiên, xem ra ta phải nghiêm túc, có thể đem ta ép đến vận dụng nội tình, ngươi đủ để kiêu ngạo. Phục Quang đột nhiên ngước đầu nhìn lên hư không, trong miệng nói nhỏ một phen. Sau một khắc, trên người hắn tử quang càng tăng lên, chỉnh thân ảnh đều tắm rửa tại vô tận lôi đỉnh bên trong. Hắn giống một tôn ma thần, chấp trưởng thiên địa lôi đỉnh, vừa xài bước ra, chớp mắt liền đã phóng ra mấy trăm trượng khoảng cách. Diệp Phi con mắt lập tức nheo lại, trong lòng nổi lên một tia hứng thú. Đây chính là Phục Quang nội tình một trong lôi linh cửu bộ. Từ trong miệng của Hạ Tinh Giao biết được, bất diệt lôi vương thể có một loại thiên phú thần thông, tên là lôi linh cửu bộ. Nếu thi triển, tự thân tốc độ có thể xưng thiên hạ cực tốc, xúc địa thành thốn, nạo thế đương thời thân pháp. Đáng sợ nhất chính là, cái này lôi linh cửu bộ còn có thể tụ lực công kích. Mỗi một bước ra, lực lượng đều sẽ tăng dài hơn một lần. Bước thứ 9 bước ra thời điểm, rất là nắm giữ hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Và anh, từng đợt lôi minh vang vọng, sau lưng Phục Quang hiện ra một bức to lớn lôi đình đồ đằng, bao phủ thiên mạc, đem Diệp Phi cũng bao phủ tại trong đó. Đồ đằng bên trong, bất ngờ có một tôn tử sắc cự nhân hư ảnh giống như thiên thần đặt chân hư không. Hư ảnh đi theo Phục Quang bước chân, cũng bước ra bước đầu tiên. Trong chốc lát, lôi đình gào thét, tử quang đầy trời, một cỗ kinh khủng khí thế tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mà tại cỗ này khí thế bao phủ xuống, vốn đã lui ra rất xa mọi người lại lần nữa diện dung thất sắc. Bởi vì tại cái này khí thế bên dưới, bọn họ cảm giác thân thể của mình đều muốn bị xé rách. Cái này sẽ là của Phục Thiên Thánh Tử đáng sợ sao? Bất Diệt Lôi Vương thể, quả nhiên khủng bố như vậy. Chương 59, Phục Thiên Thương Khung Thủ chương 59, Phục Thiên Thương Khung Thủ tất cả mọi người là rung động không hiểu. Chỉ có Diệp Phi, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh mắt của hắn đảo qua thiên cung, thản nhiên nói: "Lôi Linh Tử Bộ, để ta xem một chút cái này thiên phú của Bất Diệt Lôi Vương thể thần thông đến tột cùng có gì uy lực." Tiếng nói vừa ra, trong tay Diệp Phi Lăng Thiên Thần Kiếm nở rộ sáng chói ánh sáng hoa, như một đoàn chói mắt nắng gắt, chiếu sáng cả hư không, để người mắt mở không ra. Vâng. Diệp Phi nhất kiếm vung ra, thiên địa gian lập tức nhấc lên vạn đạo lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh hội tụ thành một đạo tráng kiện màu tím lôi trụ, xuyên qua thương khung, hung hăng nện ở Phục Quang trên lôi đỉnh lĩnh vực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn như lôi đỉnh nổ vang, rung động bốn phương. Trong tay Diệp Phi Lăng Thiên Thần Kiếm giống như vỡ vụn hư không thái dương, sáng chói ánh sáng hoa gần như làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Kiếm quang rơi vãi, tựa như vô số vụ vật tinh thần tại trên không bay tán loạn, phản phất muốn đem mảnh này thiên địa đều điểm sáng. Đạo kia tráng kiện màu tím lôi trụ, giống như man hoang cự thú, thẳng tắp xuyên qua cái kia mảnh lôi đỉnh lĩnh vực. Cương đại lực lượng làm cho không khí xung quanh vì đó ngưng lại, toàn bộ thiên địa đều phản phất trong nháy mắt này đình chỉ hô hấp. Sắc mặt Phục Quang biến đổi, nguyên bản tràn đầy tự tin trên nét mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn rung động. Hắn có thể cảm nhận được, cỗ kia từ Diệp Phi trong kiếm bắn ra lực lượng, giống như thao thiên cự lãng, ép thẳng tới mà đến, khiến trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ lôi pháp. Bất quá dù cho lĩnh ngộ lôi pháp lại như thế nào, Bất Diệt Lôi Vương thể, danh xưng vạn lôi chi vương. Thân hình của hắn lập tức tựa như tia chớp thuần gian di động, bước ra bước thứ hai, tử quang bộc phát, cả người hóa thành một trận lôi điện. Lôi linh tử bộ, bước thứ hai. Phục quang quắc khẽ, quanh thân lôi đỉnh của vũ, thân ảnh của hắn tại trên không còn như quỷ mị chớp động, chính là bước chân kia chỗ kinh khủng. Mênh mông lôi đỉnh cùng kiếm quang đan vào một chỗ, lôi đỉnh cùng kiếm quang lẫn nhau va chạm, tạo thành một đạo mãnh liệt năng lượng toàn qua, bốn phía hư không vì đó mà mèo, đúng là đem đại địa đều chấn động đến không ngừng run rẩy. Ngay tại lúc này, Diệp Phi kiếm thế chưa từng yếu bớt, trong tay kiếm thế như hồng, qua trong giây lát hóa thành vô số đạo kiếm quang, tựa như tinh hà chạy ngược, đổ xuống mà ra. Từng đạo lôi mang kèm theo kiếm quang chém về phía Phục Quang. Diệp Phi kiếm đạo bên trong ẩn chứa lôi pháp, kỳ thật cũng không phải là Diệp Phi lĩnh ngộ lôi pháp, mà là thiên kiếp chi lực. Phía trước võ hoàng cảnh độ kiếp thời điểm, Diệp Phi liền đã từng thôn vẹn vô số thiên kiếp, từ đó lĩnh ngộ thiên kiếp bên trong một tia chân lý. Bởi vậy, hắn đang thi triển kiếm quyết thời điểm, mới sẽ kèm theo thiên kiếp trực tiếp. Người không biết, tự nhiên là cho rằng chỉ là bình thường lôi pháp. Chém. Diệp Phi quắc khẽ, kiếm quang như lưu tinh bạch phá trường không, hướng về Phục Quang phương hướng đột nhiên đâm tới. Nháy mắt, đạo kia kiếm quang liền ầm vang đụng phải Phục Quang lôi đỉnh lĩnh vực, phát ra khiến người dùng mình tiếng nổ. Xoẹt. Kèm theo tiếng nổ kia, không khí bên trong tạo nên mãnh liệt sóng xung kích, tất cả xung quanh đều bị cuốn vào cỗ này bên trong lực lượng. Cây cối nghiêng đổ, sơn thạch nổ tung, phản phất liền thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Sắc mặt Phục Quang đại biến, không nghĩ tới lại có người có thể đối cứng hắn lôi linh tử bộ. Lôi linh tử bộ, bước thứ ba. Phục Quang gầm thét, cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, phản phất thiên địa đều bởi vì hắn mà rung động. Cả người hắn hóa làm một đạo tử sát thiểm điện, lại lần nữa phóng tới Diệp Phi. Ánh mắt của mọi người bị trận này đấu tranh hấp dẫn, trên mặt đều là rung động cùng e ngại. Loại này đưa mắt chi chiến nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với chứng đạo chi chiến. Cái này Phục Quang tự xưng là có đại đế chi chất, muốn chém Diệp Phi hoang cổ kiếm thể chứng đạo. Mà Diệp Phi hoang cổ kiếm thể lại là danh xưng đại thành thời điểm, liền có thể không nhìn tu vi trên lệch khiêu chiến đại đế. Vô luận hôm nay ai thắng ai thua, chiến đấu như vậy đủ để ghi vào sử sách. Ầm ầm, hư không một trận kịch liệt chấn động. Trên mặt Diệp Phi vẫn bình tĩnh, nội tâm hắn lại sóng lớn mãnh liệt, cảm nhận được Phục Quang càng ngày càng mạnh công kích. Hắn không có lùi bước, ngược lại tại trong mắt lóe lên một vẻ kiên định quan mang. Không hổ là Phục Thiên Thánh Tử, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Diệp Phi quát, trong tay Lăng Thiên Thần Kiếm lần thứ hai vũ động, kiếm quang như điện, kiếm thế giống như trường giang lao nhanh, không thể ngăn cản. Màu tím lôi quang cùng kiếm quang đan bảo, cả hai điên cuồng va chạm, bộc phát ra kinh người năng lượng phong bạo. Tất cả động tĩnh biến mất về sau. Hai đạo nhân ảnh tại phía trên hư không hiện lên. Diệp Phi sừng sững hư không, anh tư to lớn cao ngạo, tóc dài như thác nước, theo gió luồn vũ, một thân y phục cũng là bị cuồng phong thổi đến vang lên ào ào. Mà Phục Quang thì là thân ảnh lắc lư, khỏe miệng chảy máu, đầy mặt vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể bị thương đến ta? Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Diệp Phi kiếm đạo tạo nghệ đã vượt rất xa hắn nhận biết, thậm chí có như vậy một máy mắt, hắn thậm chí cảm giác được Diệp Phi trong kiếm có một đạo cực kỳ đáng sợ đạo ẩn. Loại này đạo ẩn, hắn cũng chỉ có tại bọn họ thánh địa lao tổ trên thân cảm thụ qua. Cái này Diệp Phi kiếm đạo tạo nghệ so với mình trong dự liệu cao thâm hơn. Nếu là bỏ mặc tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này tất nhiên sẽ trở thành hắn chứng đạo trên đường chướng ngại vật. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem bóp chết tại dao động trong rổ. Hoang cổ kiếm thể, thực sự là đáng sợ. Vâng. Tâm tư của Phục Quang nhanh quay ngược trở lại, sát cơ lộ ra. Lập tức bước ra một bước, toàn thân tỏa ra kinh khủng khí tức, như một vòng bao phủ lôi đỉnh mặt trời chói chang ngang trời, bộc phát ra cường đại nhất một trường. Một trường kia, kéo theo thiên địa chi uy, đánh phía Diệp Phi, muốn đem Diệp Phi đánh thịt nát xương tan. Phục Tiên Vạn Lôi Trưởng, đối mặt với nắm giữ để Nhật Nguyệt Tinh Hà nổ tung một trưởng. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nhất kiếm chém ra. Kiếm mang trùng thiên diệu nhật, kèm theo ngàn vạn bảnh trưởng kiếm minh. Giống như thiên địa đều tại rên rỉ, cố kia kiếm thế càng là giống như sóng biển, trùng điệp không ngớt, càng quét bát hoang. Răng rắc răng rắc. Trong hư không truyền ra dày đặc giòn vang. Phục Quang thả ra lôi trưởng đúng là từng khúc rạn nứt, cuối cùng, tại kiếm khí hồng chiều xâm nhập bên dưới, triệt để sụp đổ. Cái này thực lực của Diệp Phi đơn giản làm cho người ta không thể tưởng tượng. Liên tục thi triển mấy cái nội tình đều không thể đem chấn áp, cái này để trong lòng Phục Quang có chút hoảng sợ. Xem ra chỉ có thể vận dụng Phục Thiên Thánh địa chí cao nội tình. Mặc dù lấy hắn bây giờ tu vi, còn không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, mà còn có thể gặp phải phản vệ. Nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trong mắt Phục Quang hàn mang chợt bắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Hai cánh tay hắn chấn động, từng đạo màu tím lôi điện từ trên người hắn nô lên mà ra, dung hợp tại bên trong hư không, đúng là ngưng luyện ra một tôn lôi thần hư ảnh. Lôi thần hư ảnh sừng sững thiên địa, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, toàn bộ hư không đều trầm động chập trùng. Phục Tiên Thương Cung thủ, Phục Quang gầm thét, ngón tay hướng về phía dưới Diệp Phi nhấn một cái. Lập tức, một cái bao trùm hư không kình thiên cự thủ giáng lâm. Cánh tay kia khoảng chừng mấy trăm trượng rộng lớn, che phủ lên toàn bộ thiên địa. Diệp Phi con người đột nhiên co vào, giờ khắc này, hắn vậy mà sinh ra một cỗ ngạt thở cảm giác, hình như trời sập, đồng dạng áp bách cả mười phần. Cái này mới có chút ý tứ. Diệp Phi cắn chặt răng, mắt lộ ra tinh quang, càng thêm nắm chặt trong tay Lăng Thiên Thần Kiếm. Sau đó, một cỗ bàng bạc kiếm ý từ trên người hắn dâng lên, hóa làm một đạo kiếm khí, xé rách hư không. Chương 60, cực chí kiếm ý chương 60, cực chí kiếm ý bây giờ dạ mình châu sắc, hòa theo đẩy thắng mở. Kèm theo Diệp Phi một tiếng quát nhẹ, trong tay hắn Lăng Thiên Thần Kiếm tách ra hào quang rực rỡ. Thiên địa dị tượng tùy theo dâng lên. Sau lưng của Diệp Phi hiện ra một mảnh màu vàng đại hải. Hải thượng sinh minh nguyệt, biển lớn loại kim liên. Cái kia từ từ mà thăng hạo nguyệt một đạo kiếm quang phá vỡ, tách rời ra thiên địa. Theo Diệp Phi nhất kiếm vung lên, cái kia mảnh hải dương màu vàng nóng bên trong, vô biên liên hoa nở rộ, màu vàng quang huy vậy khắp hư không, làm cho Diệp Phi cả người đều tắm rửa tại một mảnh vàng rực bên trong, lộ ra thánh khiết trang nghiêm, giống như thiên thần. Ầm ầm. Đầy trời liên hoa nở rộ, mỗi một đóa liên hoa đều đại biểu cho một loại bất hủ chi đạo, bọn họ hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu kim quang lấp lánh thần mang. Mênh mông kiếm ý, giống như quần quần hồng thủy, che mất toàn bộ hư không. Phanh. Kiếm mang cùng lôi trưởng chạm nhau ngay mắt, chính là phát ra kinh thiên động địa bạo minh. Hư không đang rung động, tựa hồ không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng lực lượng, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Thế nhưng cỗ này va chạm dư âm cũng không quyết tán, ngược lại bị một cỗ không hiểu lực lượng bao bó, hóa thành hai cỗ lực lượng toàn qua, lẫn nhau rào sắt cùng một chỗ. Một màn này, để mọi người toàn bộ sợ ngây người. Đây chính là hoang cổ kiếm thể sao? Cho dù là đối mặt Phục Thiên Thánh Tử cũng không chút nào yếu đất. Lúc này nơi đây, cho dù là Trường Hà Tông còn có người của Phục Thiên Thánh Địa đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phục Quang là người phương nào? Hắn nhưng là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử, là Phục Thiên Thánh Địa người thừa kế duy nhất. Hắn thực lực không thể nghi ngờ, tại cùng thế hệ bên trong gần như vô địch tồn tại. Nhưng chính là hôm nay, hắn gặp Diệp Phi cái này hoang cổ kiếm thể, một cái đại thành thời điểm có thể khiêu chiến đại đế hoang cổ kiếm thể. Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm, Thanh Liên Kiếm Đế Ngạo Thế Kiếm Quyết. Trong đó một vị Phục Thiên Thánh Địa võ hoàng cảnh nhận ra Diệp Phi thi triển kiếm quyết. Phương mới nhìn đến cái này nhất kiếm, liền cùng cổ tịch ghi chép bên trong Thanh Liên Kiếm Đế thi triển giống nhau như lúc. Cái này kiếm quyết lúc thi triển, liền sẽ hải thượng sinh minh nguyệt, biển lớn loại kim liên, hạ nguyệt từ từ mà thăng dị tượng sinh ra. Chẳng lẽ cái này Diệp Phi không những nắm giữ hoang cổ kiếm thể, hơn nữa còn thu được Thanh Liên Kiếm Đế truyền thừa? Phục Quang đã từng nghe nói qua, tại Vô Tận Tuế Nguyệt phía trước, Thanh Liên Kiếm Đế chính là tại cái này thiên địa đạo tràng bên trong một cái nào đó kiếm đạo truyền thừa chi địa ngộ đạo về sau, cuối cùng mới đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của Phục Quang sát niệm nồng đậm. Nếu như Diệp Phi thật thu được cùng Thanh Liên Kiếm Đế đồng dạng truyền thừa, vậy thì càng thêm không thể lưu. Chợt, Phục Quang hét lớn một tiếng, toàn thân đều bắn ra chói mắt tử mang, giống như một viên màu tím thái dương, chiếu sáng toàn bộ hư không. Hào quang màu tím kia giống như thủy triều phun trào, nháy mắt đem tất cả xung quanh đều chiếu rọi đến trong suốt. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, phản phất liền không khí đều bởi vì cỗ này lực lượng mà thay đổi đến nặng nề. Ầm 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 ầm. Theo Phục Quang gầm thét, thiên tế ô vân tập hợp, thiểm điện giao thoa, tiếng sấm rung trời. Giống như vạn mã buôn đằng, vô số đạo lôi mang từ trên người hắn tuôn trào ra, tựa như thiên quân vạn mã cùng nhau phát động công kích, khí thế như hồng. Những cái kia lôi mang tại trên không quấn quanh, tụ tập thành một thanh khổng lồ lôi đỉnh trường thương, thân thương lóe ra điện quang chói mắt, phảng phất tẩn chứa hủy diệt uy năng, ép thẳng tới Diệp Phi mà đi. Chết đi! Âm thanh của Phục Quang như lôi đỉnh vang lên, chấn động tâm linh của mỗi người, uy thế dọa người, thẳng vào nhân tâm. Diệp Phi diện dung băng lãnh, ánh mắt như điện bắn ra một cỗ cực chí tinh mang. Hắn không nói một lời, rút kiếm chính là nhất kiếm liên kích, kiếm thế như hồng, đâm thẳng mà ra, cái này nhất kiếm, phảng phất đem hào quang của thiên địa gian đều hấp dẫn tới. Kiếm quang lập loè ở giữa, hóa thành một đầu màu vàng trường hạ, xé rách hư không, hướng về kia nói lôi đỉnh trường thương đối diện mà đi. Bành! Mũi kiếm đụng nhau, đinh hai nhức góc tiếng vang nháy mắt vang lên. Tựa như thiên lôi bành mình, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Sóng xung kích giống như thủy triều khuyết tán ra đến, xung quanh cây cối bị chấn động đến nổ tận gốc, hòn đá nhộn nhịp nổ tung. Phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này sụp đổ. Liên tại cỗ này kinh người lực lượng tiếp xúc nháy mắt, sắc mặt của Phục Quang đột nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được cỗ kia kiếm ý giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, đúng là không cách nào ngăn cản. Cái kia to lớn lôi đỉnh trường thương tại kiếm quang xung kích bên dưới bắt đầu bật mèo, mặt ngoài lôi điện giống như bị sóng nước khuấy động, thay đổi đến càng ngày càng không ổn định. Làm sao có thể? Trong lòng Phục Quang kinh hãi, hai mắt trừng lớn, toàn thân lực lượng hoàn toàn chút xuống tại thanh kia phía trên trường thương, tính toán ngăn cản được Diệp Phi kiếm thế. Nhưng mà Diệp Phi kiếm quang giống như trẻ tre, càng chói mắt, tựa hồ tại giờ khắc này thành tựu trong lòng hắn vô địch tín niệm. Cực chi kiếm ý, nhất kiếm hàn mang vạn xương khô. Diệp Phi gầm thét giống như một trận cuồng phong, xé rách hư không, chấn động mỗi người linh hồn. Hắn kiếm thế không ngừng kéo lên, thiên địa vù vù không ngừng. Cái này nhất kiếm chính là Diệp Phi tại kiếm đạo truyền thừa chi địa, vị tiêu kiếm tiên hư ảnh thi triển kiếm quyết lĩnh ngộ mà ra. Hai cỗ lực lượng tại trên không va chạm, tựa hồ tạo thành một đạo toàn qua, nháy mắt thôn vệ tất cả xung quanh. Đầy trời cho bụi cùng lôi điện đan bảo, hóa thành một bức cuồng bạo bức tranh, khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động theo. Vào giờ phút này, thời gian phảng phất đều trong nháy mắt này ngưng kết, mọi người ngừng thở, chờ mong kết quả của trận chiến này. Ta không có khả năng thua, ta chính là Phục Tiên Thánh Tử, cùng thế hệ bên trong, ta vô địch. Phục Quang cắn chặt răng, màu tím lôi điện ở xung quanh hắn cuồng bạo bốc lên, hắn lực lượng cũng là liên tục tăng lên, càng cường đại, tựa hồ thiên tế lôi đỉnh cũng đang vì hắn trợ uy. Nhưng mà Diệp Phi kiếm quang như đồng nhất ra mọc lên ở phương đông, càng thêm óng ánh chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Hai cỗ uy năng tại bên trong hư không không ngừng va chạm, tạo thành từng đạo hào quang chói mắt gợn sóng, lại giống là một viên sắc bắn nổ tinh thần, xung quanh không gian tại cái này cỗ lực lượng dưới ảnh hưởng không ngừng bặm mẻo, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn tại cuộc tỷ thí này bên trong sụp đổ. Diệp Phi duy trì liên tục thôi động kiếm thuật, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, một cỗ so một cỗ kinh khủng kiếm thế càn quét bát phương, chèn ép hư không. Chết tiệt, cho ta trấn áp! Phục Quang điên cuồng gào thét, đôi mắt đỏ bừng như máu, hắn liều mạng đốt chính mình tu vi cùng huyết mạch, muốn đánh vỡ đạo này kiếm quang. Ngươi bại! Đúng vào lúc này, âm thanh của Diệp Phi đột nhiên vang lên, giống như cựu U Minh vực truyền đến tìm kiếm hồn âm thanh. Chỉ thấy hắn một cánh tay nâng lên, cổ tay hơi đổi, một sợi ngân bạch chi quang tại trên cánh tay của hắn chạy xuôi, tách ra quang mang rực rỡ. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, cái này nhất kiếm đơn giản lại mang vô tận ảo diệu, nhưng chính là cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhất kiếm, có thể phá núi đoạn nhạc, có thể chạm phá thương khung. Chương 61, chém Phục Thiên Thánh Tử. Chương 61, chém Phục Thiên Thánh Tử. Cái này nhất kiếm trực tiếp xuyên qua trái tim của Phục Quang, đem cả người hắn đinh ở giữa không trung, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ Diệp Phi quần áo, cũng nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, làm cho hắn lộ ra yêu diễm quỷ dị. Phụt, một cái nhiệt huyết từ hắn trong miệng thoát ra, nhuộm đỏ hư không. Hắn chợt vật ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, đôi mắt tràn đầy hoán động, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động cùng bất cam, còn có sâu sắc hối hận. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết tại một cái trong tay hoang cổ kiếm thể. Từ hắn tu luyện đến nay, liền cho thấy kinh người thiên phú, cùng thế hệ bên trong càng là vô địch tồn tại. Nguyên lai tưởng rằng hắn nắm giữ đại đế chi chất, một ngày kia có thể đăng lâm đại đế cảnh giới, được vạn người ngưỡng mộ, bị Phục Thiên Thánh Địa ký thác kỳ vọng. Thật tình không biết, hôm nay lại ngược lại tại dưới chân hoang cổ kiếm thể. Đại thành hoang cổ kiếm thể, có thể không xem tu vi chênh lệch khiêu chiến đại đế. Dù cho bây giờ Diệp Phi hoang cổ kiếm thể không có đại thành, nhưng cũng là danh xưng cùng giai vô địch tồn tại. Hai cái danh xưng cùng giai vô địch hạng người kinh tài tuyệt diễm hôm nay va chạm, cao thấp lập phán. Vâng kết. Đột ngột, trong tay Diệp Phi trường kiếm kịch liệt run rẩy run một cái, một cỗ sức mạnh của hủy diệt theo chuôi kiếm của hắn tràn vào trong cơ thể của Phục Quang. Một cái mắt, Phục Quang toàn bộ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Một đời Phục Thiên Thánh Tử Phục Quang, Phục Thiên Thánh Địa người thừa kế duy nhất, hôm nay bị Diệp Phi chạm dưới kiếm. Nơi xa Trường Hà tông người, còn có Phục Thiên Thánh Địa mấy vị võ hoàng cường giả, thậm chí là một bên Tống Vô Khuyết nhìn thấy một màn này về sau, tất cả đều là lộ ra vô cùng khó có thể tin thần sắc. Phục Thiên Thánh Địa Phục Quang liền chết như vậy, chết tại một cái trong tay hoang cổ kiếm thể. Giờ khắc này, bọn họ đầu đều lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, trong đầu trống rỗng. Trong đó vẻ mặt Tống Vô Khuyết phức tạp nhất, khóe miệng của hắn hung hăng run rẩy, lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn vốn cho rằng bằng vào Phục Quang xuất thủ, có thể tùy tiện cầm xuống Diệp Phi. Tất cả đều tại dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Ai biết thực lực của Diệp Phi cư nhiên như thế khủng bố, không chỉ có thể cùng Phục Quang chiến đấu đến loại này trình độ, thậm chí còn đem chu sát. Cái này để Tống Vô Khuyết sinh ra một tia vô lực cảm. Thật không biết cái này trên người Diệp Phi đến tột cùng có cái gì nghịch thiên cơ duyên, thực lực thế mà tăng lên như vậy tấn mãnh. Lần thứ nhất gặp lúc đến Diệp Phi, hắn đối Diệp Phi vẫn như cũng là có chút khịt mũi coi thường. Mà bây giờ, Diệp Phi ở nhưng đã phát triển đến để hắn theo không kịp trình độ. Ngược lại là bản thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất hùng cường sâm, đầy mặt vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng rất khiếp sợ Diệp Phi thực lực hôm nay, nhưng càng nhiều thật là kinh hỉ. Đem Phục Quang thi thể chấn thành huyết vụ về sau, chỉ để lại một sợi mồi lửa tại hư không dạo chơi, lơ lửng không cố định. Ánh mắt Diệp Phi ngưng lại, nhiều hứng thú nhìn hướng cái kia một sợi mồi lửa. Nếu như không có đoán sai, đây chính là Phục Thiên Thánh Địa đời đời truyền lại thần hỏa. Cảm nhận được thần hỏa khí tức một nháy mắt, trong cơ thể Diệp Phi điệu tâm thần hỏa nháy mắt truyền đến một tia khát vọng cảm xúc, cho Diệp Phi truyền lại đến một cỗ muốn đem trước mắt hỏa diễm tâm tình của thôn vệ. Thấy thế Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, một tay phất lên, thôn thiên ma công thôi động. Cái kia một sợi mồi lửa lập tức như gặp sét đánh, phát giác nguy hiểm khí tức, muốn trực tiếp trốn chạy, nhưng bị Diệp Phi thúc giục thôn thiên ma công gò bó, không thể động đậy. Ngay sau đó, một cỗ to lớn thôn vệ chi lực thoải mái mà ra, ở trước mặt của Diệp Phi tạo thành một cái thôn vệ toàn qua, cứ thế mà là đem cái này hỏa trùng cho thôn vệ đi vào. Mồi lửa bị Diệp Phi thôn vệ về sau, liền không cần lại tận lực đi luyện hóa. Có điệu tâm thần hỏa tại, hắn sẽ giúp Diệp Phi chủ động luyện hóa. chỉ cần địa tâm thần hỏa đem Phục Thiên Thánh Địa thần hỏa thôn phệ, liền có thể nâng cao một bước, thậm chí có cơ hội đột phá trong truyền thuyết đạo hỏa cấp độ. Kể từ đó, Diệp Phi nội tình liền càng thêm cường đại. Ngay sau đó, ánh mắt của Diệp Phi nhìn hướng Trường Hà Tông còn có Phục Thiên Thánh Địa mấy vị võ hoàng cường giả, cuối cùng ánh mắt rơi trên thân Tống Vô Khuyết. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để bọn họ toàn thân tê dại, như rơi vào hầm băng. Cháy mau, người của Trường Hà Tông không dám dừng lại, thực lực của Diệp Phi đã để hắn sâu sắc kiêng kỵ. Liên Phục Thiên Thánh Tử cũng không là đối thủ, bị Diệp Phi chém giết tại dưới kiếm. Dạng này hung thần ác sát bọn họ nơi nào còn dám đối mặt. Liên đội vàng chuyển người liền chuẩn bị trốn đi, nhưng vừa vặn cất bước, Diệp Phi băng lạnh âm thanh nhưng là tại bọn họ bên tai băng lên. Ta để các ngươi đi rồi sao? Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, trên người Diệp Phi đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người khí tức, cỗ này khí tức vọt thẳng hướng bốn phía bát phương, nháy mắt khóa chặt Trường Hà Tông người. Trường Hà Tông người toàn bộ giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, vội vàng điều động trong cơ thể linh lực phòng ngự. Nhưng Diệp Phi khí thế quá mức lăng lệ, thậm chí ẩn chứa trong đó một cỗ khủng bố kiếm ý ầm ầm. Một cái hô hấp về sau, những người này toàn bộ kêu thảm một tiếng, nhục thân nhộn nhịp bị kiếm khí xuyên thủng, ngã xuống đất mất mạng. Nhất kiếm, miểu sát ở đây tất cả Trường Hà Tông người. Nhìn xem ngã xuống mấy người, ánh mắt của Diệp Phi lạnh lùng, hào không gợn sóng. Nếu như không có nhớ lầm, lúc trước chính mình bị Đào Chí Tôn kiếm cốt, chính là Tống gia cùng người của Trường Hà Tông cùng nhau liên thủ đảo. Hôm nay trước hết thu một điểm lãi, chờ sau khi ra khỏi Thiên Địa đạo tràng, hắn sẽ hôn vào Trường Hà Tông một chuyến. Trường Hà Tông mọi người bị Diệp Phi kiếm ý uy áp chạm diệt về sau, ánh mắt lạnh như băng lại nhìn về phía Phục Thiên Thánh Địa mấy vị võ hoàng cường giả. Mấy vị kia nội tâm võ hoàng cường giả chấn động, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nhưng rất nhanh bọn họ ánh mắt cũng biến thành kiên định. Mấy người bọn họ chức trách là bảo hộ Phục Thiên Thánh Tử. Bây giờ Phục Thiên Thánh Tử tại trước mặt bọn hắn bị chém giết, bọn họ cũng là khó từ tội lỗi. Dù sao đều là chết, không bằng không thèm đếm xỉa đụng một cái, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bọn họ vừa vặn sinh ra muốn ra tay với Diệp Phi suy nghĩ. Hiu hiu hiu. Từng đạo sắc bén kiếm mang từ lòng bàn tay của Diệp Phi bắn ra, giống như thiểm điện tập kích tới. Tốc độ nhanh chóng mắt thường khó mà phát giác. Hôm nay chính là chết, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Dám giết ta Phục Thiên Thánh Tử, Phục Thiên Thánh Địa sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù là chân trời góc biển, cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ba vị võ hoàng gầm thét lên tiếng, muốn ngăn cản Diệp Phi công kích. Có thể tốc độ của Diệp Phi nhanh được nào, bọn họ căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản. Thời gian trong mấy mắt, ba vị lồng ngực của võ hoàng liền bị đâm xuyên, máu tươi bao táp. A a a. Thê lương bi thảm quanh quẩn tại hư không, nghe Tống Vô Quyết cũng không khỏi dùng mình một cái. Bất quá Diệp Phi công kích đồng thời chưa kết thúc. Tay của hắn cầm Lăng Thiên Thần Kiếm, hướng về Tống Vô Quyết dậm chân mà ra. Ngươi đừng tới đây. Tống Vô Quyết thấy thế lập tức dọa đến bãi cả linh hồn. Ta cho ngươi biết, ta có thể là trong Huyền Tiên Học Cung viện thành viên. Dựa theo Huyền Tiên Học Cung quy củ, tại cái này bên trong Thiên Địa Đạo Tràng đồng môn ở giữa không được xuất thủ. Tống Vô Quyết vào giờ phút này đã bị sợ cho váng, thậm chí đều chuyển ra trong Huyền Tiên Học Cung viện học viên thân phận đến. Nhưng Diệp Phi nhưng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, Huyền Tiên Học Cung quy tắc, cái này lớn như vậy Thiên Địa Đạo Tràng, chết như vậy mấy người sẽ không có người biết ta. Tống Vô Quyết trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, không ngừng hướng về sau xê dịch. Ngươi muốn làm gì? Từ đầu tới đuôi, ta có thể là không có đối ngươi xuất thủ, ngươi cũng đừng làm ẩu. Diệp Phi cười lạnh ý càng đậm. Ha ha, không có đối ta xuất thủ. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cùng cái kia Tống Thượng Thiên hẳn là một cái gia tộc a. Từ ta vừa bắt đầu tiến vào Huyền Thiên Học Cung, các ngươi vẫn tại kế hoạch làm sao giết ta. Thậm chí tại khảo hạch bên trên, còn đút lót trưởng lão muốn để ta không cách nào thông qua khảo hạch. Chỉ tiếc, các ngươi kế hoạch thất bại. Nhưng các ngươi như cũng chưa từ bỏ ý định, còn muốn thừa dịp cái này Thiên Địa Đạo Tràng thí luyện tiếp tục đối ta xuất thủ. Ta nói không sai chứ? Diệp Phi cười lạnh im bặt mà dừng, mặt như hàn sương, phản phất là từ cựu u bỏ ra tu la đồng dạng, tràn ngập ngập trời sát ý. Đã các ngươi muốn giết ta, lời nói của Diệp Phi mang theo tuyệt sát ý chí, mắt trong mắt hiện ra một đạo điên cuồng sắc cơ. Các ngươi đã có lý do đáng chết. Nói xong, Diệp Phi nhất kiếm vạch qua, một vệt hàn mang lập lòe. Tống Vô Quyết đầu người tách rời. Chương 62, hồn đăng chương 62, hồn đăng giải quyết tất cả về sau, Diệp Phi mới đi tới trước mặt Hùng Cường Sâm, đem nâng đỡ. Sau đó cho hắn một chút chữa thương đan dược. Hùng Cường Sâm là vô cùng cảm kích, thu sủng nhược kinh. Vừa rồi nơi này tất cả, nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhất là Phục Thiên Thánh Địa càng sẽ không bỏ qua Diệp Phi. Dù sao Diệp Phi có thể là tự tay giết Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử Phục Quang. Nhưng Diệp Phi cũng không có đối Hùng Cường Sâm động sát tâm, dù cho hắn mắt thấy toàn bộ quá trình. Trong mắt hắn, Hùng Cường Sâm là người chất phát trung thực, ngay thẳng phong khoáng, tuyệt đối không phải là đâm lưng người khác tiểu nhân. Còn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Phi có thể là cứu hắn một mạng, hắn cũng không thể lại lấy oán trả ơn. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Diệp Phi mở miệng hỏi. Hùng Cường Sâm nhếch miệng chất phát cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta là căn cứ trong nhà cổ tịch ghi chép một phần bản đồ mới tìm tới nơi này. Hùng Cường Sâm đến từ Đại Hoang Thành, mà cái này Đại Hoang Thành lịch sử nội tình không thể so với một chút cổ lão đạo thống phải kém. Tự nhiên là biết đạo nhất chút hiếm ai biết bí mật. Mà Đại Hoang Thành tiền bối bên trong, cũng không ít người tiến vào qua Thiên Địa đạo tràng, một vị nào đó tiền bối ngẫu nhiên bên trong phát hiện sơn mạch này bên trong sinh trưởng rất nhiều năm phần không tầm thường linh dược. Liên dùng linh ngọc sao chép một phần bản đồ, lấy thuận tiện cung cấp hậu nhân sau khi tiến vào Thiên Địa đạo tràng tìm kiếm cơ duyên. Diệp Phi nghe vậy về sau khẽ gật đầu. Đúng Diệp huynh đệ, ngươi có phải là cũng tại cái này Thiên Địa đạo tràng bên trong thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên? Vì sao ngươi thực lực vậy mà như thế đột nhiên tăng mạnh, liền ta đều nhìn không thấu được ngươi sâu cạn. Diệp Phi nghe vậy khỏe miệng hơi dương lên, khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, cũng không có gì nghịch thiên cơ duyên, bất quá là một chút tăng cao tu vi thiên địa linh vật.
Đúng, tất nhiên ngươi nắm giữ phụ cận sơn mạch bản đồ, có thể nghe nói qua bất tử dược.
Nghe đến bất tử dược, Hùng Cường Sâm cả người nổi lòng tôn kính. Lại là bất tử dược. Phía trước người của Trường Hà Tông chính là nghĩ lầm hắn thu được bất tử dược, mới vây công hắn muốn cướp đoạt trong tay hắn cái kia 10 vạn năm linh dược. Không nghĩ tới hôm nay Diệp Phi thế mà cũng hỏi tới bất tử dược. Một phen suy tư về sau, Hùng Cường Sâm lắc đầu, chưa nghe nói qua. Nếu không phải Trường Hà Tông loại kia cậu tạp chủng nhắc lên, ta đều chưa nghe nói qua bất tử dược đâu. Nghe Hùng Cường Sâm lời nói, Diệp Phi cũng lắc đầu, thở dài một tiếng. Còn tưởng rằng Hùng Cường Sâm sẽ có tin tức về bất tử dược đâu. Thật tình không biết vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước, công giá chẳng, không vui. Nhưng rất nhanh Hùng Cường Sâm lại tiếp tục nói, bất quá ta từng nghe một ít trưởng bối nói qua, tại cái này giữa núi non, càng là hướng chỗ sâu, gặp phải linh dược niên đại liền càng cao. Bất quá càng là hướng chỗ sâu đi, gặp phải nguy hiểm cũng lại càng lớn. Nghe nói vùng núi này chỗ sâu nhất, đang ngủ say một cái có thể so với nhân loại võ thánh cường giả hung thú. Ta những trưởng bối kia dặn đi dặn lại nói, nếu là ta đến dặn núi này tìm kiếm cơ duyên chỉ có thể tại sơn mạch bên ngoài khu vực tìm kiếm, tuyệt đối không thể tiến vào chỗ sâu, nếu không sẽ là thập tử vô sinh. Nghe đến tin tức này, Diệp Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Càng là hướng chỗ sâu đi, gặp phải linh dược niên đại liền càng cao. Như thế nói đến, nói không chừng truyền thuyết này bên trong bất tử dược liền ở trong đó. Dù sao căn cứ Hạ Tinh Giao nói tới, bất tử dược có thể xuất hiện địa phương, cũng đại khái tại vùng núi này phụ cận. Huống hồ cũng xác thực tại sơn mạch này gặp Phục Thiên Thánh Tử. Tất cả những thứ này tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Vậy ngươi tiếp tục ở vòng ngoài khu vực tìm kiếm cơ duyên a, ta tiến vào sơn mạch chỗ sâu nhìn xem. Diệp Phi suy nghĩ một chút nói. Hùng Cường Sâm nghe vậy, lập tức trừng to mắt. Sau đó đầy mặt lo lắng, vội vàng khuyên can nói, cái này có thể tuyệt đối không được các Diệp huynh đệ, mặc dù ngươi thực lực mạnh mẽ, thiên tư bất phàm, nhưng cái này chỗ sâu vạn nhất thật đang ngủ say một cái có thể so với nhân loại võ thánh yêu thú làm sao bây giờ? Võ thánh cảnh giới yêu thú thực sự là quá kinh khủng, ngươi có thể ngàn vạn không thể mạo hiểm như vậy. Hùng Cường Sâm khuyên nhủ nói. Nhưng Diệp Phi hiển nhiên là quyết tâm muốn đi vào vùng núi này chỗ sâu. Khỏi cần phải nói, liền nói cái này bất tử dược có thể đối nữ đế thương thế khôi phục mang đến chỗ tốt, Diệp Phi liền sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi tìm. Bây giờ nữ đế đối với hắn mà nói không chỉ là đạo lữ, thậm chí có thể nói là ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải nữ đế chuyển cho hắn tu luyện công pháp, tặng cho hắn âm dương tạo hóa tháp, sợ rằng Diệp Phi đã sớm thân tử đạo tiêu trở thành một đống hoàng thổ. Diệp Phi như cũ ánh mắt kiên định, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, nhàn nhạt mở miệng, ta đã quyết định, vùng núi này chỗ sâu ta là không đi không được. Bảo trọng. Cũng không đợi Hùng Cường Sâm tiếp tục nói chuyện, Diệp Phi liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sơn mạch chỗ sâu vội vã đi. Vào giờ phút này, thiên địa đạo tràng một chỗ. Hạ Tinh Giao con mắt nóng nhìn nào đó cái phương vị, ánh mắt lưu chuyển. Trên mặt hiện ra một nét khó có thể phát hiện đạt được nụ cười. Diệp Phi cũng không có để nàng cùng nhau đi tìm Phục Quang, mà là lưu tại sơn mạch bên ngoài cương vực. Bởi vì Hạ Tinh Giao nói cho Diệp Phi, nàng cùng trên người Phục Quang đồng thời lưu có một đạo Phục Thiên Lão Tổ ấn ký. Chỉ cần hai người tại nhất định phạm vi bên trong đó bất kỳ người nào đều có thể chủ động thôi động ấn ký. Thi triển ra có thể so với võ thánh một kích toàn lực. Nhưng nếu như chỉ có độc thân thời điểm, dù cho thôi động ấn ký, cũng chỉ có thể phát huy ra không đến một thành uy lực. Phía trước Phục Quang thi triển Phục Thiên Thương không đủ, liền là thông qua Phục Thiên Lão Tổ lưu lại ấn ký thi triển ra. Cái này liền cũng là Diệp Phi mơ hồ cảm giác được trong cơ thể Phục Quang ẩn giấu cỗ kia đáng sợ đến đủ để cho hắn kiêng kỵ lực lượng. Đáng tiếc Hạ Tinh Giao không tại bên người Phục Quang, không cách nào đem ấn ký bên trong lực lượng toàn bộ phát huy ra. Bởi vậy cũng liền không cách nào uy hiếp đến Diệp Phi. Nhưng có một chút Hạ Tinh Giao không có nói hết lời, chính là cái này ấn ký là có thể lẫn nhau cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Trừ phi vẫn lạc, nếu không ấn ký cảm ứng đều sẽ một mực duy trì liên tục. Mãi đến vừa rồi, Hạ Tinh Giao cảm ứng được ấn ký ba động biến mất. Nàng liền biết, Phục Quang đã vẫn lạc ở trong tay của Diệp Phi. Xác nhận Phục Quang vẫn lạc, Hạ Tinh Giao khó mà áp chế nội tâm mừng như điên. Tất cả những thứ này đều tại dựa theo nàng kế hoạch tiến hành. Kỳ thật, nàng là cố ý đem những tin tức này nói cho Diệp Phi, để cho Diệp Phi không mang nàng cùng nhau tìm kiếm Phục Quang. Bởi vì nàng không thể xuất hiện ở trước mặt của Phục Quang. Nàng cùng Phục Quang chính là Phục Thiên Thánh Địa Thánh Tử Thánh Nữ, tự nhiên là có lưu hồn đăng tại Thánh Địa bên trong. Chỉ cần bọn họ không chết, Thánh Địa hồn đăng bất diệt. Có thể một nhưng bọn hắn vẫn lạc, Thánh Địa bên trong hồn đăng liền sẽ lập tức dập tắt. Mà lúc này, Thánh Địa liền có thể thông qua dập tắt hồn đăng thi triển bí pháp, nhìn thấy vẫn lạc người trước khi chết ba hơi hình ảnh. Biết đến tột cùng là ai chém diệt bọn hắn. Chương 63, Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo chương 63, Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo vào giờ phút này. Thương mang thế giới Nam Vực. Bên trong Phục Thiên Thánh Địa, một vị lão giả râu tóc bạc trắng bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt bên trong lóe ra dọa người hàn mang. Đây là Phục Thiên Thánh Địa đương đại thánh chủ, võ thánh đỉnh phong cấp cường giả. Phục Thiên Thánh Chủ nguyên bản ngay tại bế quan khổ tu, chuẩn bị bước vào cấp bậc cao hơn cảnh giới. Ngay tại lúc này, nội tâm hắn đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ bất an cảm xúc. Loại này bất an cảm xúc vô căn cứ sinh ra, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này để hắn thâm thúy đôi mắt không tự chủ được ngưng trọng lên. Mà cùng lúc đó, phụ trách bảo hộ thánh địa hồn đăng một vị trưởng lão nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên bị một sợi hồn đăng dập tắt khí tức cho bừng tỉnh. Theo sát lấy đã nhìn thấy cái kia ngọn đèn dập tắt hồn đăng, hách lại chính là bọn họ Phục Thiên Thánh Tử hồn đăng. Hắn dung không được nửa điểm do dự, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại hư không. Sau một lát, Phục Thiên Thánh Chủ lôi đình tức giận, lửa giận ngút trời,
vẫn đục ánh mắt bên trong sát cơ lạnh thấu xương. Dám can đảm giết ta Phục Thiên Thánh Tử. Ầm ầm. Theo hắn gầm thét, thiên địa gian vang lên từng trận lôi đình bắn nổ tiếng vang. Một cỗ hủy diệt tính khí tức nháy mắt bao phủ tại thiên địa bên trong. Quanh mình mấy trăm trượng khu vực, không có một mảng cỏ, phảng phất biến thành mạt nhật cảnh tượng, làm cho toàn bộ Phục Thiên Thánh Địa võ giả kinh hãi không hiểu. Thánh địa hộ pháp ở đâu? Theo Phục Thiên Thánh chủ hét lớn một tiếng, phía trên hư không hai đạo lưu quang chạy nhanh đến, rơi vào trước người hắn, quỳ một gối xuống bái. Phục Thiên Thánh chủ cố gắng áp chế nội tâm của mình lửa giận, sau đó chậm rãi đưa tay. Một đạo hình ảnh nổi lên, đập vào hai vị hộ pháp tầm mắt. Các ngươi đi một chuyến thiên địa đạo tràng, đem người này mang cho ta trở về. Nếu là có thể, tận khả năng muốn sống. Hai vị hộ pháp đem hình ảnh bên trong nam tử ghi lại về sau, nhộn nhịp hướng về thiên địa đạo tràng đội bắt đi. Lúc này trong lòng Phục Thiên Thánh chủ mặc dù vô cùng tức giận, nhưng còn duy trì một tia tỉnh táo. Đến tột cùng là thế lực nào thế hệ trẻ tuổi lại có thực lực giết bọn hắn Phục Thiên Thánh tử? Phục Thiên Thánh tử nội tình hắn là rõ ràng, cho dù là gặp phải võ tôn cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng hôm nay lại bị người chém giết tại cái này thiên địa đạo tràng bên trong. Chẳng lẽ cùng thế hệ bên trong còn có người có thể nghiền ép Phục Quang? Chẳng lẽ đối phương cũng là cái nào đó thánh địa hoặc là cổ lão đạo thống hậu bối? Có thể hình ảnh bên trong vị trẻ tuổi kia hắn chưa bao giờ thấy qua. Mặt khác thánh địa cùng cổ lão đạo thống thế hệ trẻ tuổi hắn đều gặp, bởi vậy hắn nội tâm lâm vào nghi hoặc. Nếu không phải mặt khác thánh địa hoặc là cổ lão đạo thống hậu bối, còn có thể có thực lực như thế có thể chém giết bọn hắn Phục Thiên Thánh tử. Đó chỉ có thể nói một điểm, trên người người này nắm giữ nghịch thiên đại cơ duyên. Phục Thiên Thánh chủ sống vô tận tuế nguyệt, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Một cái liền có thể đoán ra huyền diệu trong đó. Bây giờ Phục Thiên Thánh tử vẫn lạc, đây là thánh địa ngắn trong thời gian không cách nào đền bù tổn thất. Có thể nếu như có thể lấy được đến trên người người này cơ duyên, nói không chừng có thể tại ngắn nhất bên trong thời gian, một lần nữa bồi dưỡng được một vị thánh tử. Bên trong thiên địa đạo tràng, Diệp Phi tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Vùng núi này chỗ sâu tựa hồ có một cỗ kỳ lạ sinh mệnh khí tức, có khả năng tăng nhanh linh dược linh thảo lớn lên tốc độ. Cùng hắn âm dương tạo hóa tháp có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng có chỗ khác biệt chính là, âm dương tạo hóa tháp là tăng nhanh thời gian tốc độ chạy, mà nơi này ngược lại giống như là rút ngắn linh dược lớn lên chu kỳ. Liền giống như một chút linh dược cần hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể thành thục, nhưng tại chỗ này lớn lên, có lẽ chỉ cần một nửa thời gian liền có thể thành thục. Trên đường đi, Diệp Phi đem có thể thu đi linh dược linh thảo toàn bộ cấy ghép đến âm dương tạo hóa tháp tiểu thế giới bên trong. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Trong đó không thiếu một chút nắm giữ 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm linh dược linh thảo. Đây là tạo hóa sinh sinh quả. Thôn hồn kinh ngạc vạn phần âm thanh đột nhiên truyền đến. Diệp Phi dừng chân lại, nhìn hướng thôn hồn nói tới một cái huyết hồng sắc trái cây. Ngươi nhận ra trái cây này? Diệp Phi hỏi. Thôn hồn không kịp chờ đợi nói, lão nô tự nhiên là nhận ra. Cái này tạo hóa sinh sinh quả, có thể là cải tạo nhục thân thiên tài địa bảo. Chỉ là vật này 10 phần hiếm thấy, nghĩ không ra thế mà lại ở chỗ này gặp phải. Ngay sau đó, thôn hồn lại dùng giọng khẩn cầu nói, lão nô cả gan khẩn xin chủ nhân, đem cái này tạo hóa sinh sinh quả để lại cho lão nô. Nếu là lão nô có thể khôi phục nhục thân, ít nhất có thể khôi phục đến tu vi võ thánh tam trọng. Nếu như thời gian đầy đủ, nói không chừng còn có thể khôi phục định phong thực lực. Đúc lại nhục thân, khôi phục định phong thực lực. Diệp Phi hơi suy nghĩ, lúc này đáp ứng. Cái này thôn hồn định phong thực lực chính là võ thánh định phong. Nếu là nắm giữ một vị võ thánh định phong người hầu, vậy sau này ứng đối rất nhiều chuyện liền đơn giản nhiều. Nhìn thấy Diệp Phi đáp ứng, thôn hồn là thụ sủng nhược kinh vô cùng cảm kích. Nói xong, thôn hồn trực tiếp cả người dung nhập cái này tạo hóa sinh sinh quả bên trong. Một cỗ mênh mông sinh mệnh lực nháy mắt lan tràn mà ra. Ngươi cải tạo nhục thân cần phải bao lâu? Diệp Phi hỏi. Hồi chủ nhân, sơ bộ tính ra, lão nô ít nhất cần 3 tháng thời gian mới có thể khôi phục nhục thân. Diệp Phi nhẹ gật đầu. 3 tháng sao? Khoảng cách thiên địa đạo tràng kết thúc thời gian còn đủ. Vậy ngươi ngay ở chỗ này khôi phục nhục thân à, đến lúc đó thông qua thần hồn ấn ký có thể tìm được ta. Nói xong, Diệp Phi lại tiếp tục hướng chỗ sâu vơ vét linh dược linh thảo. Hắn còn cần đi tìm cái kia bất tử dược, không có khả năng một mực ở chỗ này chờ đợi thôn hồn. Chỉ là theo Diệp Phi không ngừng thâm nhập, lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Theo đạo lý đến nói, càng là thâm nhập nơi này linh dược càng là chân quý, niên đại càng là lâu dài mới là. Có thể trường hợp này vẹn vẹn kéo dài không đến 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, đừng nói niên đại cao linh dược linh thảo, chính là bình thường linh dược linh thảo đều khó mà tìm kiếm được. Mà còn Diệp Phi còn rất rõ ràng cảm giác được xung quanh tràn ngập một cỗ nồng đậm tử khí. Đây là tình huống như thế nào? Sắc mặt của Diệp Phi hơi trầm xuống, bất quá hắn cũng không đình chỉ động tác, tiếp tục hướng phía trước. Lại qua một canh giờ, Diệp Phi tại một cái sơn cốc bên trong dừng bước. Tại sơn cốc kia bên trong sinh trưởng một gốc màu tím thực vật. Nó tản ra tử sắc quang ngất, giống như tiên ba. Thoạt nhìn là một gốc độc thảo. Khí độc vần quanh, khí độc bức người, tràn ngập bốn phía, để không khí đều thay đổi đến một mảnh đen nhánh, kịch độc vô cùng. Đây là Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo. Thiên địa văn vật, tương sinh tương khắc, vật tự tất phản, hướng chết mà sinh. Tại cái này sinh cơ giạt rào sơn mạch chỗ sâu, vậy mà sinh trưởng một gốc Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo. Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo, tên như ý nghĩa, nó sinh trưởng địa phương bình thường đều là không có một mảng cỏ. Độc tính của nó 10 phần mãnh liệt, bất luận cái gì nhiễm độc tính vật thể cùng hoa cỏ cây cối, trong khoảnh khắc liền sẽ khô héo, hư thối. Mà những cái kia khô héo hư thối linh dược linh thảo đều sẽ hóa thành Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo lớn lên cần có chất dinh dưỡng. Có Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo lớn lên địa phương, bình thường đất càng nghìn dặm, không có một mảng cỏ, giữa mắt nhìn lên chỉ có một mảnh tuyệt địa. Bởi vậy, Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo chi danh mới bởi vậy được đến. Dạng này một gốc có thể nói cấm kỵ linh dược, không nghĩ tới thế mà bị Diệp Phi cho gặp. Dựa theo Huyền Thiên Học Cung dược điện ghi chép, cái này gốc tuyệt địa khô một thảo còn có một cái tên khác, Cửu U Ma thảo. Có thể dùng để luyện chế thánh cấp đan dược, Cửu chuyển lưu ly đan. Dùng Cửu chuyển lưu ly đan về sau, có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ Cửu chuyển lưu ly thần, tự thân lực phòng ngự cùng nhục thân lực lượng sẽ có được bay vọt tăng lên, nhất là thâm thụ một chút chuyên chú luyện thể người yêu quý. Bởi vậy, một khi Cửu U Ma thảo xuất hiện, nhất định kèm theo vô tận sóng to gió lớn, thậm chí là gió tanh mưa máu. Diệp Phi lập tức mừng rỡ như điên, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem cây ghép đến bên trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Chương 64, Băng Hỏa Chi Lực chương 64, Băng Hỏa Chi Lực tuyệt địa khô một thảo bị trồng trọt vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp dược viên bên trong, một nháy mắt xung quanh linh dược linh thảo trực tiếp khô héo. Một màn này để Diệp Phi cũng là khó có thể tin. Không nghĩ tới cái này tuyệt địa khô một thảo ăn mòn lực lượng cường đại như thế. Vì không ảnh hưởng các linh dược khác linh thảo lớn lên, Diệp Phi lại đem đơn độc tấy ghép đến một khối trống trải khu vực, để tránh chính hắn trồng trọt các linh dược khác linh thảo đều trở thành tuyệt địa khô một thảo chất dinh dưỡng. Mặc dù tuyệt địa khô một thảo vô cùng chân quý, nhưng dược viên bên trong các linh dược khác linh thảo đồng dạng là có giá trị không nhỏ. Vùng núi này liên miên bất tuyệt, rộng lớn vô ngần, Diệp Phi liên tục thâm nhập 3 ngày 3 đêm, vẫn như cũng là không có tìm được trong truyền thuyết kia bất tử dược. Thậm chí để Diệp Phi một lần hoài nghi, cái này bất tử dược là có tồn tại hay không. Cảm giác chính mình bây giờ đi 3 ngày 3 đêm, thậm chí đã đi ra vùng núi này phạm vi ở ngoài. Có thể đang khi Diệp Phi vừa mới có như thế tưởng niệm thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tia động tĩnh. Một cỗ cực trí lửa nóng cùng cực trí cao lãnh khí tức bao phủ mà đến. Diệp Phi phát giác được động tĩnh về sau thần niệm lực nháy mắt thôi động, còn giống như là thủy triều phun trào, bao phủ phía trước. Muốn kiểm tra thấy rõ ràng, phía trước đến tột cùng là phát sinh cái gì. Có thể để Diệp Phi cảm giác được không thể tưởng tượng chính là, cái này giữa núi non có một cố vô hình lực lượng tại hạn chế thần niệm lực phát huy. Để hắn không cách nào thấy rõ hết thảy trước mắt, chỉ có thể mơ hồ phát giác được, tại cái này cực trí băng hỏa bên ngoài khí tức, tựa hồ còn có một chút thanh âm đánh nhau. Cái này băng hỏa khí tức làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Diệp Phi càng nghi hoặc, lập tức trong lòng hắn hiện ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là băng hỏa song tiểu hoa tỉ muội? Hơn nữa còn có tiếng đánh nhau truyền đến, chẳng lẽ là các nàng gặp cái gì nguy hiểm? Võ đạo tiên nhãn trực tiếp thôi động, kèm theo thần niệm lực trực tiếp phá vỡ hư vọng, xuyên thủng bốn phía hạn chế thần niệm lực thần bí lực lượng. Quả nhiên, thật đúng là luyện khí các hai vị sư tỷ. Nguyên bản Diệp Phi là không muốn quản những này nhàn sự, nhưng hai vị sư tỷ người cũng không tệ lắm, lúc ấy tại trên hành cung bí bảo bị tập kích, các nàng còn theo bản năng che chở Diệp Phi. Để Diệp Phi trốn vào hành cung bí bảo trong phòng, sau đó các nàng một mình đối mặt cường địch. Nghĩ tới đây, Diệp Phi không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến băng hỏa song tiểu hoa tỷ bội phương hướng đội bát đi. Mặc dù Diệp Phi tự nhận là chính mình không phải cái gì đại thiện nhân người tốt, nhưng là một cái có ơn tất báo người. Vào giờ phút này, Tô Lãnh Vận cùng Tô Huyền Viêm thân ở tại một cái kỳ lạ trên mặt hồ. Cái này trong hồ, hai loại cực trí băng và hỏa đan vào lẫn nhau. Lạnh lẽo thấu xương hơi nước không ngừng phiêu đãng, khiến người ta cảm thấy giống như là tiến vào cực hàn thế giới. Mà cái kia hỏa diễm lực lượng nhưng lại nóng bỏng, hâm nóng ấm lòng người. Băng và hỏa giao hội, để hồ nước biến thành sôi trào thế, nhấc lên sóng lớn ngập trời, khủng bố vô biên. Sở Trung Thiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Thần sắc của Tô Huyền Viêm sốt ruột hô. Thần sắc của Tô Lãnh Vận lạnh nhạt không nói gì, nhưng băng lãnh xinh đẹp trên dung nhan hiện ra một vẻ quyết tuyệt, cánh tay run rẩy không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hai người bọn họ tại cộng đồng thúc dục một kiện phòng ngự loại pháp bảo, không ngừng chống cự người xung quanh công kích. Ầm ầm. Đột nhiên một trận lôi minh nổ vang, từ phía trên thiên không truyền ra. Theo sát lấy, một viên to lớn màu đỏ tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập tại trên mặt hồ. Lập tức bọt nước văng khắp nơi. Hồ nước bốc hơi. Mà tại hồ nước chính giữa, bất ngờ đứng vững một thanh niên nam tử mái tóc dài màu xanh lam, toàn thân da thịt hiện ra quỷ dị trắng xám. Người này Âm Dương Tông thiếu chủ, Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên mắt lộ ra dâm tà nhìn chằm chằm băng hỏa song tiểu hoa tỷ bội luyện chuyển thân thể, giọng điệu ngạo lớn, các ngươi vẫn là đừng vùng ấy, ngoan ngoãn làm ta đạo lữ, ta sẽ để các ngươi trải nghiệm này nhân gian nhất tư vị mất hồn. Đối mặt Sở Trung Thiên ngạo lớn, Tô Huyền Viêm nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng. Tô Lãnh Vận thì là thần sắc bình tĩnh, đẹp trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Đối phương chính là một vị võ hoàng thất trọng cao thủ, tuyệt đối không phải các nàng có thể địch nổi. Nhưng vui mừng chính là, các nàng tại chỗ này phát hiện một chỗ cực trí băng hỏa chi địa. Có thể mượn nhờ địa thế của nơi này, đem phòng ngự pháp bảo phát huy ra trước nay chưa từng có uy năng, có thể hơi ngăn cản đối phương tiến công. Hai cái tiểu nương môn nhi, thật sự là thoải mái, ta liền thích các ngươi loại này. Sở Trung Tiên liếm láp lưỡi nói. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh ngân thương, ngân quang óng ánh, sắc cơ lạnh thấu xương. Ngân thương vũ động, tựa như kinh hồng, mang theo lăng lệ thương mang của tới. Tô Lãnh Vận hơi nhíu mày, ngọc trưởng đánh ra, từng đạo băng xương lan tràn. Hàn băng bao trùm toàn bộ mặt hồ, hàn xương kết tinh, đóng băng băng hoang. Chỉ là võ vương, nếu không phải mượn nhờ cái này cực trí băng hỏa khí tức, các ngươi cho rằng có thể ngăn cản được ta? Sở Trung Tiên cười lạnh, cổ tay run run, cái tia ngân thương như rồng, tàn vỡ hàn băng. Phình một tiếng, ngân thương đụng nát hàn băng, hướng về Tô Lãnh Vận nổ bắn ra mà đến. To lớn lực phản chấn trực tiếp để nàng đổ máu không ngừng, trong miệng máu tươi không ngừng chảy mà ra, nhiễm váy hồng. Một nháy mắt khí tức cũng hề vải không ít. Tại tiếp tục như vậy, sợ các nàng kiên trì không được bao lâu. Không sai không sai, thật không hổ là ta Sở Trung Tiên nhìn chúng nữ nhân. Sở Trung Tiên khỏe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ bằng ngươi, muốn lấy được chúng ta, nằm mơ a. Tô Huyền Viêm giận quát một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một đạo khủng bố hỏa diễm, uy áp vô cùng. Hỏa diễm quét ngang mà ra, hỏa mang gào thét, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, phản phất muốn đốt cháy xung quanh tất cả. điều trùng tiểu kỹ. Sở Trung Thiên khinh thường hừ lạnh, tay cầm ngân thương, đột nhiên hất lên, đúng là đem Tô Huyền Viêm hỏa diễm vỡ nát. Phốc phốc. Lập tức, chân hắn đạp mặt hồ, thân như cá bơi, thần tốc lao đến. Một thương đánh ra, cùng phong gào thét, càng có một cỗ kinh khủng âm dương chi lực từ thường cương bên trong bạo liệt mà ra, đánh nát tất cả. Oanh. Một thương này trực tiếp đánh vào Tô Lãnh vận ngưng tụ ra phía trên băng thuần, đem triệt để vỡ nát. Mà cái kia mãnh liệt dư âm cũng là chấn động ra đến, làm cho hai vị hoa tỷ bội lập tức hoa dung thất sắc. Hoa. Hai người cùng nhau phun ra một cái ân máu đỏ tươi. Sắc mặt của Tô Huyền Viêm ảm đạm, lung lay sắp đổ. Tô Lãnh vận gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy căm hận. Ta Sở Trung Thiên coi trọng nữ nhân, còn không có không chiếm được. Sở Trung Thiên bá đạo nói. Lập tức, hắn thủ trưởng một chảo, liền là chuẩn bị bắt hai nữ. Chương 65, chỉ một cái miểu sát chương 65, chỉ một cái miểu sát hưu hưu hưu. Nhưng vào lúc này, từng đạo sắc bén lưỡi kiếm bạch phá trường không, xé rách Sở Trung Thiên công kích. Một cái áo trắng nhẹ nhàng, tuấn giật phi phàm thanh niên chậm rãi đạp không mà đến. Diệp sư đệ, nhìn ngươi tới, Tô Huyền Viêm ánh mắt sáng lên. Tô Lãnh Vận thì là thần sắc cảm đạm xuống, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn chi sắc. Diệp sư đệ nhanh rời đi nơi này. Tô Lãnh Vận chợt lớn tiếng kêu lên. Diệp Phi có thể xuất hiện vào lúc này, xuất thủ tương trợ, hai tỷ bội nội tâm tự nhiên là cảm giác vui mừng. Nhưng đối phương có thể là Âm Dương Tông thiếu chủ Sở Trung Thiên, võ hoàng cảnh tu vi. Liền hai người bọn họ mượn nhờ địa thế của nơi này cũng không là đối thủ, huống chi là Diệp Phi. Bây giờ Diệp Phi xuất thủ tương trợ, không thể nghi ngờ là chịu chết. Đây là bọn họ chuyện không muốn thấy, các nàng không muốn liên lụy Diệp Phi. Thần sắc của Sở Trung Thiên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn hướng đột nhiên xuất hiện Diệp Phi, tràn đầy nồng đậm sát cơ. Người này lại dám hỏng chuyện tốt của hắn, quả thực tự tìm cái chết. Ở đâu ra tạp chủng, dám can đảm ngăn trở ta Sở Trung Thiên, ngươi chán sống rồi sao? Sở Trung Thiên lạnh lẽo mở miệng. Trong tay hắn ngân thương lần thứ hai hất lên, hóa thành dao long nhào về phía Diệp Phi, muốn đem hắn xé nát thành tạt bã. Diệp Phi nhưng là không sợ chút nào. Hắn ánh mắt bệ nghệ nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, khóe miệng nâng lên một vệt vẻ trêu tức, ồn ào. Ngay sau đó, Diệp Phi cong ngón đũa ra, bắn ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như hồng, nháy mắt xuyên qua trường không, chém về phía Sở Trung Thiên. Nhất kiếm ra, giống như kinh lôi gào thét, trực tiếp vỡ nát hắn ngưng tụ trường thương. Ân. Thấy thế, thân sắc của Sở Trung Thiên trầm xuống, trong mắt lướt qua mấy phần vẻ kiêng dè. Hắn đưa tay đấm ra một quyền, khủng bố quyền ấn nghiền ép tất cả. Bành! Quyền cương cùng kiếm quang va chạm, nổ bể ra đến. Ngay sau đó, kiếm quang xuyên thủng quyền ấn, tới gần Sở Trung Thiên. Thân sắc của Sở Trung Thiên khẽ biến, cấp tốc bước ra nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị kiếm khí chém bị thương. Mà Diệp Phi lại không cho hắn cơ hội thở dốc, vừa sải bước ra, thân ảnh như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trước mặt Sở Trung Thiên, đưa ra một ngón tay ngưng tụ kiếm khí nhất kiếm chém ra, chém vào trên thân Sở Trung Thiên. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, lồng ngực của Sở Trung Thiên chỗ lưu lại một đầu dữ tợn vết kiếm, sâu đủ thấy xương, máu me đồng địa, khiến cho thống khổ gào thét. A a a. Sở Trung Thiên che lấy chính mình bị thương bộ vị, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn muốn rách cả mí mắt trừng mắt nhìn Diệp Phi, hận ý nồng đậm. Ngươi dám đả thương ta? Ta chính là Âm Dương Tông thiếu chủ, ngươi nếu là đả thương ta, toàn bộ Âm Dương Tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Phi diện rung lạnh lùng, khinh thường quét mắt Sở Trung Thiên. Âm Dương Tông? Âm Dương Tông lại như thế nào? Tại trong mắt ta ngươi cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phi bước chân một bước, lần thứ hai vọt tới Sở Trung Thiên trước mặt. Sau đó, đột nhiên huy quyền, đập về phía đầu của Sở Trung Thiên. Một quyền này, có thể hoành kích tứ cung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sở Trung Thiên cả cái đầu bạo tạc. Tinh hồng mưa máu dâng trào, bắn tung tóe bốn phía, nhuộm đỏ lớn mảnh thổ địa, nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, để bốn phía Âm Dương Tông đệ tử khuôn mặt kỳ biến. Ít tông chủ lại bị người một chiêu vây sát. Người này đến tột cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là thánh địa hoặc là cổ lão đạo thống hậu bối? Nghĩ tới đây, bọn họ tất cả đều là cực kỳ hoảng sợ, nội tâm hoảng sợ. Duy chỉ có Tô Huyền Viêm tỷ đệ hai người, thần sắc nhẹ nỗi lòng. Nhưng bọn họ nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này thực lực của Diệp Phi, vậy mà như thế cường đại. Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay chém giết một vị võ hoàng cường giả. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn phía trước một mực tại ẩn giấu tu vi? Vẫn là nói hắn tại cái này thiên địa đạo tràng bên trong thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên mới có thể để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Diệp Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng những cái kia người của Âm Dương Tông. Trong chốc lát, tất cả mọi người toàn thân run lên, một cỗ lạnh lẽo khí tức tràn ngập ra. Diệp Phi hai mắt nở rộ hàn mang, tất nhiên tới, liền trở đi. Cháy mau! Một tên Âm Dương Tông đệ tử lên tiếng kinh hô, thần sắc sợ hãi vô cùng. Liền bọn họ ít tông chủ đều không phải đối thủ của đối phương, bọn họ lưu lại cũng không thể nghi ngờ là chờ chết. Các ngươi còn có thể trốn được sao? Diệp Phi lanh khốc mở miệng, trong lời nói lộ ra băng lãnh chi ý, sát khí bừng bừng. Nghe vậy, những cái kia vốn là muốn chạy trong mắt của Âm Dương Tông đệ tử lóe ra nồng đậm cùng cụ. Cả người bị một cô vô hình uy áp cho chân áp, không thể động đậy. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Phi chậm rãi giơ ngón tay lên, cách không một điểm, một cỗ bảng bạc linh khí càn quét bát hoang lục hợp, nháy mắt bao phủ lại mọi người. Một cỗ vượt qua tử vong khủng cụ tại mỗi người trong lòng dâng lên. Theo ngón tay của Diệp Phi điểm xuống, trong khoảnh khắc, Âm Dương Tông các đệ tử tất cả đều là bạo thành huyết vụ, toàn diện. Tê nhìn xem một màn này, Tô Huyền Mây cùng Tô Lạnh Hương triệt để ngốc trệ. Diệp Phi hiện ra thực lực kinh khủng vượt xa tưởng tượng của các nàng. Thực lực như vậy, sợ rằng là bình thường võ tông đều làm không được a. Trừ phi là võ tôn cường giả. Nhưng bây giờ Diệp Phi là võ tôn sao? nếu là nhớ không lầm, lúc ấy đang trên đường tới bị tập kích, Diệp Phi thậm chí đều bị võ hoàng công kích uy năng dư âm cho chân choáng. Mà trước mắt Diệp Phi, thật là cùng một người. Các nàng làm sao cảm giác chính mình càng ngày càng nhìn không thấu thực lực của Diệp Phi? Hai tỷ muội theo bản năng muốn nhìn trộm tu vi Diệp Phi, lại phát hiện một kiện càng làm cho các nàng hơn khó có thể tin sự tình. Bọn họ vậy mà nhìn không thấu tu vi Diệp Phi cảnh giới. Cái này sao có thể? Cho dù là đối mặt các nàng sư tôn, cũng có thể như có như không cảm ứng được cái kia võ tôn cường giả khí tức. Nhưng hôm nay các nàng lại không cách nào thấy rõ tu vi Diệp Phi. Tại các nàng khiếp sợ sau khi, Diệp Phi đã đi tới các nàng trước mặt. Ngữ khí bình thản nói, hai vị sư tỷ không có sao chứ? Sau một lúc lâu, hai tỷ muội cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lắc đầu, không có việc gì, đa tạ sư đệ xuất thủ tương trợ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Như thế nào lại chọc tới Âm Dương Tông những người này? Vào giờ phút này, Diệp Phi mới chú ý tới hai tỷ muội thảm trạng. Quần áo tạc ơi, thậm chí là một chút mấu chốt bộ vị đều như ẩn như hiện, vô cùng sống động, để người huyết mạch phân trương. Tốt tại Diệp Phi đã từng gặp qua nữ đế tuyệt đại phong thái, đủ để cho thiên hạ nữ tử đều ảm đạm phai mờ, bởi vậy nội tâm cũng là không có chút rung động nào. Hai tỷ muội phát giác được ánh mắt của Diệp Phi, theo bản năng dùng tay che lại những cái kia vô cùng sống động bộ vị. Sau đó mở miệng giải thích một phen. Nguyên bản các nàng là dựa theo Huyền Thiên Học Cung bên trong một phần bản đồ, tới đây tìm kiếm cực trí băng hỏa chi địa. Hoàn cảnh nơi này đối cho các nàng công pháp của tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Các nàng tiến vào thiên địa đạo tràng, chủ yếu nhất chính là vì tới đây tu luyện. Thật tình không biết, các nàng tới đây tu luyện không lâu, người của Âm Dương Tông cũng tìm được nơi này. Đồng thời ngấp nghé mỹ mạo của các nàng, muốn đem các nàng thu làm đạo lữ. Hai tỷ muội tự nhiên là cự tuyệt, sau đó liền phát sinh chuyện kế tiếp. Diệp Phi nghe vậy về sau, có chút gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, âm thanh của nữ đế truyền đến, đáy hồ này phía dưới hình như có khác đầu tiên, đi xuống xem một chút. Chương 66, Quy Thiên Bi chương 66, Quy Thiên Bi nghe vậy Diệp Phi cũng là ánh mắt ngưng lại. Có thể để cho nữ đế coi trọng, tuyệt không tầm thường cơ duyên. Đã như vậy, các ngươi liền tại cái này tiếp tục tu luyện a. Đáy hồ này tựa hồ có đồ vật gì, ta đi xuống xem một chút. Vừa dứt lời, hai tỷ muội lúc này chặn lại nói, sư đệ chớ bất cần hơn. Cái này cực chí băng hỏa chi địa, càng là hướng bên dưới, băng hỏa chi lực thì càng bành trướng. Nếu không phải tu luyện âm dương chi lực công pháp người, rất khó chống cự. Mà còn căn cứ Huyền Thiên Học Cung cổ tịch ghi chép, tại cái này băng hỏa chi địa chỗ sâu nhất, sợ là võ thánh cũng không thể ngăn cản. Diệp Phi suy nghĩ một chút, võ thánh? Cái này thiên địa đạo tràng không phải chỉ có võ tông phía dưới mới có thể đi vào sao? Hai tỷ muội nhíu mày, trầm tư sau một lát mới giải thích. Mà giải thích lý do, cùng thôn hồn báo cho gần như nhất trí. Xem ra tại bên trong thiên địa đạo tràng có thể đột phá phía trên võ hoàng tin tức này, người biết đã không ít. Một chút hơi có lịch sử nội tình thế lực gần như đều có ghi chép. Phục Thiên Thánh Địa như vậy, Huyền Thiên Học Cung cũng là như thế. Nhưng muốn ở chỗ này đột phá phía trên võ hoàng, người bình thường gần như không có khả năng làm đến. Trừ phi có người nguyện ý một mực lưu tại cái này thiên địa đạo tràng bên trong, giống như thôn hồn vậy, tại chỗ này tu luyện vô tận tuế nguyệt, cho đến đăng lâm võ thánh. Nhưng người bình thường căn bản không có khả năng dạng này lựa chọn. Lâu này, chuyện này liền bị người quên đi. Các ngươi không cần phải lo lắng, nếu là không chịu nổi băng hỏa chi lực xâm thực, ta liền sẽ lui ra. Nói xong, cũng không đợi hai tỷ bội đáp lời, Diệp Phi trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong hồ. Tiến vào trong hồ, băng và hỏa hai cô cực trí lực lượng nháy mắt bao phủ mà đến. Loại kia băng lãnh cùng cực nóng đan vào cảm giác, khiến Diệp Phi da thịt như kim châm, bên ngoài thân nổi lên rậm rạp chẳng chịt nổi da gà. Trong cơ thể hắn nắm giữ địa tâm thần hỏa, bình thường hỏa diễm căn bản không có khả năng tổn thương hắn mảy may. Mà những cái kia cực trí băng cũng có thể dùng địa tâm thần hỏa để chống đỡ. Ngắn bên trong thời gian, sẽ không có cái gì trở ngại. Hai cái nửa canh giờ về sau, xung quanh không gian băng hỏa chi lực càng cuồng bạo rối loạn, thậm chí là thần niệm lực đều có thể đốt cháy cùng đồng kết. Chỉ có thôi động võ đạo thiên nhãn mới có thể hơi thấy rõ tình huống xung quanh. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đáy hồ phương hướng, tại nơi đó rõ ràng tồn tại một tòa cung điện, toàn thân hiện ra đỏ lam giao nhau, tràn ngập vô tận băng lãnh hàn khí cùng hỏa diễm khí tức, phảng phất là thế giới lưỡng cực đồng dạng. Tòa cung điện kia bên trên, một khối bảng hiệu bất ngờ khắc ấn băng hỏa đạo cung bốn chữ lớn, tản ra cổ lão khí tức, lộ ra một tia tàng thương cùng cổ pháp. Cái này để Diệp Phi thầm giật mình. Tại cái này mảnh trong tiên địa đạo tràng, thế mà lại có dạng này một tòa cung điện. Chẳng biết tại sao, Diệp Phi luôn có loại cảm giác kỳ quái, tòa kia băng hỏa đạo cung cùng chính mình có không hiểu liên hệ. Đột nhiên quanh thân chấn động. Cái này khí tức, vậy mà cùng hắn cùng nữ đế tu luyện âm dương song sinh quyết có giống nhau khí tức. Chẳng lẽ lẫn nhau ở giữa có liên quan gì? Tâm niệm nhất định, Diệp Phi chạy thẳng tới cái kia băng hỏa đạo cung mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái này trước mặt băng hỏa đạo cung. Băng hỏa đạo cung chiếm diện tích mấy ngàn trượng, sừng sững sừng sững. Cửa cung mở rộng, Diệp Phi dậm chân mà vào. Ầm ầm. Liên tại hắn bước vào băng hỏa đạo cung mấy mắt, trong băng hỏa đạo cung lập tức hiện ra kinh khủng hỏa diễm cùng băng hàn chi khí. Băng và hỏa đan vào lẫn nhau, tạo hóa ra âm dương, dung hội ra hỗn độn. Giờ khắc này Diệp Phi phảng phất tiến vào một thế giới khác, xung quanh là băng hỏa đàn sen thế giới. Từng đóa tia lửa, từng hạt giọt nước, từng đầu nhỏ bé dòng sông, từng cây thảo mộc. Bọn họ tại băng và hỏa thế giới bên trong, tỏa ra khác nhau nhan sắc. Cái này cảnh tượng rất quỷ dị, cũng rất rung động. Giống một trận kinh thiên gào thét, vang vọng hư không, chấn vỡ thương khung. Trước mắt hai tòa cự thú tượng đá phảng phất nháy mắt đã có được sinh mạng đồng dạng. Một băng một hỏa hai cái quái vật khổng lồ hình thể lập tức tăng vọt vài mét, chúng sinh nguyện như hạt bụi. Cái kia hai cái cự thú khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lông nô lên, huyết buồn đại khẩu, khủng bố đến cực điểm. Ánh mắt Diệp Phi lóe lên, vô ý thức đưa tay đấm tới một quyền. Bành! Cái kia khổng lồ hỏa diễm cự thú bị hắn một quyền đánh nổ. Ngay sau đó, hai ngón khép lại, ngưng tụ thành kiếm, lại đem cái kia băng xương cự thú chém thành vô số băng nát. Cái này hai cái kinh khủng cự thú chính là bình thường võ tôn tới đây, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Tốt tại Diệp Phi thực lực hôm nay đã sớm xưa đâu bằng này, mới có thể tùy tiện hóa giải tràng nguy cơ này. Nếu là không có đoán sai, hai cái này cự thú hẳn là cung điện này bảo hộ người. Nhưng trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, uy năng đã sớm không tại. Thế nhưng theo sát phía sau, trước mắt không gian đột nhiên rách ra, lộ ra một cái đen nhánh toàn qua. Đây mới là cung điện này chân chính nhập khẩu. Diệp Phi không có chút gì do dự trực tiếp đi vào toàn qua bên trong. Bên trong toàn qua là một chỗ u ám thế giới, bốn phía một mảnh hỗn độn, là mênh mông vô bờ hắc ám. Nhưng có một đoàn nóng bỏng hỏa cầu lơ lửng. Hỏa cầu bên trong thì quanh chân ngồi một cái toàn thân tiêu đốt lửa nóng hừng hực lão giả. Người này sớm đã không có sinh cơ, chỉ còn lại một bộ tàn khu. Nhưng như cũ tản ra kinh thiên khí thế, phản phất có thể khí thôn vạn lý sơn hà, trấn áp rất nhiều cường địch. Cuối cùng vẫn là có người đến nơi này. Âm thanh mang theo một tia khàn khàn, ẩn chứa vô tận tuế nguyệt khí tức, đây cũng không phải là lão giả mở miệng, mà là hắn còn sót lại một đạo thần hồn ý chí chuyên âm. Diệp Phi lông mày nhíu lại. Lão giả tàn khu bên trong hiện ra một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi tinh mang lóe lên, trong chốc lát toàn bộ không gian đều phản phất được thắp sáng đồng dạng. Một cỗ áp đảo cửu thiên thập địa đỉnh, quét ngang chư thiên khủng bố uy áp đột nhiên quét tán. Một đạo uy nghiêm trang nghiêm âm thanh ở xung quanh vang lên, âm thanh hư vô mà mịn, phản phất đến từ thiên ngoại, lại phản phất gần tại bên hai. Một năm có thể thấy được xuân thu bốn mùa, trăm năm có thể thấy được sinh lão bệnh tử, ngàn năm có thể thấy được vương triều thay đổi, vạn năm có thể thấy được thương hải tang điền đấu chuyển tinh di nhật nguyệt trôi dạt. Ta cảm ngộ thời gian pháp tắc cả đời, lại dốc cả một đời không được nhìn trộm thời gian áo bí. Cuối cùng ngừng lại khốn tại cái này 109.000 năm thân tử đạo tiêu. Vì vậy lưu lại quy thiên bi, nhìn về sau người có duyên, thay ta tìm hiểu được thời gian đại đạo. Đạo này tàn niệm hư ảnh nói xong, trực tiếp tiêu tán. Mà trước mắt tàn khu, lập tức hóa thành cho bụi, chỉ để lại một tòa thạch bi. Phía trên thạch bi, khắc ấn vô tận cổ lão rườm rà phù văn, mỗi một bút mỗi một vạch đều tản ra từng sợi thần bí ba động. Thời gian pháp tắc. Nữ đế thoáng giọng nghi ngờ chuyển đến. Cái này âm dương tạo hóa tháp bên trong, chính là tràn ngập vô tận thời gian pháp tắc, mới có thể để cho trong đó thời gian lưu tốc tăng nhanh. Nếu là cứ thế mãi tại trong tháp tu luyện, cũng có thể lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Nhưng những này đối với bây giờ Diệp Phi đến nói, vẫn là quá mức xa xôi. Nhưng trước mắt, Diệp Phi thu được cảm ngộ thời gian pháp tắc cơ duyên, liền có thể có cơ hội trước thời hạn cảm ngộ thời gian ảo diệu, cho dù cần hao phí đại lượng thời gian. Nhưng có âm dương tạo hóa tháp thời gian gia tốc, Diệp Phi thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Chương 67, hành cung bí bảo hạch tâm. Chương 67, hành cung bí bảo hạch tâm. Diệp Phi cũng không có dừng lại lâu, liền đem Quy Thiên Bi thu vào âm dương tạo hóa tháp bên trong. Chờ ra cái cung điện này về sau, lại cẩn thận nghiên cứu một phen. Đem Quy Thiên Bi thu sau khi thức dậy, hết thảy trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa, Diệp Phi lại trở lại nguyên bản đạo cung bên trong. Hắn bắt đầu cẩn thận xem xét cung điện này mỗi một chi tiết nhỏ, nhìn xem còn có cái gì cơ duyên có thể mang đi. Có thể một phen tìm kiếm về sau, nhưng là để Diệp Phi thất vọng. Hắn cũng không có thu hoạch được bất kỳ cơ duyên. Có thể nói đi tới nơi này, liền thu hoạch được có thể cảm ngộ thời gian pháp tắc Quy Thiên Bi. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, võ đạo thiên nhãn xuyên thủng một phương không gian. Tại một gian bên trong mật thất, truyền đến một chút không bình thường động tĩnh. Đi tới trong mật thất, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một màn bao la hùng vĩ cảnh tượng đập vào mi mắt. Bên trong mật thất, từng đạo tinh hà chảy xuôi, mênh mông bằng bạc, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Một viên nóng ánh tinh thần treo chân trời, rọi sáng ra chói mắt thần quang, cho người một loại thâm thúy vô ngần cảm giác. Dương mắt nhìn lên, trước mắt tựa như là hiện ra một bức bóng ánh tinh hà cầu. Diệp Phi không khỏi ngừng thở, đầy mặt kinh hãi. Mà tại cái này mênh mông tinh hà bên trong, một viên chói mắt nhất tinh thần đưa tới Diệp Phi đặc biệt đừng quan tâm. Nhìn kỹ, cái này chói mắt tinh thần bên trong ẩn chứa một tòa cung điện hư ảnh, hơi mở hình dáng, chậm động chập trùng không chừng, tản ra từng trận mở mịt chi tức. Lúc này Diệp Phi mới bừng tỉnh đại ngộ, cung điện này hư ảnh hách lại chính là cái này băng hỏa đạo cung giáng dấp. Chẳng lẽ cái này cùng băng hỏa đạo cung có liên hệ gì không được? Mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, Diệp Phi trực tiếp đưa tay hướng về cái kia tinh thần bên trong cung điện hư ảnh bắt đi, đầu ngón tay đụng vào một máy mắt, một cỗ không hiểu liên hệ tại nội tâm câu thông. Đạo này ý chí tựa hồ kết nối lấy toàn bộ băng hỏa đạo cung, phản phất tại giờ khắc này, toàn bộ đạo cung cùng Diệp Phi hòa làm một thể. Đây là linh khí pháp bảo trung tâm hạch tâm bản nguyên. Giờ khắc này, Diệp Phi mới hiểu được, trước mắt lớn như vậy cung điện, là một kiện pháp bảo, mà lại là một kiện hành cung bí bảo. Mỗi một cái hành cung bí bảo đều có một cái điều khiển trung tâm hạch tâm, chỉ cần khống chế cái này cái trung tâm hạch tâm, liền có thể khống chế toàn bộ hành cung bí bảo. Ngay sau đó, cung điện kia hư ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào tay của Diệp Phi trên lưng, tạo thành một cái băng hỏa tinh thần ấn ký. Cuối cùng chui vào dưới da che giấu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Diệp Phi vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được cái này ấn ký tồn tại. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, cái này đạo ấn nhớ liền sẽ tùy thời hiện ra. Ông thử nghiệm tâm thái, Diệp Phi dùng tâm niệm câu thông ấn ký. Một cái mắt, Diệp Phi cả người trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài băng hỏa đạo cung. Mà trước mắt to như vậy nguy nga cung điện, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt bụi, cùng Diệp Phi trên mu bàn tay ấn ký dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, nội tâm Diệp Phi chấn động không gì sánh nổi. Lại lần nữa tâm niệm vừa động, lớn như vậy cung điện lại lần nữa hiện lên ở Diệp Phi trước mắt. Khống chế băng hỏa đạo cung về sau, Diệp Phi phát hiện rất nhiều phía trước không có phát giác được liên quan tới cung điện một chút chi tiết. Toàn bộ cung điện mặc dù nhìn bề ngoài tang thương rách nát, tràn đầy tuế nguyệt vết tích, nhưng kết cấu bên trong gần như không có bất kỳ cái gì tổn hại. Rất nhiều pháp trận công hiệu cũng không có bị phá hư, chỉ cần đầu nhập đầy đủ linh thạch, liền có thể nặng mới mở ra hành cung bí bảo bên trong pháp trận. Cẩn thận tính toán một phen, toàn bộ hành cung bí bảo tổng cộng bố trí có 108 cái phòng ngự pháp trận, 72 cái công kích pháp trận, còn có 36 cái phụ trợ pháp trận. Trong đó bao gồm phụ trợ luyện khí, luyện đan, tu luyện pháp trận. Thu được như vậy khôi bảo, Diệp Phi cũng không nhịn được nết miệng cười một tiếng. Lần này thiên địa đạo tràng, thật là thắng lợi trở về. Rất nhanh, hắn thu hồi nội tâm mừng như điên, bình phục nội tâm cảm xúc. Bây giờ hắn khẩn yếu nhất là tìm kiếm được cái kia bất tử dược, đến mức cái khác nhiều lắm là cũng chính là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Phi tại đáy hồ vừa cẩn thận tìm tòi 3 ngày thời gian, cũng không có phát hiện cơ duyên của hắn lúc này mới rời đi. Nhưng làm Diệp Phi đi tới trên mặt hồ, nhưng không thấy băng hỏa tỷ muội hoa. Các nàng không phải nói hoàn cảnh nơi này thích hợp với nàng bọn họ tu luyện sao? Hơn nữa lúc ấy nghe ngữ khí của các nàng, hình như tính toán tại chỗ này tu luyện đến thiên địa đạo tràng kết thúc mới thôi. Bây giờ nhưng không thấy tung ảnh của các nàng, chẳng lẽ là lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Diệp Phi ngưng thần quan sát tất cả xung quanh, một khối ngọc bài đưa tới Diệp Phi chú ý cái này tựa như là độc thuộc về thân phận của Huyền Thiên Học Cung ngọc bài, không phải là các nàng lưu lại. Diệp Phi đem ngọc bài cầm lấy, thần niệm lực thôi động, rót vào trong đó. Quả nhiên liền phát hiện Tô Lãnh Vận dùng thần niệm lực lưu lại một đoạn văn. Diệp sư đệ, thiên địa đạo tràng bên trong Thái Sơ cổ lộ mở ra, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Nếu là sư đệ có hứng thú, cũng có thể đi tới nhìn một chút. Vị trí của Thái Sơ cổ lộ còn có một chút ghi chép ta sao chép tại ngọc bài bên trong. Nghe xong đoạn này lời nói phía sau, thần niệm lực lại lần nữa phun trào. Diệp Phi liền tại ngọc bài bên trong phát hiện Thái Sơ cổ lộ sao chép phương hướng, còn có quan hệ với Thái Sơ cổ lộ một chút ghi chép. Thái Sơ cổ lộ tương truyền là trong hỗn độn sinh ra một con đường, tựa hồ căn nguyên so thương mang thế giới còn phải xa xưa hơn. Mà tại thương mang thế giới một mực lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết, có khả năng tiến vào Thái Sơ cổ lộ bên trong, đi đến càng xa liền càng có thể nhìn trộm đăng lâm võ đế huyền bí. Trong lịch sử cổ chi đại đế không có chỗ nào mà không phải là tại Thái Sơ cổ lộ bên trong, đi tới người bình thường không thể vượt qua độ cao, cuối cùng mới có tư cách đăng lâm võ đế. Thái Sơ cổ lộ thập phần thần bí, mỗi lần xuất hiện thời gian cùng địa điểm đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một lần Thái Sơ cổ lộ xuất hiện đều sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí là gió tanh mưa máu. Các thế lực lớn đều sẽ vì có khả năng tiến vào Thái Sơ cổ lộ mà binh lung tương kiến, kịch liệt triển khai chém giết, tranh đoạt tiến vào Thái Sơ cổ lộ tư cách. Chỉ là lần này, không ai từng nghĩ tới cái này Thái Sơ cổ lộ thế mà lại xuất hiện tại cái này thiên địa đạo tràng bên trong. Mà tiến vào thiên địa đạo tràng người, tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này một cái nghịch thiên cơ duyên. Nhìn xong liên quan tới Thái Sơ cổ lộ ghi chép, trong lòng Diệp Phi mặc dù cũng có chỗ hướng về, nhưng không có để hắn dao động. Hắn nắm giữ truyền thừa còn có nội tình, lại thêm âm dương tạo hóa tháp, đăng lâm võ đế cũng là chuyện sớm hay muộn, căn bản không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. Còn tiếp tục tìm kiếm bất tử dược á, nhưng ánh mắt Diệp Phi lại nhìn về phía cái này cực trí băng hỏa chi địa. Trong lòng có một ít ý nghĩ, cái này băng hỏa cực trí lực lượng, tựa hồ đối với linh dược linh thảo sinh trưởng ra lợi ích to lớn. Nếu là có thể đem cái này băng hỏa chi địa toàn bộ chuyển vào âm dương tạo hóa tháp làm bên trong dùng để phụ trợ bồi dưỡng hắn trong dược điển linh dược, chẳng lẽ có thể làm ít công to. Có cái này tưởng niệm, Diệp Phi liền bắt đầu đắn đo, nhìn xem có biện pháp nào có thể đem cái này băng hỏa chi địa toàn bộ bắt đi. Hồ này mặc dù không lớn, nhưng bên trong có cả khôn, sâu không thấy đáy. Muốn toàn bộ rời đi, là phải tốn nhiều sức lực. Trải qua một phen cân nhắc, Diệp Phi cũng nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất, đó chính là đem toàn bộ hồ nước cho đào đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi trực tiếp lấy ra Lăng Thiên thần kiếm, kèm theo một trận réo rắt kiếm minh thanh, một đạo kiếm mang trùng thiên diệu nhật. Chương 68, cự thú trên lưng bất tử dược chương 68, cự thú trên lưng bất tử dược sau nửa canh giờ. Diệp Phi cuối cùng là đem toàn bộ hồ nước cho đào, đồng thời chuyển rời đến trong âm dương tạo hóa tháp dược viên bên trong. Một cái mắt, dược viên linh dược thu được cực trí băng hỏa chi lực tầm bổ, nhột nhịp điên lớn lên. Phảng phất là một cái mắt, tất cả linh dược linh thảo kinh lịch trăm năm thời gian lắng đọng. Nguyên bản dược viên bên trong, nguyên bản khó mà lớn lên ba cây cửu khiếu linh lung thảo, càng là đã lớn lên che trời cự mục. Cái này cự mục cao tới mấy ngàn trượng, cành lá rậm rạp, giống như kình thiên trụ đồng dạng đứng vững tại dược viên trung ương, tỏa ra nồng đậm đến khiến người hít thở không thông linh mùi thuốc. Nhìn thấy cái này biến hóa kinh người, Diệp Phi lập tức mừng rỡ như điên, nhịn không được cười lên ha ha. Ầm ầm. Đột nhiên, xung quanh đại địa kịch liệt rung đưa. Cái này để sắc mặt của Diệp Phi hơi đổi. Răng rắc răng rắc. Diệp Phi dưới chân mặt đất không ngừng rạn nứt. Hồ này bị Diệp Phi đào sau khi đi, lưu lại một đạo to lớn thâm viên. Vào giờ phút này cái này thâm viên phía dưới, truyền đến một trận kinh khủng khí tức. Phản phất là có cái gì kinh khủng tồn tại đang không ngừng sống lại. Liên tại Diệp Phi mở mịt thời điểm, toàn bộ đại địa theo cái kia thâm viên không ngừng nứt ra, khe hở không ngừng lan tràn, cho đến ngàn dặm. Một cỗ uy áp thiên địa khí thế, đột nhiên hoành kích thương khung, chấn vỡ hư không. Một cái to lớn vô cùng móng đuốt từ trong thâm viên đưa ra, đồng nhiên đập vào phía trên đại địa, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Cái này thứ gì? Diệp Phi vội vàng rút lui. Chợt, một cái quái vật khổng lồ trực tiếp từ dưới nền đất chậm rãi bò ra ngoài, hình thể vô cùng to lớn, che khuất bầu trời. Vẹn vẹn một cái móng đuốt, liền có sơn nhạc một thật lớn. Dương mắt nhìn lên, đây là một cái huyền quy đồng dạng cự thú. Nhưng toàn thân nó khoác hắc giáp, lân phiến đen nhánh, lộ ra kim loại sáng bóng, cứng rắn vô cùng. Nó hai mắt trợn trừng, mang theo vô tận sát khí.
giống. Rít lên một tiếng, huyền quy cự thú há miệng phun ra hàn quang, một đoàn kinh khủng hàn băng lưới dao cuốn tới. Diệp Phi con ngươi có chút co vào, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Cái kia hàn băng lưới dao vừa hụt, hung hăng nện trên mặt đất, lại đem cứng rắn mặt đất nện ra một cái hố. Xung quanh mặt đất tất cả nháy mắt ngưng kết thành băng, mà Diệp Phi nhảy lên càng cao hư không về sau, cái này mới kinh ngạc phát hiện, cái này huyền quy trên lưng còn một khóa linh thụ. Cây này dáng dấp hết sức kỳ lạ, thân cây hiện ra màu xanh sẫm chi sắc, gân lá toàn thân đen nhánh, giống như hắc thiết đúc thành. Mà tại linh thụ đỉnh thì sinh ra mấy đóa lớn chừng quả đấm nụ hoa, đỏ tươi lướt át, chói lọi dị thường, lại thả ra cực trí bàng bạc sinh mệnh lực. Cái này bàng bạc sinh mệnh lực theo gió tỏa ra, để Diệp Phi nháy mắt cảm giác được tâm thần thanh thản. Phản phất máu của mình tại giờ khắc này đều muốn sôi trào, thậm chí là thăng hoa. Bất tử dược. Diệp Phi trong đầu đệ nhất thời gian hiện ra ý nghĩ này, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bất tử dược? Hắn đã từng nghĩ qua, cái này bất tử dược xuất hiện các loại tình cảnh, nắm giữ cường đại yêu thú vật bảo hộ cũng tại trong dự liệu, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bất tử dược thế mà lớn lên tại cái này cự thú huyền quy trên lưng. Khó trách cho tới nay đều không ai có thể tìm kiếm được tâm tích của bất tử dược. Nguyên lai là nút ở cái này băng hỏa chi địa hồ nước tầng dưới chót. Nếu không phải Diệp Phi ý tưởng đột phát đem toàn bộ hồ nước cho đào đi, nói không chừng cũng muốn cùng cái này bất tử dược bỏ lỡ cơ hội. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này bất tử dược lớn lên ở trên người của huyền quy, muốn thu hoạch bất tử dược, không thể nghi ngờ là nổ răng cọp. Cái này huyền quy xem xét chính là thực lực ngập trời, thậm chí vượt ra khỏi Diệp Phi ứng đối phạm vi. Nói không chừng, cái này thực lực của huyền quy, thậm chí đã đạt đến tương đương với nhân loại cảnh giới của võ thánh. Có thể bất tử dược gần trong gang tấc, Diệp Phi cũng không có khả năng tùy tiện buông tha. Hắn sừng sững hư không, nắm chặt trong tay Lăng Thiên thần kiếm, nhất kiếm chém ra. Đi lên chính là trực tiếp thúc dục phá thiên nhất kiếm. Ông, một đạo bóng ánh quang huy tỏa ra, xé rách hư không, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng hướng về cái này huyền quy chém qua. Cái này nhất kiếm ẩn chứa vô lượng xuyên tấu lực lượng. Tại vượt tốc tác chiến bên trong, mọi việc đều thuận lợi có thể tùy tiện phá vỡ đối phương phòng ngự. Có thể cái này huyền quy phòng ngự cũng là phi phàm, cái này phá thiên nhất kiếm bèn bèn tại cái này lân giáp bên trên rạch ra một đạo bạch sắc nhỏ bé vết tích. Diệp Phi không chần chờ chút nào, trong cơ thể linh lực còn giống như đại dương phun trào, nhấc lên thao thiên cự lãng, kiếm quang lại nổi lên, bóng ánh kiếm mang giống như tinh hà treo ngược, hoành kích thương cùng. Đối mặt Diệp Phi cường hành nhất kiếm, huyền quy chỉ là một cái vung đôi, liền nhẹ nhõm hóa giải Diệp Phi thế công. Cái này để sắc mặt Diệp Phi bỗng nhiên biến đổi. Cái này huyền quy không những lực phòng ngự kinh người, nhục thân lực lượng cũng là người tiên. Giống. Huyền quy tựa hồ không có ý định cho Diệp Phi cơ hội thở dốc, cái đuôi của nó đột nhiên quét ngang mà đến. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi mặc dù né tránh cái này một kích, nhưng nguyên bản hắn vị trí phương hướng không gian lại bị oanh vỡ vụn. Cái này một kích lại xé rách hư không. Huyền quy quả nhiên khủng bố như vậy. Tương truyền chỉ có đến võ thánh cảnh giới mới có thể nắm giữ tiện tay xé rách hư không bản lĩnh. Cái này huyền quy không hề nghi ngờ, đã có thể so sánh nhân loại võ thánh cường giả. Cái này để Diệp Phi không dám chút nào chủ quan. Trong tay hắn Lăng Thiên thần kiếm lại lần nữa nở rộ sáng chói ánh sáng hoa. Một trận lại một trận thiên địa dị tượng tùy theo dâng lên, liên tục không ngừng, đan vào lẫn nhau, tựa như thiên địa trầm luân, nhật nguyệt luân phiên. Cùng lúc đó, sau lưng của Diệp Phi hiện ra một mảnh màu vàng mênh mông đại hải. Trên biển có dị tượng, từ từ sinh minh nguyệt, từng đóa kim liên cũng tại đại dương mênh mông bên trên nở rộ. Mà cái kia từ từ mà thăng hạo nguyệt bên trong, một đạo bóng ánh đến cực trí kiếm quang phá vỡ hư không tách rời ra thiên địa. Bây giờ dạ minh châu sắc, hòa theo đầy thắng mở. Diệp Phi không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp vận dụng nội tình thanh liên mãn nguyệt trảm. Ầm ầm, kèm theo kinh thiên kiếm mang gạch qua hư không, đầy trời liên hoa cũng tại giờ khắc này nở rộ. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới phảng phất hóa thành liên hoa quốc gia. Vô biên cánh sen vãi xuống đến, mỗi một mảnh cánh sen đều ẩn chứa cực trí sát phạt lực lượng. Một mảnh cánh sen liền đủ để san bằng đại sơn, thôi khô là hủ, hủy diệt vật vật. Nhưng huyền quy dù sao chính là có thể so với nhân loại võ thánh, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, căn bản không sợ Diệp Phi sát chiêu. Chỉ thấy cái này huyền quy miệng lớn đột nhiên mở ra, bộc phát ra một đạo kinh thiên giống lên một tiếng. Tiếng giống như long ngâm hổ gầm, sóng âm cuộn cuộn, chấn động hư không. Diệp Phi cánh sen tại âm ba công kích phía dưới, nháy mắt sụp đổ. To lớn âm ba công kích không những trực tiếp làm vỡ nát Diệp Phi thanh liên mãn nguyệt trảm, còn để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này huyền quy, chẳng lẽ quả thật không thể chiến thắng? Ánh mắt của Diệp Phi đột nhiên thay đổi đến trước nay chưa từng có kiên định, càng thêm nắm chặt trong tay Lăng Thiên thần kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng, cực trí kiếm ý, nhất kiếm hàn mang vạn xương khô. Cái này nhất kiếm ẩn chứa Diệp Phi tất cả nội tình, toàn thân tất cả linh lực đều tập hợp tại cái này phía trên nhất kiếm. Chương 69, huyết chiến huyền quy. Chương 69, huyết chiến huyền quy. Lưu kiếm quang giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, bóng ánh chói mắt, tỏa ra kinh người sắc bén cùng túc sát chi khí. Cái này nhất kiếm phảng phất xé rách thời gian lưu động, đâm thẳng mi tâm của huyền quy, mang theo hủy diệt khí tức của tới. Giống theo Diệp Phi cái này nhất kiếm phát động, huyền quy cuối cùng phẫn nộ. Nó thân thể khổng lồ trong nháy mắt này lộ ra càng thêm dữ tợn, đầu ngẩng cao, mai rùa bên trên lóe ra lanh quang. Nó miệng lớn đột nhiên mở ra, đinh hai nhức óc tiếng giống như lôi đình xé rách bầu trời. Nháy mắt hóa làm một loại đáng sợ hấp xả lực, hướng về Diệp Phi kiếm quang càn quét mà đi. Đây là cái gì lực lượng? Thôn vệ chi lực. Trong lòng Diệp Phi giật mình, sắc mặt đột biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia hấp lực phảng phất có khả năng thôn vệ tất cả, liền trong cơ thể hắn linh lực đều trong nháy mắt nhận đến dẫn dắt, phảng phất muốn bị cuốn vào cái kia lớn trong miệng. Thân ở tại trong chớp nhoáng này, thời gian tựa hồ cũng biến thành chậm chạp.
chỉ có trong tay hắn Lăng Thiên Thần Kiếm vẫn cứ kiên định không thay đổi. Nghĩ thôn phệ ta? Nằm mơ. Trong lòng Diệp Phi âm thầm hò hét, cổ tay rung lên. Kiếm quang đột nhiên gia tốc, phản phất muốn đột phá cái kia cố kinh khủng hấp xả lực. Hắn kiếm ý tại giờ khắc này đạt tới đỉnh phong, cả người bị kiếm ý bao vây, biến thành một đạo kiếm ảnh, hướng về Huyền Quy miệng lớn phóng đi. Kiếm quang cùng hấp xả lực tại trên không gặp nhau, lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, giống như thái dương trong đêm tối chiếu sáng và bật. Không khí xung quanh bị xé nứt, phát ra trận trận trầm thấp vang lên, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì giờ khắc này giao phong mà rung động. Diệp Phi cảm nhận được cỗ kia hấp xả lực giống như sóng lớn chuyển đến tập, trong lòng hung ác, điều động toàn thân linh lực. Đột nhiên hướng về phía trước một đâm, kiếm quang vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung, giống như lưu tinh cái đuôi lấp lánh. Liên tại kiếm quang sắp chạm đến Huyền Quy nháy mắt, Diệp Phi đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. Trong mắt của Huyền Quy lóe ra vô cùng hung ác tia sáng. Giống. Sóng âm như sóng chiều phun trào, kèm theo một loại khiến người hít thở không thông lực lượng, ép thẳng tới Diệp Phi mà đến. Diệp Phi cảm giác được một trận chói tai chấn động, xung quanh thế giới phảng phất trong nháy mắt này đều thay đổi đến mơ hồ không rõ. Bên hai của hắn phảng phất truyền đến vô số rên rỉ, trong lòng không khỏi trầm xuống, gần như muốn bị cỗ kia lực lượng chô áp đảo. Vậy mà là thần hồn công kích. Nếu không phải nắm giữ Hỗn Độn Thanh Liên bảo hộ thần hồn, sợ rằng Diệp Phi liền sẽ trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Phá! Diệp Phi giống to, trong tay Lăng Thiên Thần Kiếm tại giờ khắc này bộc phát ra một cỗ cực chí kinh khủng lực lượng. Kiếm quang thiêu đốt đến càng thêm hùng hực, thẳng tắp hướng về cái kia miệng lớn đâm tới. Ngươi muốn thôn phệ ta? Nhìn xem người nào thôn phệ người nào. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm thế như hồng. Kiếm quang cùng cái kia hấp xả lực tại trên không lẫn nhau va chạm, phát ra kinh thiên động địa vang minh, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị xé vỡ thành hai mảnh. Lập tức, một đạo hào quang sáng chói trong khoảnh khắc đó bộc phát ra, giống như mặt trời mới mọc tờ mờ sáng, xua tán đi hắc ám. Kiếm quang nháy mắt xé rách cỗ kia hấp lực, trực tiếp đâm vào Huyền Quy miệng lớn, thẳng tới trái tim của nó. Kiếm quang hóa thành một trận hào quang chói mắt, tựa hồ trong nháy mắt này, liền thời gian cũng vì đó đình trệ. Một tiếng tan nát cõi lòng gầm rú từ Huyền Quy trong miệng phát ra, rung động bốn phương. Cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu kịch liệt và mèo, mãnh liệt dây rủa kèm theo tiếng hô của nó vang vọng trên không trung. Xung quanh thiên địa phảng phất đều vì đó run rẩy, vạn vật tại giờ khắc này bất động, chỉ có cái kia chói mắt kiếm quang đang lóe lên. Cùng lúc đó, một cỗ càng mênh mông hơn thôn vệ chi lực vô căn cứ sinh ra. Đây là Diệp Phi đang thúc dục động thôn tiên ma công. Cái này Huyền Quy thực lực có thể so với nhân loại võ thánh, sống sót vô tận tuế nguyệt, lại có bất tử dược tầm bổ, nội tình thâm bất khả chắc. Nếu là có thể thôn vệ nó một bộ phận tu vi, đối với chính mình tất nhiên có khó có thể dùng lượng được chỗ tốt. Thôn tiên ma công không ngừng thôi động, Huyền Quy cũng ý thức được Diệp Phi dụng ý, cảm giác được nó trong cơ thể mình sinh mệnh lực cùng nội tình đang nhanh chóng sói mòn, bắt đầu điên cuồng giằng co. Con mắt của nó bên trong để lộ ra bạo ngược hung quang, to lớn móng vuốt huy động, hung hăng đập tại trên người Diệp Phi. Bành! Diệp Phi như gặp phải trọng kích, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Toàn thân cốt cách đều giống như tan thành từng mảnh đồng dạng, thống khổ không chịu nổi. Nhưng thôn tiên ma công vẫn chưa ngừng nghỉ, như cũ tại liên tục không ngừng thôn phệ Huyền Quy sinh mệnh lực cùng tu vi. Nguyên bản bị thương thật nặng Diệp Phi, vậy mà trong khoảnh khắc khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cái này Huyền Quy nội tình cùng sinh mệnh lực quả thực khó mà đánh giá, lâu dài nhận đến bất tử dược tầm bổ, huyết dịch bên trong đã sớm nắm giữ một tia bất tử dược thần hiệu, dùng để khôi phục thương thế, có thể so với tuyệt thế thần dược. Bị Diệp Phi không ngừng thôn vệ nội tình cùng sinh mệnh lực, Huyền Quy cũng bất cam yếu thế, mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, điên cuồng cho phản kích, một cỗ mênh mông thôn tính lực lượng thoải mái mà ra, tại phía trên hư không tạo thành một cái cự đại màu xám toàn qua. Nưu đồ đem Diệp Phi thôn vệ nội tình cùng sinh mệnh lực cho cướp đoạt lại, nhưng Diệp Phi há có thể như ước nguyện của hắn. Bên trong bắt đầu lo lắng, đem thôn tiên ma công tôi động đến cực trí, vô tận thu nạp lực lượng xuất hiện lần nữa. Phúc. Đông nhiên, Huyền Quy thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, máu đỏ tươi giống như cuồn cuộn giang thủy, tung vé vậy ở xung quanh nham thạch bên trên, tươi đẹp chói mắt, tựa như một đóa nở rộ huyết sắc đóa hoa. Cố kia nồng đậm mùi tanh tràn ngập trong không khí, trong lòng Diệp Phi một trận quấy động, phảng phất có thể cảm nhận được cái kia vô tận tuế nguyệt tích lũy bành trướng sinh mệnh lực. Tiện tay vung lên, đem xung quanh khí huyết lực lượng hoàn toàn thôn phệ, không có chút nào lãng phí. Đây chính là một cái có thể so với nhân loại võ thánh cường giả Huyền Quy máu, lại thêm nắm giữ một tia bất tử dược dược lực. Vô luận là dùng để khôi phục thương thế, vẫn là tăng lên tự thân tu vi, đều là hiếm có thiên tài địa bảo. Theo Huyền Quy nội tình không ngừng bị Diệp Phi thôn phệ, hình thể khổng lồ lại bị thôn tiên ma công kiềm chế. Nó sớm đã không có ban đầu cái chủng loại kia cái thế bị áp, hoành kích thương khung khí thế. Trong lòng cuồng hống, Diệp Phi không chút do dự, chân phải đột nhiên đạp mạnh, thân hình như tiễn, nháy mắt tới gần cái kia chính đang vặn vẹo dây rủa Huyền Quy. Mãnh liệt sóng xung kích nhấc lên xung quanh đất cát, bụi bặm bay lên, phản phất thiên địa đều đang vì hắn cái này một kích mà rung động. Chính là trong chớp nhoáng này, hữu quyền của hắn tụ lực mà ra, mang theo không thể ngăn cản khí thế, hung hăng nện xuống. Hoành Thiên Quyền. Một tiếng như sấm tiếng vang, nắm đấm nặng nề mà đánh vào Huyền Quy mai rùa bên trên, mà lại là phía trước bị phá thiên nhất kiếm mở ra vết kiếm bên trên. Cái kia cứng rắn mai rùa phát ra một trận tiếng tạch tạch, phản phất là cương thiết vỡ vụn âm thanh, nháy mắt vẽ ra trên không trung một đạo hào quang chói sáng. Cái này một kích, rốt cục là phá vỡ Huyền Quy phòng ngự. Lân giáp vỡ vụn như mưa, huyết nhục tung bay, cảnh tượng thê thảm để người dùng mình. Máu tươi như suối phun tuôn ra, rơi tại bốn phía. Giống. Huyền Quy phát ra một tiếng rít gào thê thảm, sóng âm giống như thủy triều cuốn tới, mang theo khó mà hình dung lửa giận cùng thống khổ. Nó bén nhọn móng vuốt kịch liệt kích động, nhấc lên một trận cuồng phong, xen lẫn tanh hôi khí tức, nháy mắt đánh tới. Tựa hồ muốn đem Diệp Phi tính cả tất cả xung quanh cùng nhau xé rách. Nhưng mà, Diệp Phi thân pháp như khói như ảo, lặng yên không một tiếng động tránh đi cỗ này mãnh liệt xung kích, còn như quỷ mị lần thứ hai xuất hiện ở huyền quy lớn bài vị trí. Lăng Thiên Thần Kiếm tách ra chói mắt tia sáng, trường kiếm như hồng, trong tay Lăng Thiên Thần Kiếm lóe ra băng lãnh quang mang, mũi kiếm nhắm thẳng vào huyền quy đỉnh đầu cái kia cứng rắn vô cùng lân giáp. Cho ta phá! Hắn gầm thét, kiếm thế như hồng, một nháy mắt đâm ra. Phúc! Kiếm quang nhanh như tia chớp bạch qua, xuyên thấu huyền quy cái kia nặng nề lân giáp. Sắc bén lưỡi kiếm phảng phất cắt thời gian và không gian, nháy mắt đâm vào đầu lâu của nó. Thôn phệ! Hắn không ngừng thôi động thôn thiên ma công, liên tục không ngừng hấp thu trên người huyền quy sinh mệnh lực, cảm thụ được cỗ kia lực lượng tại thể nội trào lên ma động. Lập tức, xung quanh thiên địa tựa hồ cũng bởi vì hắn mà bất động, chỉ có cái kia chói mắt kiếm quang cùng huyền quy gào thét đan vào thành một bức lay động nhân tâm hình ảnh. Nhưng ngay một khắc này, huyền quy bất cam rẽ rủa cự đầu, phát ra rung động bốn phương gầm nhẹ. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan vào tại trong mắt của nó. Thân thể khổng lồ tựa hồ trong nháy mắt này tỏa ra kinh người lực lượng, trong khoảnh khắc cặp mắt của nó lóe ra hung mãnh quang mang, phản phất muốn đem thế gian này tất cả xé rách, còn muốn phản kích. Diệp Phi không chút do dự đem kiếm quang lần thứ hai hướng phía dưới đâm tới, thế phải đem đầu này bất khuất huyền quy triệt để chém giết. Thiên địa gian tiếng gió, tiếng sấm, cùng với tiếng tim đập của hắn giao hòa vào nhau, tạo thành một khúc tráng lệ giao hưởng, khiến lòng người chịu bành trướng. Chương 70, Võ Hoàng Đỉnh Phong, Nữ Đế Bế Quan. Chương 70, Võ Hoàng Đỉnh Phong, Nữ Đế Bế Quan. Theo Diệp Phi thôn phệ huyền quy nội tình càng ngày càng nhiều, huyền quy khí thế càng ngày càng yếu, trái lại Diệp Phi khí thế nhưng là tại liên tục tăng lên, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã nắm giữ dung chuyển sức mạnh của huyền quy, bóng ánh kiếm quang không ngừng bắn ra, như cùng một cái chân long tại thiên địa gian nhảy lên, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, chấn áp tất cả xung quanh. Kiếm quang vạch phá nặng nề không khí, vang lên đinh hai nhức óc quanh mình, phảng phất là bầu trời tại vì thế mà chấn động, sơn hà cũng tại vì đó run rẩy. Diệp Phi tay cầm Lăng Thiên Thần Kiếm, trong lòng chiến ý như hỏa diễm thiêu đốt, hắn ánh mắt xuyên tấu qua kiếm quang, nhìn thẳng trước mắt cái kia con khổng lồ huyền quy. Ầm ầm, chỉnh cái sơn cốc giống như bị cái này cố kinh khủng lực lượng dẫn dắt bạo, bốn phía sơn thạch tướng thanh sụp đổ. Cự một tại cuồng phong dưới ảnh hưởng bẻ gãy, ngã xuống, tiếng vang như sấm. Bụi bặm tại trên không bay lượn, tạo thành một tầng thật dày sương mù xám, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại thần bí mà chèn ép bầu không khí bên trong. Huyền quy bị cỗ này lực lượng chỗ áp chế, mặc dù trong lòng bất cam, nhưng nó bất lực phản kháng. Theo thôn thiên ma công không ngừng mà thôn vệ nó sinh mệnh lực, thân thể khổng lồ bắt đầu thay đổi đến khô gắt. Phản phất trong chớp mắt già mấy ngàn năm, nguyên bản cứng cỏi lân giáp như là lá khô rơi, lộ ra phía dưới xanh làn da màu xám, giống như khô gắt da bọc xương, lộ ra đặc biệt dọa người. Giống huyền quy cuối cùng phát ra tuyệt vọng gào lên đau xót, sóng âm giống như thủy triều đập vào mặt, chấn động tâm linh của Diệp Phi. Cái kia con mắt thật to lóe ra bất cam cùng phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, cường đại nó đã bất lực, chỉ có thể tại vô tận trong thống khổ chậm rãi suy bại. Mặc dù như thế, Diệp Phi lại không có buông lòng cảnh giác, tiếp tục thúc giục thôn tiên ma công, liên tục không ngừng hấp thu huyền quy sinh mệnh lực. Trong cơ thể lực lượng như thủy triều phun trào. Tại cái này cố lực lượng gia trì bên dưới, Diệp Phi khí thế càng thêm tăng gọn, phản phất muốn xé rách thiên địa. Thân ảnh của hắn tại kiếm quang làm nổi bật bên dưới càng thêm lập lòe, tựa như kiếm tiên giáng lâm, mắt sáng như đuốc. Nhịp tim của hắn cùng kiếm thế giao hòa, phản phất tại viết lên một khúc sát lục nhạc giao hưởng, rung động mỗi một tấc đại địa. Kết thúc tất cả những thứ này, âm thanh của Diệp Phi như lôi đình vang lên, mang theo không thể ngăn cản quyết tâm. Cổ tay của hắn hơi động một chút, kiếm quang vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, nhắm thẳng vào trong lòng huyền quy. Trong nháy mắt đó, thiên địa tựa hồ cũng vì đó bất động. Mũi kiếm quang mang tựa như tia chớp đâm vào trong cơ thể của huyền quy, kèm theo một tiếng tan nát cõi lòng gào thét, máu tươi như suối phun tuôn ra, phóng lên tận trời, nhuộm đỏ cả bầu trời. Theo kiếm quang không ngừng thâm nhập, hắn có thể cảm nhận được huyền quy khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Nhưng cái này huyền quy nội tình lại vượt qua tưởng tượng của Diệp Phi. Dù sao cũng là sống sót vô tận tuế nguyện huyền quy, thực lực có thể so với nhân loại võ thánh. Lấy Diệp Phi bây giờ nhục thân cường độ, căn bản là không có cách tiếp nhận khổng lồ như thế nội tình. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Phi cả người giống như chống lên khí cầu đồng dạng, toàn thân làn da đều chuyển đến xé rách thống khổ. Cảm giác một khắc, hắn liền muốn bạo thể mà chết đồng dạng. Nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy vẻ kiên định, nội tâm kiên cố, không có chút nào đình chỉ thôn thiên ma công vận chuyển. Vào giờ phút này, cho dù trong cơ thể địa tâm thần hỏa đang không ngừng điên cuồng luyện hóa huyền quy nội tình, nhưng cũng không kịp Diệp Phi tốc độ của thôn vệ. Mắt thấy Diệp Phi không chịu nổi, muốn trước đình chỉ thôn thiên ma công vận chuyển. Nhưng trong cơ thể thôn thiên ma công tựa hồ cảm nhận được cái gì để nó vô cùng khát vọng sự vật, vậy mà không tự chủ được chủ động vận chuyển lại. Một màn này, để Diệp Phi là cực kỳ hoảng sợ. Lại tiếp tục, tự thân tất nhiên không chịu nổi, cuối cùng bạo thể mà chết. Lập tức đem trong cơ thể dư thừa linh lực hội tụ đến phía trên thủ trưởng, ngưng tụ thành kiếm khí. Muốn dùng cái này đến tiêu hao một bộ phận nội tình, lấy giảm bớt trong cơ thể không kịp luyện hóa nội tình. Nhất kiếm ra, kiếm khí ngang dọc ba vạn bên trong, nhất kiếm có thể phá thương khung. Kiếm quang lập lòe, phong mang cái thế, phá hủy tất cả. Trong chốc lát, hư không chấn động. Nơi kiếm quang đi qua, xé rách tất cả bao gồm hư không. Cái này nhất kiếm, vậy mà xé rách hư không. Đủ để chứng minh, bây giờ Diệp Phi tại một kích toàn lực phía dưới, đã nắm giữ võ thánh một kích thực lực. Có thể hắn bây giờ cũng mới võ hoàng cảnh tu vi, trọn vẹn vượt qua ba cái đại cảnh giới, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhất kiếm phát tiết trong cơ thể bộ phận linh lực về sau, loại kia lực lượng bành trướng thống khổ không có chút nào giảm bớt, ngược lại so trước đó càng khủng bố hơn. Cái kia tiêu hao linh lực vẹn vẹn tại phóng thích một cái mắt, liền hoàn toàn bổ sung, hơn nữa còn càng thêm tràn đầy. Vào giờ phút này, Diệp Phi toàn thân cao thấp, có thể nói là thương tích đầy mình, tràn đầy vết rách, đều là vết máu. Da của hắn, bắp thịt, kinh mạch, tất cả đều là truyền đến vô cùng xé rách thống khổ. Sắp không kiên trì được nữa sao? Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, cố nén trên thân đau khổ kịch liệt, cảm giác một khắc chính mình liền muốn bạo thể mà chết thân tử đạo tiêu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ đế thở dài một tiếng truyền đến, trung quy là nữ đế xuất thủ. Chỉ thấy nữ đế cách không chỉ một cái, âm dương tạo hóa tháp bên trong truyền đến một cô dẫn dắt lực lượng. Ngay sau đó, Diệp Phi chỉ cảm thấy hai mắt một hoa, liền xuất hiện ở trong tháp thất tầng. Cùng lúc đó, sau lưng Huyền Quy bất tử dược cũng được thu vào nhất tầng dược viên bên trong. Nữ đế ngón tay ngọc nhỏ dài cách không hái một lần, bất tử dược một chiếc lá bị cách không lấy xuống, hiện lên ở trong tay của nữ đế. Nhìn trước mắt Diệp Phi, ánh mắt nữ đế ngưng lại, ánh mắt lưu chuyển, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Trong tay bất tử dược lá dán tại ngực của Diệp Phi bên trên. Theo âm dương song sinh quyết thôi động, nữ đế cùng trên người Diệp Phi y phục cũng tại tùy theo từng kiện rơi. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chờ Diệp Phi tỉnh lại thời điểm, đã phát hiện chính mình thân ở tại nhất tầng bên trong. Nhìn trước mắt sinh mệnh lực vô cùng mênh mông bất tử dược, hắn biết, tại tối hậu quan đầu, là nữ đế xuất thủ cứu chính mình. Hắn vừa vặn đứng dậy, lại kinh ngạc phát hiện chính mình tu vi đã đạt đến võ hoàng cảnh đỉnh phong. Thôn vệ huyền quy nội tình cũng đã hoàn toàn luyện hóa, trong cơ thể linh lực liên tục không ngừng đang cuộn trào, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiếp tục đột phá tu vi một bước vào võ tông. Hắn ngẩng đầu cách không nhìn hướng thất tầng, vừa định muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, nữ đế băng lạnh âm thanh lại dẫn đầu truyền đến, cái này bất tử dược sát thực bất phàm, đối thương thế của ta có trợ giúp thật lớn. Ta muốn đi vào bát tầng bế quan một đoạn thời gian. Cái này bát tầng là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách một cái độc lập không gian, tại trong lúc này ta không cách nào cảm ứng ngoại giới tất cả. Ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt. Nếu là gặp phải sinh tử đại địch không cách nào giải quyết, liền vận dụng nhất tầng phong ấn thanh kiếm kia a. Nói xong âm thanh của nữ đế chậm rãi tiêu tán. Chương 71, cảm ngộ thời gian pháp tắc chương 71, cảm ngộ thời gian pháp tắc nguyên bản chỉ cần đi vào âm dương tạo hóa tháp bên trong, liền có thể như có như không cảm ứng được nữ đế khí tức từ thất tầng tỏa ra. Theo âm thanh của nữ đế biến mất, giờ khắc này bắt đầu, Diệp Phi là triệt để không cảm ứng được nữ đế khí tức. Nằm ở bát tầng nữ đế, trong ánh mắt toát ra suy nghĩ ngàn vạn. Nàng đương đương một đời nữ đế, tu vi siêu tuyệt, đạo tâm vững chắc. Có thể tại giờ khắc này, nội tâm của nàng lại có một tia xúc động. Tất cả những thứ này đều là vì Diệp Phi. Làm nàng nhìn thấy Diệp Phi vì giúp nàng thu hoạch được bất tử dược, không để ý an nguy, suýt nữa thân tử đạo tiêu một khắc này, nội tâm của nàng bị xúc động. Ngày trước đối với Diệp Phi, ở trong lòng của nữ đế càng nhiều chỉ là sung làm một cái tu luyện cùng khôi phục thương thế lô đỉnh, đồng thời không có tình cảm chút nào. Sở dĩ truyền thụ Diệp Phi nhiều như thế nội tình, đó là bởi vì nàng lòng cường giả cái kia phần cao ngạo. Dù cho không có chút nào tình cảm, cũng không cho phép nàng đạo lữ là một cái tu vi yếu nhỏ như hạng run rế. Có thể theo thời gian chuyển rời, một chút vi diệu sự vật ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng để cho Diệp Phi tại trong lòng nữ đế chân chính có một chỗ cắm rủi. Nữ đế bế quan về sau, Diệp Phi cũng không có vội vã rời đi âm dương tạo hóa tháp. Bây giờ hắn đã là võ hoàng cảnh đỉnh phong, đã có thể mơ hồ cảm giác được thiên địa ấp ủ thiên kiếp. Chỉ cần hắn bước ra một bước kia, thiên kiếp lúc này sẽ giáng lâm. Một đường tu luyện đến nay, tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh. Diệp Phi cũng cảm thấy chính mình là thời điểm hơi thả chậm một chút bước chân, để chính mình lắng đọng một đoạn thời gian. Tiến vào thiên địa đạo tràng, hắn đã thu được đủ nhiều cơ duyên. Vào giờ phút này, cũng nên để chính mình tiêu hóa một cái những này lấy được cơ duyên. Thuận liền có thể nhân cơ hội này cảm ngộ một cái quy thiên bi bên trong ảo diệu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi đi tới trước mặt bất tử dược, ngồi xếp bằng. Bất tử dược mỗi giờ mỗi khắc tán phát khổng lồ sinh mệnh lực nháy mắt vây quanh Diệp Phi quấn quanh bức hơi, xoay quanh không chừng. Ngay sau đó, quy thiên bi lấy ra, ngồi xuống tại trước người Diệp Phi. Một cỗ thời gian chi lực nháy mắt thoải mái mà ra, tựa hồ tại cùng âm dương tạo hóa tháp bên trong thời gian pháp tắc đan vào lẫn nhau, sinh ra cộng minh. Cùng nữ đế tu luyện âm dương song sinh quyết về sau, Diệp Phi một cách tự nhiên trở thành âm dương tạo hóa tháp cái thứ hai chủ nhân. Âm dương tạo hóa tháp bên trong phát sinh bất luận cái gì chuyển biến hoặc là cảm ứng được động tĩnh gì, Diệp Phi đều có thể tùy tiện phát giác. Hắn theo âm dương tạo hóa tháp cùng Khuy Thiên Bi sinh ra liên hệ làm môi giới, bắt đầu tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái. Thời gian phiêu miểu, tuế nguyệt kéo dài, không biết bao lâu đi qua, Diệp Phi y nguyên không thể lĩnh ngộ Khuy Thiên Bi bên trong huyền diệu. Mãi đến một ngày, hắn chợt nghe bên trong âm dương tạo hóa tháp thiên địa bên trong truyền đến ầm ầm lôi minh thanh âm. Xung quanh tất cả bắt đầu phát sinh long trời lở đất chuyển biến, giống như bốn mùa thay đổi, liên tục không ngừng. Mặc dù những cảnh tượng này chỉ là Diệp Phi tự thân cùng trên Khuy Thiên Bi phù văn lẫn nhau cảm ứng mà ra đời dị tượng, nhưng Diệp Phi lại có thể cảm giác được rõ ràng thời gian pháp tắc một tia chân lý. Một năm có thể thấy được bốn mùa luân phiên, trăm năm có thể thấy được sinh lão bệnh tử, ngàn năm có thể thấy được vương triều thay đổi, vạn năm có thể thấy được thương hải tăng điển. Mấy câu nói đó không tự chủ được tại nội tâm Diệp Phi hiện lên. Cái gì là thời gian pháp tắc? Thời gian là chư thiên vạn giới thâm ảo nhất pháp tắc một trong, nó điều khiển sống lại cùng hủy diệt, nằm trong tay luân hồi thay đổi. Sức mạnh của thời gian quá mức huyền diệu, nó có thể vặn bẹo thời không, để thời gian tạm dừng, thậm chí ngực dòng. Từng màn tiêu tan huyễn sinh cảnh tượng từ Khuy Thiên Bi phủ văn bên trong chiếu rọi mà ra, đập vào Diệp Phi trong đầu. Một ngày lại một ngày trôi qua, nhoáng một cái 3 tháng thời gian lặng yên mất đi. Ngoại giới 3 tháng, trong tháp tương đương với ước chừng 30 năm. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Diệp Phi không núp ních, tựa như là một bức tượng điêu khắc. Nhưng ở trên người hắn, một cỗ bàng bạc khí tức dần dần ngưng tụ thành thực chất, tạo thành một thanh cự hình trường kiếm hư ảnh, kiếm mang trùng thiên diệu nhật, tản ra chói mắt quang huy. Cái này trường kiếm vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Hư không chấn động, thương khung nổ tung. một đạo kinh thế kiếm mang xông lên tận trời, mang cho thế gian vạn vật một tràng khủng bố tai nạn. Kiếm uy quần quận cửu trọng thiên, đó là trên người Diệp Phi phát tán vô song kiếm uy. Sau một khắc, tất cả xung quanh phảng phất đều dừng lại, chỉ có cái kia phóng lên tận trời bóng ánh kiếm quang, chói mắt vô cùng, đang cuộn trào, đang tỏa ra. Ông, làm kiếm quang tan hết, trong tháp vang rội réo rắt tiếng chuông. Mỗi một lần đánh, đều để tim đập của Diệp Phi tăng lên, nhưng cũng để cho hắn đối thời gian pháp tắc càng sâu một tầng cảm ngộ. Đây là đại đạo diệu âm, là cùng pháp tắc lẫn nhau cộng minh tới trình độ nhất định thời điểm, mới sẽ sinh ra một loại đại đạo dị tượng. Tiếng chuông bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cổ phát xa xưa, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Tiếng chuông vang 9 lần. Diệp Phi cuối cùng mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong nổ bắn ra chói mắt tinh quang, nhìn trộm thời gian áo bí, quả nhiên không tầm thường. Trong lòng Diệp Phi âm thầm cảm thán. Thời khắc này Diệp Phi, mặc dù hình dạng bên trên không có phát sinh mảy may thay đổi, nhưng ánh mắt kia đã sớm phát sinh long trời lở đất thay đổi. Nguyên bản giống như thanh tuyền đồng dạng linh động ánh mắt, vào giờ phút này thay đổi đến thâm thúy vô cùng. Giống như trải qua thương hải tang điển vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, cả người khí thế cũng phát sinh biến hóa, thay đổi đến cao thâm khó dò, thâm thúy nội liễm. Phản phất hắn ánh mắt có thể xuyên thủng tất cả ngăn cản, xuyên thấu vạn trượng mê vụ. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động thiên địa gian pháp tắc chí lực, cùng đạo thiên thành. Người khác không rõ ràng dưới tình huống, tất nhiên sẽ cho rằng Diệp Phi là một vị sống vô tận tuế nguyệt già quái vật. Diệp Phi thở dài ra một hơi. Tính toán thời gian, thiên địa đạo tràng còn không đủ một tháng liền phải đóng lại. Cô không biết tuôn hồn có hay không ngưng tụ ra nhục thân. Ngoại giới bây giờ lại chuyện gì xảy ra? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi một bước phóng ra âm dương tạo hóa tháp, đi tới thiên địa đạo tràng bên trong. Xung quanh thiên địa lập tức vụ vụ không ngừng, hình như có từng trận trầm thấp lôi mình nhấp nô. Đây là thiên địa cảm ứng được lúc này Diệp Phi tùy thời có thể đột phá, đang âm thầm áp ủ mênh mông thiên kiếp. Dù sao Diệp Phi khoảng cách võ tông cảnh giới, vẹn vẹn kém lâm môn một chân. Nhưng sau một lát, phát hiện Diệp Phi không có chút nào dấu hiệu muốn đột phá. Thiên địa vụ vụ cái này mới trở nên yên lặng. Diệp Phi thử nghiệm vận dụng thần hồn ấn ký câu thông thôn hồn, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Giờ phút này thôn hồn có lẽ còn tại ngưng tụ nhục thân trong quá trình, thần hồn cũng tiến vào một loại cấp độ sâu phong bế. Chợt nghĩ lại khẽ động, câu thông Hạ Tinh Giao thần hồn ấn ký. Hạ Tinh Giao rất nhanh liền chuyển đến đáp lại. Lúc này Hạ Tinh Giao cũng như tuyệt đại đa số người đồng dạng, tụ tập tại thiên địa đạo tràng xuất hiện thái sơ cổ lộ xung quanh. Quan sát nam vực các thế lực lớn tuổi trẻ hạ người kinh tài tuyệt diễm đang xông thái sơ cổ lộ. Cái này thái sơ cổ lộ xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho tiến vào thiên địa đạo tràng mọi người mang đến một tràng cơ duyên. Nhưng muốn xông qua thái sơ cổ lộ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tuyệt đại đa số người có lòng muốn xông thái sơ cổ lộ, nhưng liền thái sơ cổ lộ cánh cửa đều không thể tiến vào. Chương 72, thái sơ cổ lộ chương 72, thái sơ cổ lộ rất nhanh, Diệp Phi cũng đi tới thái sơ cổ lộ lối vào. Nơi này đã sớm tập hợp hơn bằng người, người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Nhưng mọi người ánh mắt gần như đều tập hợp tại trên thái sơ cổ lộ ngay tại vượt qua người. Diệp Phi rất nhanh liền phát hiện trong đám người Hạ Tinh Dao. Một cái lắc mình liền đi tới bên cạnh nàng. Thời khắc này Hạ Tinh Dao đã không còn là nguyên bản to gan mặc, trên mặt còn che mặt. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ không che nổi nàng cái kia mị hoặc chúng sinh khí chất. Cái này thái sơ cổ lộ, bây giờ là sao tình huống? Diệp Phi đột nhiên mở miệng. Cái này để nội tâm Hạ Tinh Giao lập tức một trận thoải mái. Nàng không có chút nào phát giác được, Diệp Phi là lúc nào đi tới bên người nàng. Nếu là Diệp Phi muốn đối nàng động thủ, sợ rằng nàng sớm đã chết trăm ngàn lần. Cái này thực lực của Diệp Phi thật là càng ngày càng sâu không lường được. Hạ Tinh Giao cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động cảm xúc, mở miệng giải thích, cái này thái sơ cổ lộ một tổng cộng chia làm tam thập lục trọng thiên. Như là có tư cách bước vào cổ lộ tiên này, liền có cơ hội xung kích thái sơ cổ lộ. Mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, đối thái sơ cổ lộ phát động một lần công kích mạnh nhất. Có khả năng phá vỡ số tầng càng nhiều, cũng liền đại biểu cho tiềm lực càng cao. Mà còn theo phá vỡ số tầng khác biệt, còn sẽ có được khác biệt đại đạo trả lại. Diệp Phi ngưng thần quan sát nơi xa thái sơ cổ lộ, khẽ gật đầu. Ta nghe một chút cổ chi đại đế đều đã từng tiến vào qua thái sơ cổ lộ, không biết những cái kia cổ chi đại đế đang xông thái sơ cổ lộ thời điểm, bọn họ đều phá vỡ bao nhiêu tầng? Diệp Phi trầm giọng hỏi. Thần sắc của Hạ Tinh Giao chớp động, tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì, hơi trầm ngâm một chút nói, những cái kia viễn cổ đại đế ta cũng không rõ ràng, liền nói cận đại đến nay những cái kia đại đế. Ta Phục Thiên Thánh Địa khai phái lao tổ, Phục Thiên đại đế năm đó tiến vào thái sơ cổ lộ thời điểm, phá vỡ tầng 23 ngày. Còn có kia danh chấn thương mang thế giới Thanh Liên kiếm đế, danh xưng 10 vạn năm qua đệ nhất công phạt, năm đó nàng chọn vẹn phá vỡ 2 tầng 18. Căn cứ cổ tịch ghi chép, chỉ cần tại trên thái sơ cổ lộ, có khả năng phá vỡ tầng 21 ngày, đều có đại đế chi chất. Hạ Tinh Giao nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ cùng ghen tị. Nàng cả đời nếu là không có ngoài ý muốn, cơ hội là không có duyên với đại đế. Cái này thái sơ cổ lộ nàng đã thử nghiệm xong qua, có thể cho dù là nàng đem hết toàn lực, cũng chỉ khó khăn lắm phá vỡ thứ tầng 13. Cùng những cái kia cổ chi đại đế kém rất xa, giống như trời vực. Cái kia bây giờ có thể có người có thể sánh vai cổ chi đại đế, phá vỡ tầng 21 trên trời. Diệp Phi lại hỏi. Hạ Tinh Giao gần như không do dự lắc đầu, năng lực của cổ chi đại đế há lại người bình thường có thể so sánh được. Từ xưa đến nay, chưa từng thiếu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu hạng người, nhưng có mấy người có thể nắm giữ đại đế chi chất, nắm giữ đại đế chi chất lại có mấy người có khả năng chân chính đăng lâm đại đế. Cái này thái sơ cổ lộ mở ra thời điểm, ta liền đã đến, có thể nói là mắt thấy sông thái sơ cổ lộ toàn bộ quá trình. Mà cho đến nay, Thanh Liên Thánh Địa đương đại thánh nữ Liêu Thanh Liên vừa vặn sông qua được tầng 17, chính là cao nhất lần này đi chép. Đáng tiếc, dù vậy, nàng cũng không có đại đế chi chất, không cách nào sánh vai cổ chi đại đế. Diệp Phi nghe vậy, như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, Thanh Liên Thánh Địa. Hắn đối với người nào xông qua bao nhiêu trọng thiên không có hứng thú, ngược lại là Thanh Liên Thánh Địa nhắc lên Diệp Phi hứng thú. Là Thanh Liên Kiếm Đế vị trí đạo thống. Hạ Tinh Giao nhẹ gật đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền nói, Thanh Liên Kiếm Đế kỳ thật không thuộc về bất luận cái gì đạo thống. Thanh Liên Thánh Địa người khai sáng, lai lịch bí ẩn, có truyền thuyết là đệ tử của Thanh Liên Kiếm Đế, nhưng chưa hề được chứng thực. Mà còn những tin tức này, cũng chỉ có các đại thánh cùng một chút cổ lão đạo thống biết. Nghe đến đó, Diệp Phi có chút hăng hái nhìn hướng Thái Sơ Cổ Lộ. Có khả năng xông qua tầng 21 ngày, đều có đại đế chi chất. Giờ phút này, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình nắm giữ rất nhiều cơ duyên cùng nội tình, cứu lại có thể xông qua bao nhiêu tầng. Bây giờ hắn đã nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, đã không cần lại giấu đầu lộ đuôi điệu thấp làm việc. Bởi vậy, cũng không cần lo lắng mình sẽ ở người phía trước bại lộ nội tình. Đợi hắn ra thiên địa đạo tràng, lúc này bước vào võ tông. Chỉ cần đến võ tông, lấy hắn Diệp Phi bây giờ nội tình cùng thực lực, cho dù gặp phải võ thánh, cũng có sức đánh một trận. Hạ Tinh Giao vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện Diệp Phi đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Một thân ảnh xuất hiện ở cổ lộ tiên đài phía dưới. Nhìn thấy cổ lộ tiên đài hạ thân ảnh, Hạ Tinh Giao lộ ra vẻ mở miệng. Cái này Diệp Phi là muốn đăng tiên đài, xông Thái Sơ Cổ Lộ. Diệp Phi xuất hiện, nháy mắt liền đưa tới rất nhiều người chú ý, mọi người nháy mắt xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ đều đang suy đoán đây cũng là vị Tiêu Tông môn thế lực hậu bối. Nhưng đều không ngoại lệ, tuyệt đại đa số người đều không có nhận ra Diệp Phi. Chỉ có số ít người của Huyền Thiên Học Cung liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Diệp Phi. Nhất là Băng Hỏa Song Tiểu Hoa tỷ muội, các nàng nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện, cũng là lâm vào khó có thể tin thần sắc. Lúc ấy các nàng cho Diệp Phi lưu lại ngọc bài, báo cho Thái Sơ Cổ Lộ tình huống. Có thể thời gian đi qua 3 tháng, cũng không có gặp Diệp Phi xuất hiện, mới đầu còn tưởng rằng là Diệp Phi tại đáy hồ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các nàng cũng vì cái này lo lắng rất lâu. Phía trước các nàng tại Băng Hỏa Chi Địa chờ mấy ngày, vẫn như cũ không thấy Diệp Phi xuất hiện, liền cho rằng Diệp Phi là vẫn lạc. Lúc ấy nếu không phải Tô Lãnh Vận ngăn đón, Tô Huyền Viêm hận không được đi vào đáy hồ đi tìm Diệp Phi. Mặc dù Tô Lãnh Vận cũng cực kỳ lo lắng Diệp Phi an nguy, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng, Diệp Phi người hiển tự có thiên tướng, nhất định sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện, các nàng nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Mà trong đám người, còn có một người mắt lộ ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm đăng tiên đài hạ Diệp Phi. Ánh mắt của hắn hung ác, nhưng lại có mấy phần kinh thường. Người này chính là Tống Thượng Tiên. Nguyên bản bọn họ kế hoạch tiến vào thiên địa đạo tràng bên trong đánh giết Diệp Phi. Có thể thiên địa đạo tràng sự bao la, để bọn họ kế hoạch thất bại. Đừng nói là tìm kiếm được Diệp Phi, chính là liền cùng hắn cùng nhau mưu đồ Tống Vô Khuyết đều không có gặp phải. Bởi vậy, Tống Thượng Tiên cũng không hề biết vào giờ phút này Tống Vô Khuyết đã vất lạc, hơn nữa là chết tại trong tay Diệp Phi thông tin. Hắn nhìn xem ánh mắt của Diệp Phi, từ dữ tợn chuyển biến làm trêu tức. Khoe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười đắc ý tiến vào thiên địa đạo tràng bên trong, hắn cũng là thu hoạch được không ít cơ duyên. Tại một chỗ huyết kiếm trì bên trong, thu được một vị viễn cổ kiếm đạo đại năng truyền thừa, còn có một cái huyết sắt kiếm. Nắm giữ kiếm này, lại tu luyện lấy được truyền thừa chi pháp, huyết sắt chiến pháp về sau. Từ đây dĩ sắt chứng đạo, giết càng nhiều người, tu vi liền càng cao. Đến nay hắn đã giết hơn 100 người, tu vi cũng không có xem ràng buộc bình cảnh, đi tới võ hoàng cảnh cửu trọng. Nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, để hắn có thể xem thường tất cả. Thậm chí tại đối mặt bây giờ Diệp Phi, hắn cũng có tự tin, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết Diệp Phi. Mà còn tại trước đây không lâu, hắn cũng thử xông Thái Sơ Cổ Lộ. Nhất kiếm phía dưới, chấn kinh tứ tọa, trực tiếp đăng lâm thập tứ trọng. Cho đến nay, tại tất cả xông qua được người bên trong đứng hàng phía trước Mao tồn tại. Hắn thực lực nội tình đã đủ để so sánh rất nhiều đỉnh tiêm tông môn, hoặc là thánh địa cổ lão đạo thống thế hệ trẻ tuổi. Điều này cũng làm cho hắn đắc chí. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Diệp Phi, hắn thậm chí manh động một ý nghĩ, chờ Diệp Phi từ Thái Sơ Cổ Lộ đi ra, hắn lúc này đem chém giết. Cho dù là tại trước mắt bao người, hắn cũng không có sợ. Đến lúc đó chỉ cần tìm một hợp lý mượn cớ, liền có thể đường hoàng che lại đi. Cái này thế giới cường giả là tôn, chỉ cần hắn thực lực đủ cường đại, hắn lời nói liền là chân lý, cũng không sợ người khác không tin. Liên tại Diệp Phi chuẩn bị đăng tiên đài thời điểm, một vị khí chất xuất trần nữ tử áo xanh từ trên Thái Sơ Cổ Lộ bước nhẹ nhàng bước chân chậm rãi đi xuống, bộ bộ sinh liên. Nàng tóc dài tới eo, da thịt trắng hớt huyết, ngũ quan tinh xảo, dáng người tỷ lệ càng là hoàn mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ phiêu miểu siêu phàm tiên linh chi khí. Chính là Hạ Tinh Giao loại này phục tiên thánh nữ tại trước mặt nàng, sợ rằng đều muốn ảm đạm phai mờ. Chương 73, Nhất Kiếm Khai Thiên Môn chương 73, Nhất Kiếm Khai Thiên Môn không hề nghi ngờ, vị này chính là Thanh Liên Thánh Địa thánh nữ, Liêu Thanh Liên. Kèm theo một làn gió thơm, nàng cùng Diệp Phi gặp thoáng qua. Nàng ánh mắt theo bản năng nhìn Diệp Phi một cái. Vốn chỉ là tùy ý một cái, lại làm cho nội tâm của nàng một trận rung chuyển. Các nàng Thanh Liên Thánh Địa có một bí pháp, có thể xuyên thủng hư vọng, nhìn thẳng đối phương tu vi. Vô luận là ẩn giấu tu vi, vẫn là áp chế tu vi, đều không thể trốn qua bí pháp nhìn trộm. Cái này bí pháp có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng lúc này đây, lại hết lần này tới lần khác ở trên người của Diệp Phi mất hiệu lực. Một cái mắt, Diệp Phi liền đưa tới Liêu Thanh Liên chú ý. Đối mặt Liêu Thanh Liên loại này đủ để cho thế nhân điên cuồng mỹ nhân tuyệt thế, Diệp Phi vẫn như cũ không hề bị lay động. Thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt một mực là kiên định không thay đổi nhìn hướng cái kia đăng tiên đài. Chờ Liêu Thanh Liên rời đi về sau, Diệp Phi lúc này bước chân đi đến đăng tiên đài. Ông làm Diệp Phi leo lên đăng tiên đài nháy mắt, trên Thái Sơ Cổ Lộ lập tức vang lên kịch liệt oanh minh. Đồng thời, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm tại thân thể của Diệp Phi bên trên, tựa hồ muốn chấn áp thân thể của hắn, vỡ nát hắn linh hồn, ma diệt hắn tất cả. Nhưng những này uy áp đối với bây giờ Diệp Phi đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí là có thể không lọt vào mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, võ đạo tiên nhãn thôi động liền thấy cổ lộ phần cuối, đột nhiên hiện ra một mảnh mênh mông tinh hà cầu, phía trên lóe ra hóng ánh chói mắt kim mang. Kim mang hội tụ thành dòng, hóa thành một đầu thông thiên cầu thang, hướng về Diệp Phi kéo dài rút tới. Diệp Phi ngưng mắt, một mặt hiếu kỳ, bước lên đầu này cầu thang. Ầm ầm, cầu thang run rẩy, Diệp Phi toàn bộ thân thể thế mà đều đi theo lay động. Ngay sau đó, chính là từng đạo hoàng kim óng ánh cửa lớn từ phía trên vô căn cứ mà hàng. Mỗi 10 cái bậc thang một đạo cửa lớn, chọn vẹn 36 đạo cửa, đại biểu cho tam thập lục trọng thiên. Thấy cảnh này, mọi người thổn thức không thôi. Nguyên bản rất nhiều người đều là không coi trọng Diệp Phi. Dù sao ở đây tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra Diệp Phi, cho rằng Diệp Phi thậm chí liền đăng tiên đài đều không thể đi lên, liền sẽ bị cái kia vô hình khủng bố uy áp cho chấn áp xuống. Thật tình không biết, Diệp Phi không những thành công đăng tiên đài, còn dẫn động Thái Sơ cổ lộ tam thập lục trọng thiên. Cái này để không ít người đều nhộn nhịp ghé mắt, thậm chí nội tâm đều có chút mong đợi, muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có thể xung kích bao nhiêu tầng này. Nơi xa Tống Thượng Tiên cũng là mang theo khinh thường mong mỏi. Dù cho Diệp Phi có khả năng đăng tiên đài, cũng chưa chắc hắn xông qua được số tầng có khả năng vượt qua chính mình. Hắn thừa nhận Diệp Phi xác thực bất phàm, dù sao trên thân có thể lớn lên ra người của chí tôn kiếm quốc, lại há có thể là hạng người bình thường. Nhưng hắn bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay. Dù cho thừa nhận Diệp Phi bất phàm, hắn cũng không có đem Diệp Phi quá để ở trong mắt. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Phi sừng sững phía trên tiên đài, hai ngón khép lại, ngưng tụ kiếm khí. Hắn cũng không có trực tiếp lấy ra Lăng Thiên thần kiếm, bởi vì tại Diệp Phi trong nhận thức biết, muốn phá vỡ cái này tam thập lục trọng thiên, căn bản không cần một đòn toàn lực của hắn. Kiếm mang ngưng tụ tại đầu ngón tay máy mắt, ánh mắt của Diệp Phi như nước, kiếm khí tại hắn giữa ngón tay nhảy lên, vận sức chờ phát động. Không khí xung quanh tựa hồ cũng vì đó ngưng kết, thời gian tại giờ khắc này phảng phất thay đổi đến chậm chạp, tất cả mọi người nín thở, yên tĩnh nhìn chăm chú Diệp Phi nhất cử nhất động. Siêu. Diệp Phi có chút một bấm tay, kiếm quang như điện, xé rách hư không, chạy thẳng tới cái kia bí ẩn tam thập lục trọng thiên 36 đạo cửa. Kiếm quang bay qua, mang theo một cỗ vô hình phong bạo, xung quanh linh khí bị nháy mắt rút ra, phảng phất tất cả đều trong nháy mắt này hướng yên tĩnh. Ầm ầm. Theo kiếm quang bay vụt, Thái Sơ cổ lộ chấn động, tựa như một tiếng sấm nổ tiếng vang, vang vọng trong thai của mọi người. Cái kia tiếng vang ầm ầm quanh quẩn không thôi, rung động nhân tâm, cơ hồ khiến người không có pháp tướng tin vào hai mắt của mình. Tam thập lục trọng thiên đạo thứ nhất đại môn bị xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra thâm thúy hắc ám hư vô. Đó là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thâm thúy, phản phất đã bao hàm toàn bộ vũ trụ bí mật, khiến người không rét mà run. Ngay sau đó, kiếm mang uy năng không giảm, tiếp tục hướng về đạo thứ hai cửa tiến lên. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Diệp Phi kiếm mang giống như thôi khô lạp hủ thế không thể đỡ, nhất cổ tác khí trực tiếp xuyên thủng tam thập lục trọng thiên cửa lớn. Một cái mắt, toàn trường manh động, đứa mắt đều kinh hãi. Sao? Làm sao có thể? Đám người xung quanh chấn kinh đến mục trường cầu đốc, tất cả mọi người vô cùng khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phi. Những cái kia nguyên bản đối hắn khinh thường một người của cố, giờ phút này lại bị cố này lực lượng rung động thật sâu, trên mặt đều là bất khả tư nghị. Hắn, vậy mà chỉ một cái mở ra tam thập lục trọng thiên bình chướng. Có người lắp bắp nói, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kính sợ cùng sợ hãi. Trong lòng Diệp Phi nhưng là bình tĩnh như nước, hắn hiểu được, đây bất quá là hắn thực lực chân thật một bộ phận. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cái kia lỗ to lớn, nhìn thấy thâm thúy trong hư không, có chút mơ hồ điểm sáng đang lóe lên. Phản phất tại cho hắn chỉ dẫn, lại phản phất tại biểu thị, cái này tam thập lục trọng thiên cũng không phải là Thái Sơ cổ lộ cực hạn. Hắn không có dừng lại, Diệp Phi liền giống như là bước lên một đầu không biết hành trình, từng bước hướng về kia hắc ám thâm viên bước vào. Theo Diệp Phi đến tiếp tục bước lên phía trên tam thập lục trọng thiên. Những cái kia đã từng đối hắn ôm lấy thái độ hoài nghi người, lúc này trong lòng dần dần chuyển hóa thành kính ngưỡng cùng sùng bái, bọn họ bắt đầu một lần nữa dò xét trước mắt người này. Nơi xa Tống Thượng Tiên, trên mặt khinh thường dần dần bị khiếp sợ thay thế. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đầy ghen ghét hận. Cái này sao có thể? Làm sao lại dạng này? Diệp Phi dựa vào cái gì có thể nhất kiếm xuyên thủng tam thập lục trọng thiên? Nguyên lai tưởng rằng hắn thu được huyết sát kiếm truyền thừa, thực lực tu vi càng là đạt tới võ hoàng cảnh liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Diệp Phi. Thật tình không biết, Diệp Phi đã sớm lặng yên không tiếng động đi tại trước mặt của hắn. Nhất kiếm phá vỡ tam thập lục trọng thiên, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Từ xưa đến nay, cho dù là cổ tịch ghi chép cũng chưa từng ghi chép có cái nào cổ chi đại đế có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Cho dù là cận cổ nghe tiếng cái thế Thanh Liên kiếm đế, đều không thể làm đến như vậy. Có thể Diệp Phi lại làm đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thời khắc này Diệp Phi thậm chí đã vượt qua cùng cảnh giới niên kinh đại đế. Đây cũng không phải là nắm giữ đại đế chi chất đơn giản như vậy, cho dù là tuổi trẻ cổ chi đại đế gặp cho tới bây giờ Diệp Phi, chỉ sợ cũng chỉ có nhìn lên, thậm chí là theo không kịp. Từ giờ khắc này bắt đầu, lịch sử nhất định bị sửa. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Phi thành tựu tương lai tuyệt không phải những cái kia cổ chi đại đế có thể so sánh với. Loại này vang dội cổ kim tuyệt thế thiên tiêu, tất nhiên sẽ nhận đến các thế lực lớn tranh đoạt. Đối với cái này, Tống Thượng Tiên đột nhiên lộ ra một vẻ tâm hiểm đạt được chi sắc. Diệp Phi hiện tại có thể nói là một cái chạm tay có thể bỏng khoai lang bỏng tay. Có thể nói, hắn đã lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Lấy hắn thiên phú còn có thực lực, xác thực sẽ phải chịu rất nhiều đứng đầu thế lực tranh đoạt. Nhưng luôn có không giành được những thế lực kia sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Diệp Phi tồn tại, hắn phong mang đã lấn át đương thời tất cả thế hệ trẻ tuổi. Chỉ cần có Diệp Phi tại một ngày, các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi liền vĩnh viễn không ngày nổi danh, không cách nào ở thời đại này chứng đạo thành công. Những thế lực kia vì để cho bọn họ hậu bối có cơ hội chứng đạo, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ Diệp Phi cái này chứng đạo trên đường chướng ngại vật. Đúng lúc này, trong tam thập lục trọng thiên không gian đột nhiên hiện ra một cỗ vô hình lực lượng, cỗ kia lực lượng giống như thủy triều phóng tới Diệp Phi, phảng phất muốn đem hắn áp chế trở về. Diệp Phi cảm nhận được cỗ kia lực lượng uy áp, cặp mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng, toàn thân linh khí vận chuyển như hồng, kiếm khí ở trong cơ thể hắn xoay quanh, tạo thành một đạo vô hình hộ thuẫn, chặn lại cỗ kia bức người áp lực. Chỉ thấy phía trên tam thập lục trọng thiên, một đạo càng thêm sáng chói thất thải cửa lớn chậm chậm nhấc lên, đập vào mi mắt, giống như thiên môn đồng dạng. Thiên môn đóng chặt, giống như là Diệp Phi chứng đạo trên đường một đạo ngăn cản đồng dạng, ngăn cản Diệp Phi con đường phía trước. Nhưng Diệp Phi vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, kiếm khí một cách tự nhiên từ đầu ngón tay bắn ra. Một thoáng thời gian hóa thành vô số đạo kiếm quang, hướng về cái kia đóng chặt thiên môn kích bắn đi. Kiếm quang cùng thiên môn chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, toàn bộ thái sơ cổ lộ không gian tựa hồ cũng trong nháy mắt này rung động. Mọi người ở đây đều vì đó nín thở, phản phất tất cả những thứ này đều là một tràng kinh tâm động phách khoáng thế cử chỉ, khiến người nhìn không chuyển mắt. Diệp Phi to lớn cao ngạo thân ảnh tại cái kia huy hoàng quang mang bên trong lộ ra đến vô cùng chói mắt. Phản phất là muốn xé rách thương khung, thẳng tới thiên tế thần linh, khiến lòng người sinh kính sợ. Tại mọi người chấn động vô cùng ánh mắt bên dưới, Diệp Phi nhất kiếm, trực tiếp xuyên thủng đóng chặt thiên môn. Nhất kiếm khai thiên môn. Chương 74, Cổ Chi Đại Đế đầu ảnh chương 74, Cổ Chi Đại Đế đầu ảnh thiên môn bỗng nhiên thông suốt một mấy mắt. Một cỗ không cách nào kháng cự dẫn dắt lực lượng đem Diệp Phi lôi kéo vào thiên môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Dẫn tới mọi người tại đây không khỏi là cực kỳ hoảng sợ. Người này vậy mà tiến vào thiên môn. Hắn đây là đi nơi nào? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Càng có một ít chuyên chú vào tu luyện nhìn trộm thiên cơ chi pháp người, bắt đầu đúng dịp tính toán thiên cơ. Muốn nhìn trộm Diệp Phi quá khứ cùng tương lai. Xung quanh một chút người thấy thế, cũng nhận ra chính đang nhìn trộm thiên cơ người này, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt, trong ánh mắt vô cùng chờ mong. Mau nhìn, đó là thiên cơ môn đại đệ tử, thiên cơ lão nhân môn sinh đắc ý, Mạc Trường Sinh. Nhìn hắn điệu bộ này lại đang nhìn trộm thiên cơ, chắc là muốn biết rõ lai lịch của người này. Lời vừa nói ra, mọi người càng là mong mỏi, không kịp chờ đợi. Mạc Trường Sinh, rất được thiên cơ lão nhân chân truyền, tuổi còn trẻ, đã mơ hồ có trò giỏi hơn thầy dấu hiệu. Nhưng lại có nghe đồn hắn đúng dịp đoạt thiên cơ bản lĩnh, thậm chí đã sớm vượt qua thiên cơ lão nhân. Được trao cho thiên cơ thần toán thanh danh tốt đẹp. Ngày trước bao nhiêu danh sơn đại gia, đỉnh tiêm tông môn mời hắn xuất thủ, đều cần trả giá cực kỳ nặng nề đại giới. Nhưng từ không có người đoán trách được câu, bởi vì hắn thần cơ diệu toán chưa bao giờ có thất thủ. Nhưng lúc này Mạc Trường Sinh vừa bận thôi động nhìn trộm thiên cơ chi pháp, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ để hắn chuyện của khủng cụ vật. Một cỗ thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức truyền đến, để hắn ôm đầu ngã xuống đất dãy rủa, kêu rên không ngừng. Trong miệng có chút mơ hồ không rõ lẩm bẩm, lớn nhân quả. Vậy mà là lớn nhân quả người. Xem như đúng dịp đoạt thiên cơ người, bọn họ đồng dạng có rất nhiều cấm kỵ, có thật nhiều người mệnh cách là không cho phép bị theo dõi. Ví dụ như thiên địa thai nén mà thành khí vận chi tử, ứng kiếp mà thành lịch thiên người. Còn có một loại, chính là trong cấm kỵ, lớn nhân quả người. Không ngoài dự tính, Diệp Phi chính là loại thứ ba, lớn nhân quả người. Cho dù mạnh như nữ đế, đã từng nghĩ nhìn trộm Diệp Phi quá khứ cùng tương lai, cũng chỉ có thể nhìn trộm đến một góc của băng sơn, đồng thời bị nhân quả phản vệ. Huống chi là hắn một cái chỉ có thể nhìn trộm thiên cơ người. Một khi hắn xúc động cấm kỵ, liền sẽ nhân quả quân thân, cuối cùng không được chết tử tế. Trả giá thảm như vậy đau đại giới, có thể hắn lại liền Diệp Phi một góc của băng sơn đều không thể nhìn trộm, hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn hư vô. Coi hắn nghĩ đẩy ra hỗn độn hư vô thời điểm, cái kia hư vô mở mịt nhân quả chi lực, cứ thế mà đem hắn quấn quanh, đem hắn kéo vào vô biên thâm uyên. Diệp Phi sau khi tiến vào thiên môn, đập vào hắn tầm mắt, là một đầu mênh mông vô bờ không nhìn thấy cuối tinh hà. Giống như là một đầu tinh không cổ lộ đồng đạo. Mà tinh không cổ lộ phía trước, có vô số tiên hiền lưu lại hình chiếu. Mỗi một đạo hình chiếu đều tản ra vô cùng kinh thiên khí thế, so với dưới trạng thái toàn thịnh Diệp Phi chỉ mạnh không yếu. Phản phất đầu này tinh không cổ lộ, là những cái kia tiên hiền đã từng đi qua chứng đạo con đường. Diệp Phi phản phất có thể nhìn xem từng màn những cái kia tiên hiền đã từng tại tranh độ hình ảnh, ở trước mắt cực nhanh mà qua, giống như đèn kéo quân. Từ xưa đến nay, những cái kia cổ chi đại đế trên đường đi của chứng đạo, không khỏi là vượt mọi chông gai, trấn áp đến một thời đại không người có thể xưng tôn. Có thể nói, mỗi một cái cổ chi đại đế, tại nào đó một thời đại đều là người mạnh nhất. Kẻ đến sau muốn chứng đạo, nhất định phải chạy qua tiên hiền cổ chi đại đế đã từng tranh độ con đường. Lấy chứng minh ngươi có tư cách vấn đỉnh cái kia chí cao đỉnh phong. Con đường này dài đằng đẵng, cần thông qua các loại thử thách mới có thể bước lên đỉnh cao. Diệp Phi dương mắt đảo qua từng đạo kinh khủng thân ảnh. Những thân ảnh kia đều không ngoại lệ đều là bá khí tuyệt luân nghiên khinh đại đế. Chỗ sâu trong tinh hà, tinh không bị ngạn như có một cỗ vô hình lực hấp dẫn, không ngừng chỉ dẫn Diệp Phi đi lên phía trước, đi ra thuộc về mình con đường phía trước. Có thể đang khi Diệp Phi vừa mới bước ra một bước, tinh không cổ lộ phía trước, một đạo tích nhật cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh phảng phất tại giờ khắc này đã có được sinh mạng. Huy động đại phủ trong tay, giống như khai thiên thế, hướng về Diệp Phi hung hăng bổ giết tới. Diệp Phi không có chậm trễ chút nào, trực tiếp lấy ra Lăng Tiên thần kiếm. Ầm vang, tia lửa văng khắp nơi. Kịch liệt uy năng dư âm để trên tinh không cổ lộ một khỏa lại một khỏa vẫn lạc tinh thần rơi vỡ. Hán khí thế tại dần dần tăng lên. Hắn bây giờ đối mặt chính là cổ chi đại đế tích nhật hình chiếu, cho dù cùng hắn giống nhau cảnh giới, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Có thể thành tựu đại đế người, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm, vang dội cổ kim tồn tại. Tại hắn thời đại kia, cho dù là giống nhau cảnh giới, cái kia cũng vô địch tồn tại. Theo Diệp Phi khí thế leo lên tuyệt đỉnh, trong tay Lăng Thiên thần kiếm càng là tách ra nóng bỏng hỏa diễm quang huy, chiếu sáng ngàn vạn tinh không. Ầm ầm, đột nhiên phương xa có lôi minh thanh nổ vang, tay kia cầm cự phủ cổ chi đại đế lại lần nữa phát động tiến công. Sắc mặt của Diệp Phi ngưng lại, trong tay Lăng Thiên thần kiếm cũng là nên đón mà bên trên bộc phát ra vô cùng nóng ánh kiếm mang. Cái này nhất kiếm phản phất muốn đâm rách vĩnh hằng đồng dạng, xuyên qua thiên địa. Hai thanh chiến binh va chạm cùng một chỗ, phát ra kim thạch giao kích đấm thanh. Hai người đồng thời lui lại, dưới chân tinh không cổ lộ chập chờn. Ầm ầm, lôi minh thanh tại trên tinh không cổ lộ lan lộn. Đạo kia cầm trong tay cự phủ cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh, mắt sáng như đuốc, tràn đầy không ai bị nổi ngạo nghễ, khí thế như hồng, tựa hồ đem thiên khung đều muốn xé rách. Trong lòng Diệp Phi run lên, trong tay Lăng Thiên thần kiếm lập tức bị châm lửa nóng bỏng hỏa diễm. Đây là điệu tâm thần hỏa thôi động, bao phủ tại kiếm xung quanh. Thân kiếm tách ra chói mắt quang huy, phản phất muốn đem mảnh này tinh hà đều chiếu sáng. Đến chiến. Âm thanh của Diệp Phi tràn đầy chiến ý, kiên định mà lại không sợ. Kiếm quang ngang dọc, vạch phá hư không, cùng cái kia cổ chi đại đế hình chiếu chính diện chạm vào nhau, trong chốc lát, phản phất thời gian đều tại giờ khắc này ngưng kết. Kim thạch giao kích âm thanh giống như sấm nổ vang vọng trên không trung, chấn động đến trong tinh hà tinh thần nhộn nhịp run rẩy. Mấy viên nguyên bản vững chắc sao băng tại cái này cố uy năng xung kích bên dưới, vậy mà giống như khô héo lá cây sụp đổ, hóa thành bay lầy trời tản tinh trận. Sau một kích, hai người lại lần nữa đồng thời lui lại, dưới chân tinh không cổ lộ giống như ba động mặt biển, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Sắc mặt Diệp Phi ngưng lại, mồ hôi trán theo gương mặt trượt xuống, nhưng trong lòng dấy lên mãnh liệt hơn chiến ý lại đến. Diệp Phi cắn răng, toàn thân linh khí tập hợp tại trên thân kiếm, kiếm quang càng thêm óng ánh, phản phất muốn đem tất cả hắc ám cùng yên lặng đều trục xuất. Hắn lại một lần nữa lao ra, Lăng Thiên thần kiếm đâm thẳng đạo kia hình chiếu ngực, kiếm thế như hồng, thế không thể đỡ. Cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh lạnh lùng hư một cái, trong tay cự phủ vung vẩy mà ra, bổ ra thiên thế, mang theo xe rách thương khung khí thế. Cái kia búa ảnh giống như một vòng huyết nguyện, tấn mãnh mà tới, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, tựa hồ muốn Diệp Phi toàn bộ linh hồn đều xé ra. Tại cái này cố kinh khủng uy áp bên dưới, trong lòng Diệp Phi dâng lên một chút bất an. Nhưng trong tay Lăng Thiên thần kiếm khí thế đột nhiên tăng lên, hỏa diễm óng ánh giống như tinh thần giáng lâm. Kiếm quang cùng búa ảnh va chạm, nháy mắt buộc phát ra hào quang chói sáng, giống như nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, xé rách hắc ám màn sân khấu. Bèn, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tinh không cổ lộ phảng phất đều đang run rẩy, trong cơ thể Diệp Phi linh khí gần như muốn bị cỗ này lực lượng đè ép đến sụp đổ. Nhưng hắn lại trong nháy mắt này cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp thoải mái. Kiếm cùng búa giao phong, không tại chỉ là lực lượng va chạm, càng là một tràng ý chí cùng tín niệm đọ sức, là chứng đạo trên đường một tràng thử thách. Hắn kiếm quang càng thêm hùng lực, phảng phất tại đáp lại mảnh này tinh không kêu gọi, tràn đầy không sợ cùng cường đại tín niệm. Phá! Theo quát khẽ một tiếng, Diệp Phi khí thế lần thứ hai kéo lên. Lăng Thiên thần kiếm nhắm thẳng vào thiên tế, chém về phía đạo kia cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh. Lúc này, tinh không cổ lộ mỗi một viên sao băng đều phản phất tại vì hắn cộng minh. Vạn đạo tinh quang hội tụ thành một cỗ vô hình lực lượng, tuần hướng mũi kiếm của hắn. Cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, tựa hồ đối với Diệp Phi quyết tâm tràn đầy thưởng thức. Có thể lập tức, hắn lại đem cự phủ giơ lên cao cao nên đón Diệp Phi nhất kiếm. Kiếm quang xuyên thấu tinh không, hướng về cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh phóng đi, kiếm thế như hồng, thế không thể đỡ. Trong tay cổ chi đại đế cự phủ hình như có khai thiên phá địa uy năng, hoành kích thương cùng, khí thôn vạn lý sơn hà. Giờ khắc này, phản phất thiên địa đều vì đó động dung. Chương 75, tích nhật cổ chi đại đế chương 75, tích nhật cổ chi đại đế kiếm quang cùng phủ quang kịch liệt va chạm, nhấc lên ngập trời chiều dâng, càn quét cửu tiêu. Dạng này đối bính, kéo dài đến nửa nén hương thời gian mới đình chỉ. Mà lúc này, Diệp Phi đã mình đầy thương tích, toàn thân đẫm máu, quần áo vỡ vụn, tươi máu nhuộm đỏ áo trắng. Trái lại cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh, vẫn như cũ đứng thẳng tại bên trong tinh không, tay cầm đại phủ, bệ nghệ bát hoang. Diệp Phi lau rơi bên môi máu tươi, cổ chi đại đế quả nhiên cường đại. Nói xong, hắn lại lần nữa giơ lên Lăng Thiên thần kiếm, kiếm quang sáng lóa, ẩn chứa vô tận sát lục kiếm ý, như muốn đem mảnh này tinh hà đảo loạn. Cùng lúc đó, trong cơ thể cất giấu lực lượng cũng tại giờ khắc này xuống lại. Đây là cùng nữ đế tu luyện âm dương song sinh quyết, trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn chi lực. Ông, Diệp Phi khí thế lần thứ hai kéo lên, khủng bố đến cực trí. Cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh đồng tử đột nhiên co lại, hiện lộ ra một vẻ vẻ chấn động, ngay sau đó, một đũa chém về phía Diệp Phi. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất ngưng kết. Không gian khí tức cũng theo trong cơ thể Diệp Phi tiềm ẩn lực lượng sống lại mà kịch liệt ba động. Loại kia giống như nước thủy triều vọt tới hỗn độn chi lực, phảng phất là đại vũ trụ căn nguyên, ẩn chứa sức mạnh của vô tận cùng sinh mệnh huyền bí. Diệp Phi cảm nhận được trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều tại rung động kịch liệt, loại kia lực lượng giống như lũ quét của tới, không cách nào ngăn cản. Ông. Theo một tiếng trầm thấp vù vù, Diệp Phi linh lực như tinh hà đổ xuống mà ra, đan vào thành óng ánh khắp nơi quang huy, tạo thành một cái cự đại toàn qua, vờn quanh ở xung quanh hắn. Hỗn độn chi lực cùng kiếm ý giao hòa, nháy mắt tăng lên hắn khí thế, phản phất muốn đem toàn bộ tinh không đều xé rách. Cái này là bực nào lực lượng? Cổ chi đại đế niên khinh đầu ảnh đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt lạnh lùng nháy mắt bị chấn động thay thế. Nguyên bản cao ngạo tư thái tựa hồ tại giờ khắc này hơi có chút dao động. Hắn cự phủ có chút dừng lại, đối mặt cỗ này chưa từng thấy qua lực lượng, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia e ngại. Phá thiên nhất kiếm. Âm thanh của Diệp Phi giống như lôi đình nổ vang. Hắn kiếm quang đột nhiên tách ra càng thêm hào quang chói sáng, phản phất muốn đem toàn bộ tinh không chiếu sáng. Thân thể của hắn bị hỗn độn chi lực bao khỏa, giống như một viên óng ánh tinh thần, lóe ra vô lượng óng ánh quang huy. Liên tại cỗ này lực lượng bộc phát mấy mắt, cổ chi đại đế Niên Khinh Đầu ảnh cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, cự phủ giơ lên cao cao, ngưng tụ một cỗ khí thôn sơn hà lực lượng chém về phía Diệp Phi. Cái kia một đũa đi xuống, phản phất thiên địa đều muốn vì đó run rẩy, mang theo hủy diệt tất cả cuồng bạo khí thế. Trên bầu trời tinh thần tựa hồ cũng trong nháy mắt này mất đi tia sáng, chỉ có cái kia búa ảnh xé rách bầu trời đêm, hướng Diệp Phi đánh tới. Bên kia, Diệp Phi toàn thân lực lượng giống như cuồng chiếu phun trào. Hỗn độn chi lực cùng trong cơ thể hắn linh khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo vô hình phong mang, chặn lại cổ chi đại đế Niên Khinh Đầu ảnh công kích. Hắn Lăng Tiên Thần Kiếm trong nháy mắt này bị tăng lên tới cực trí, kiếm quang như hồng, tựa như một vòng giận này, bay thẳng hướng búa ảnh. Oeng! Cả hai chạm vào nhau, tựa như tinh thần va chạm, sinh ra kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ tinh không phảng phất đều tại rung động. Đầy trời tinh trần tản đi khắp nơi bay lượn, giống như một tràng lộng lẫy rực rỡ liên hoa. Diệp Phi tại giờ khắc này cảm nhận được vô cùng thoải mái, phảng phất cùng vùng vũ trụ này hòa làm một thể, linh hồn trong nháy mắt được đến thăng hoa. Vỡ nát kiếm quang lại lần nữa tập hợp. Hỗn độn chi lực cùng kiếm ý giao hòa, hắn kiếm thế tại giờ khắc này đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong. Phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không đều vạch phá. Cảm nhận được giờ phút này trong cơ thể Diệp Phi liên tục không ngừng phun trào lực lượng. Cổ chi đại đế Niên Khinh Đầu ảnh mặt lộ hoảng sợ. Đối mặt Diệp Phi cái kia trấn áp vạn cổ khí thế, hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ có uy hiếp. Cực chi kiếm ý, nhất kiếm hàn mang vạn xương khô. Diệp Phi hét to, kiếm quang bay thẳng mà đi. Phảng phất muốn xé rách hư không, đón lấy cổ chi đại đế Niên Khinh Đầu ảnh. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng cùng bành trướng vô cùng chiến ý dưới mảnh tinh không này, tinh thần đang vì hắn cộng minh, ước vạn đạo tinh quang hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng. Trên người hắn hiện ra bóng ánh sao văn đồ án, kiếm khí ngang dọc, sao văn lập lòe, làm Diệp Phi nhất kiếm rơi xuống nháy mắt, phương này thiên địa đều biến sắc. Vô số kiếm ảnh nặng chồng lên nhau, hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng tuyệt thế kiếm ảnh, hung hăng hướng về cổ chi đại đế Niên Khinh Đầu ảnh chém qua. Ầm ầm, kinh người tiếng nổ lớn vang vọng tinh không, toàn bộ tinh không cổ lộ đều đang run sợ. Sau lưng Diệp Phi vậy mà hiện ra một tôn nguy nga hư ảnh. Tuy không phải chân thật, cổ chi đại đế cảm giác được một trận ngạt thở, thần sắc hoảng sợ. Vị trí của chỗ hắn, vừa lúc bị tôn kia cổ lão hư ảnh bao phủ. Vô tận tinh quang rơi vãi, khiến tôn này cổ ảnh nhiều hơn mấy phần thánh khiết, giống như là từ chỗ sâu trong tinh không đi tới thần linh. Ngay sau đó, sau lưng Diệp Phi hư ảnh cũng đi theo hắn nhất cử nhất động, nhất kiếm ngang qua thương khung, hướng về cổ chi đại đế chém xuống. Đôi mắt của cổ chi đại đế bên trong cuối cùng toát ra một tia kiếm kỵ, không dám tiếp tục nạnh kháng dạng này kiếm ý ngập trời nhất kiếm, cự phủ thu lại, ngăn cản trước người. Keng, một đạo kim loại trầm đục truyền đến, cự phủ đứt thành từng khúc cuối cùng trực tiếp vỡ nát, kiếm thế không giảm, nhất kiếm vỡ nát cổ chi đại đế hình chiếu. Tại cái này cổ chi đại đế hình chiếu hoàn toàn tiêu tán phía trước, hắn đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói bao hàm tiếc nuối. Xem ra ta vẫn là quá yếu, Diệp Phi gần như vận dụng tự thân nội tình, cái này mới chiến thắng một vị tích nhật niên khinh cổ chi đại đế. Xem ra truyền thuyết không hề giả, có thể trở thành đại đế người, không khỏi là uy áp một đời, cùng cảnh giới bên trong cũng là vô địch tồn tại. Nếu không phải Diệp Phi tự thân nội tình cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tất nhiên cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Hắn hơi vi điều chỉnh một phen thể xác tinh thần, tiếp tục hướng phía trước bước chân. Cái này tinh không cổ lộ tựa hồ không có phần cuối, nhưng trên đường đi lại có vô số tích nhật chứng đạo đại đế đầu ảnh. Cảm giác Diệp Phi từ bên cạnh bọn họ chạy qua, có thể nhìn thấy những này cổ chi đại đế một đời. Đây là một đầu chứng đạo đế lộ. Lúc này nơi đây Diệp Phi đi tại trên tinh không cổ lộ, nhìn xem những cái kia tích nhật cổ chi đại đế hình chiếu, mà chính hắn không phải là đi tại trên đế lộ của mình. Chỉ là đầu này đế lộ, chú định tràn đầy trông gai long đong. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phi khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, trong lòng cũng có hào tình vạn trượng. Hắn nâng lên thủ trưởng, lập tức chói mắt tinh mang bắn ra, phản phất cho chiếu rọi ra một đầu bóng ánh đế lộ. Đồng nhiên, tại cái này đầu tinh không cổ lộ chỗ sâu truyền đến một đạo giọng nói lạnh lùng, thanh âm kia lộ ra vô hạn uy nghiêm, làm cho cả tinh không đều đang vì đó chấn động. Gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, trên luân hồi bi có người tên. Sắc mặt Diệp Phi đột nhiên trầm xuống. Chương 76, cái thế vô địch chương 76, cái thế vô địch ngay sau đó, chính là một cái tinh thần đại thủ lớn nên đón Diệp Phi. Cái này một kích bên trong, ẩn chứa vô cùng cuồng bạo huyết sát khí tức. Nghĩ đến bởi vì vị này tích nhật cổ chi đại đế, chính là dĩ sát chứng đạo đại đế. Mặc dù cũng là cùng Diệp Phi giống nhau cảnh giới, nhưng bây giờ vị này khí thế lại so trước đó cầm trong tay cự phủ đại đế còn kinh khủng hơn. Ầm ầm, tinh không đại thủ ấn che khuất bầu trời mà đến, phảng phất một tôn cổ lão ma thần, toàn thân tản ra khiến người hít thở không thông uy nghiêm. Cái kia lớn đại thủ ấn giống như hấp động hấp dẫn lấy xung quanh tia sáng, phảng phất muốn đem tất cả đều thôn vệ. Thân ảnh của Diệp Phi tại cái này cố lực lượng bên dưới lộ ra nhỏ bé mà cô độc, giống như một chiếc thuyền con tại cuồng phong sóng lớn bên trong chập chờn bất định. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng một kích, sắc mặt Diệp Phi lại một cách lạ kỳ bình thản, phảng phất tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Trong lòng không sợ hãi chút nào, ngược lại dũng động vô tận chiến ý cùng kiên định. Hắn ánh mắt giống như cái kia bóng ánh tinh hà, thâm thúy mà kiên định. Theo trong lòng hắn kiếm ý khuấy động, bên mông kiếm ý giống như thủy triều cán quét mà ra, hóa thành vô số đạo lập loại kiếm quang, đan vào thành một bức khí thế bảng bạc bức tranh. Kiếm quang nóng ánh như tinh hà, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, thay đổi đến cuồng bạo vô cùng, phản phất một đầu bị chọc giận manh thú. Lá trong phi trưởng Lăng Tiên Thần Kiếm lập tức tỏa ra chói mắt quang huy, giống như là tinh thần trong tay hắn ngưng tụ, trở thành hắn giờ phút này sắc bén nhất tuyệt thế thần binh. Hắn bật lên toàn bộ lực lượng, kiếm quang quét ngang mà ra, thẳng chém cái kia che khuất bầu trời tinh không đại thủ lớn. Ầm ầm, dưới một kích này, Diệp Phi kiếm quang giống như xé rách thương khung thiểm điện, thẳng đến tay của Tinh Không Đại Thủ ấn cổ tay. Chỗ cổ tay phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì đó rung động. Cái kia Tinh Không Đại Thủ ấn không chịu nổi như vậy cuồng bạo kiếm quang, nháy mắt tầm vàng tán loạn, hóa thành một trận mảnh vỡ, đi tứ tán. Tại thời điểm này, tinh quang rơi vãi, tựa như mưa sao băng mỹ lệ cảnh tượng. Nhưng mà cái này phía sau chứa đựng nhưng là kinh khủng lực lượng, mỗi một quả tinh quang đều giống như vô số kiếm khí, hung mãnh mà tuyệt luân. Diệp Phi trong nháy mắt này, toàn thân tỏa ra hào quang sáng chói, tựa như tinh thần giáng lâm, chiếu sáng toàn bộ tinh không cổ lộ. Nhưng cái kia tiêu tán tinh không đại thủ ấn cũng không hề hoàn toàn biến mất, ngược lại ở trước mặt hắn một lần nữa ngưng tụ, thay đổi đến to lớn hơn mà khủng bố. Thâm thúy trong hắc ám hiện ra từng đạo băng lãnh mà vô tình ánh mắt, phản phất đang nhìn chăm chú hắn tất cả. Chân mệnh đã mất, trên luân hồi bi có người tên. Cái kia âm thanh của uy nghiêm vang lên lần nữa, giống như lôi đỉnh đồng dạng rung động tâm linh của Diệp Phi. Trong lòng Diệp Phi một trận căng cứng. Thanh âm này phản phất có thể sẽ nát thần hồn. Nhưng có hỗn độn thanh liên bảo hộ thần hồn, để thần hồn không nhận ngoại lực xâm thực, thần hồn công kích đối Diệp Phi căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn lúc này, tâm như bàn thạch, mặt không đổi sắc, kiếm tại trong tay nắm chặt. Bây giờ Dạ Minh Châu sắc, hòa theo đầy thắng mở. Diệp Phi gầm thét, kiếm quang lại nổi lên, nhắm thẳng vào cái kia ngưng tụ mà thành khủng bố thân ảnh. Xung quanh hắn, tinh thần lại một lần vì đó cộng minh, ước vạn đạo tinh quang tập hợp, tạo thành không có gì sánh kịp khí thế, tựa như sóng lớn cuộn, thẳng vọt lên. Tại cái này mảnh trong tinh không, Diệp Phi giống như là một vị khinh thường thương khung đế vương. Hắn kiếm ý giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, hồn nhiên không sợ cái kia sắp xảy ra lớn ép. Ầm ầm, tinh không đại thủ lớn tại kiếm hải va chạm phía dưới không chịu nổi gánh nặng, dần dần tan rã. Nhưng liền tại Diệp Phi cho rằng chính mình có thể thuận lợi bước lên tinh không cổ lỗ lúc, đột nhiên, cái kia nguyên bản biến mất trong hắc ám, lần thứ hai hiện ra một đạo kinh khủng thân ảnh. Giờ khắc này, ánh sao đầy trời đều phảng phất đạm xuống, duy chỉ có còn lại cái kia một đôi đen nhánh con người băng lãnh. Ầm ầm, tinh không nổ tung, thân ảnh kia mang theo vô tận sắc cơ, lần thứ hai hướng Diệp Phi vành sát mà đến. Diệp Phi thần sắc đột biến lúc này tránh né. Hắn nguyên bản lưu lại hư không, bị đánh ra một tòa cự đại hắc động, thật lâu khó mà khép lại. Cổ chi đại đế quả nhiên khủng bố như vậy, vậy mà có thể xé rách hư không. Đủ để chứng minh, vị này tích nhật cổ chi đại đế, tại cùng Diệp Phi giống nhau cảnh giới thời điểm, cũng ôm có đủ để so sánh thực lực của võ thánh. Có thể đánh vỡ hư không, không chỉ là nhục thân cường hãn, thậm chí liền thần thông đều cường hành đến loại này trình độ. Không hổ là đã từng ngang dọc thiên hạ đại đế. Trong lòng Diệp Phi nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá tất cả những thứ này đều đã trở thành quá khứ. Đối phương cường đại ngược lại kích thích Diệp Phi trong cơ thể chí tôn kiếm cốt, bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Cái kia cổ chi đại đế tựa hồ cảm ứng được chí tôn kiếm cốt cường đại, liền không tại lưu thủ, toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Phía trên thiên cung, ô vân dày đặc, trong mơ hồ truyền lại ra vô số phẫn nộ cùng gào thét. Trong tinh không cổ lộ, vô tận tinh thần lấp lánh, hóa thành các loại kinh khủng pháp thuật, phô thiên cái địa hướng Diệp Phi hành kích mà đến. Địch loạn âm dương, sát phạt càn khôn. Diệp Phi nhất kiếm chém vào mà ra, kiếm quang tại bên trong hư không va chạm, sinh ra kịch liệt ánh minh. Cái kia vô biên kiếm quang lại đem tất cả pháp thuật cả lại, thậm chí tại Diệp Phi điều khiển bên dưới, hướng về cái kia cổ chi đại đế chấn áp tới. Cái kia cổ chi đại đế con ngươi đột nhiên co vào. Trên tinh không cổ lộ, vô tận tinh quang rủ xuống, hóa thành kinh khủng phòng ngự bình chướng ngăn cản kiếm quang tới gần. Ngươi rất không tệ, đáng giá ta vận dụng toàn lực. Cổ chi đại đế cuối cùng nhìn thẳng vào lên Diệp Phi, cặp kia thâm thúy con mắt lóe ra vô tận hàn quang. Đột nhiên, hắn đưa tay thăm dò vào hư không, một đạo quyền ấn chậm rãi hiện lên. Tràn ngập tuế nguyệt tang thương ba động, phía trên còn lây dính rất nhiều vết máu đỏ tươi. Nhưng cái kia cũng không phải thật sự là máu tươi, là hắn di sát chứng đạo ngưng tụ mà ra sát khí. Quyền ấn xuất hiện, lập tức khiến cho toàn bộ tinh không đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh sát phạt khí tức, liền phảng phất chết dưới một quyền này sinh linh vô số kể. Giết! Quyền ấn đâm xuyên qua tinh không, tách ra óng ánh mà chói lọi quang mang. Nó giống như là một đạo tinh quang hàng dài, chạy thẳng tới Diệp Phi mà đến. Những nơi đi qua, không gian nhân diệt, tinh không sụp đổ, vô luận là người nào, tại giờ khắc này đều sẽ cảm giác được cực chí nguy hiểm, nhịn không được phải quỳ lạy dưới một quyền này. Ông! Trong tay Diệp Phi lăng tiên thần kiếm, đột nhiên bắn ra hóng ánh tinh thần chi quang, một máy mắt, toàn bộ thiên khung đều hóa thành một mảnh kiếm hải. Cái kia kinh khủng kiếm ý, càng là diễn hóa ra vô tận kiếm khí. Những cái kia kiếm khí tại bên trong tinh không ngưng tụ, huyễn hóa ra một tấm to lớn tinh hà đồ án. Bức đồ án này bao phủ thân thể của Diệp Phi, khiến cho hắn tắm rửa tại hóng ánh tinh thần ánh sáng bên trong, phảng phất giống như tinh không chúa tể, cao quý vô cùng. Chỉ thấy Diệp Phi giơ cánh tay lên, thời hợt vung ra nhất kiếm, cái kia tinh hà đồ án lập tức hướng về phía trước kéo dài. Ầm ầm, hai cỗ kinh khủng lực lượng hung hăng va chạm cùng một chỗ, trong chốc lát, toàn bộ tinh không cổ lộ cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt, vô tận tinh hà bắt đầu vỡ vụn. Sức mạnh của tinh không quyền ấn càng là từng khúc giãn nứt, cuối cùng triệt để hủy diệt. Trên tinh không cổ lộ, một cỗ vô hình khí lãng khuyết tán ra. Tại cuồng bạo rối loạn uy năng ba động bên trong, thời gian tựa hồ đình chỉ như vậy một cái chớp mắt. Nhưng cũng là cái này vẹn vẹn một máy mắt, Diệp Phi liền đi tới trước mặt cổ chi đại đế đầu ảnh. Nhất kiếm chém ra, cái này nhất kiếm ẩn chứa hành kích thương cùng, khí thôn sức mạnh của vạn lý sơn hà, chính là đem cổ chi đại đế hư ảnh cho vỡ nát. Cái kia cổ chi đại đế đầu ảnh không ngừng tiêu tán đồng thời, hắn bất cam phun ra một câu. Đây là sức mạnh của Tuế Nguyệt phía trên tinh không cổ lộ, Diệp Phi lực chém hai vị tích nhật cổ chi đại đế hình chiếu, hiện lộ rõ ràng cái thế vô địch phong thái. Cho dù đánh với cổ chi đại đế một trận, Diệp Phi cũng có thể đưa tay chấn áp. Chương 77, trăm năm vội vàng một cái búng tay chương 77, trăm năm vội vàng một cái búng tay Diệp Phi đi thẳng tại trên tinh không cổ lộ, cùng vô số tích nhật cổ chi đại đế hình chiếu chiến đấu. Mỗi một lần thắng lợi đều để Diệp Phi đại đạo lý giải tiến thêm một bước, đồng thời hắn còn mượn nhờ những ngày chiến đấu, lĩnh ngộ một môn thần thông, Tuyết Nguyệt. Đây là hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đầy đủ khắc sâu về sau, đối thời gian pháp tắc một loại vận dụng. Diệp Phi đắm chìm tại cái kia mênh mông pháp tắc dòng lũ bên trong, cảm giác hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh khác mênh mông trong tinh không, nơi đó, quần tinh tô điểm, vô cùng sáng lạ. Diệp Phi nhìn thấy vô số tiên hiền anh tư, nhìn thấy tích nhật cổ chi đại đế hành động vĩ đại, nhìn thấy vô số cường giả chinh phục Cửu Châu rung động tràn diện. Những hình ảnh này, là ấn tại Diệp Phi trong đầu, phảng phất tại cho hắn kể rõ đại đạo chân lý. Thời gian phảng phất bị Diệp Phi cho lãng quên, hắn tại cái này trên tinh không cổ lộ gặp mấy trăm vị cổ chi đại đế. Hắn một mực gác chiến trên trăm năm. Cái này trên trăm năm thời gian, hắn một mực tại chiến đấu không ngừng, phảng phất thời gian không tồn tại đồng dạng. Trên tinh không cổ lộ phóng thích ra thần bí quang huy, chiếu rọi tại trên mặt hắn, khiến người phân không phân rõ được dung mạo của hắn. Trên người hắn, càng là tản ra một tầng mông lung quang huy. Đó là sức mạnh của Tuyết Nguyệt, cũng là Diệp Phi đối Tuyết Nguyệt cảm ngộ. Mãi đến một đoạn thời khắc, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện mình một mực đứng tại chỗ, phảng phất chưa hề di động qua nửa bước. Trăm năm thời gian vội vàng, một cái búng tay. Nguyên lai, ta đã đi hết toàn bộ tinh không cổ lộ, ta thế mà tại chỗ này vượt qua trăm năm. Diệp Phi hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình trong bất chi bất giác, thế mà tại chỗ này cùng vô số tích nhật cổ chi đại đế chiến đấu trăm năm. Tại cái này trăm năm trong đó, mới đầu hắn nhìn thấy tích nhật tiên hiển cổ chi đại đế cái thế thần uy. Từ từ, theo thời gian chuyển rời, hắn phảng phất là nhìn thấy chính mình. Mãi đến cuối cùng hắn chiến thắng một cái cùng mình nội tình giống nhau như lúc cổ chi đại đế đầu ảnh, đi tới tinh không cổ lộ phần cuối. Coi hắn ngước đầu nhìn lên tinh không cuối thời điểm, hắn nhìn thấy một cái to lớn cao ngạo thân ảnh. Đạo này to lớn cao ngạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn, tựa hồ từ ngàn vạn tinh thần tập hợp mà thành, thân bên trên tán phát một cỗ bệ nghệ chư thiên vô địch ba khí, hắn sừng sững tại vũ trụ bên trong tinh không, liền tựa như tuyệt đại thần minh, quân lâm bát hoang. Cho dù là cổ chi đại đế tại cái này, cũng nhất định phải thần phục. Nhưng lại tại đạo này to lớn cao ngạo thân ảnh bỗng nhiên thu tay một cái mắt, Diệp Phi cả người sửng sốt. Trước mắt to lớn cao ngạo thân ảnh, bất ngờ liền là chính hắn dáng dấp. Thân ảnh kia vẹn vẹn một ánh mắt, liền để thời không vỡ vụn, càn khôn phá vỡ, nhật nguyệt trầm luân. Toàn bộ tinh không cổ lộ cũng theo đó vỡ nát. Trước mắt tất cả mọi thứ đều hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó, Diệp Phi liền bị bừng tỉnh. Coi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cảm giác chính mình chưa hề bước vào cái này tinh không cổ lộ, vẫn như cũ tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Có thể cái này trăm năm ác chiến tràng diện vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, giống như phụ cốt chi cư vậy. Cái này trăm năm chiến đấu, không có để tu vi Diệp Phi tăng lên, nhưng thu được trước nay chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa còn là cùng vô số tiên hiền cổ chi đại đế kinh nghiệm chiến đấu. Bên trong thiên địa đạo tràng, Thái Sơ cổ lộ tựa hồ cũng bởi vì Diệp Phi thông quan mà phá thành mảnh nhỏ. Theo Thái Sơ cổ lộ sụp đổ, Diệp Phi to lớn cao ngạo thân ảnh sừng sững hư không, hiện lên ở mỗi người trước mắt. Tại trên tinh không cổ lộ, Diệp Phi vượt qua trăm năm, ác chiến trăm năm. Nhưng ngoại giới lại vẹn vẹn đi qua ba cách giờ. Mọi người nhìn hướng phía trên hư không Diệp Phi, nội tâm bị chấn động đến cực trí. Tống Thượng Tiên gắt gao siết quả đấm, lộ ra ghen ghét cùng bất cam thần sắc. Dựa vào cái gì Diệp Phi có thể thu hoạch được như cơ duyên này? Nơi xa thần sắc của Hạ Tinh Giao đặc sắc. Cái này Diệp Phi như vậy kinh tài tuyệt diễm, để nàng không thể không hơi thay đổi một cái kế hoạch ban đầu. Cử động của Diệp Phi đủ để chấn động toàn bộ thương mang thế giới. Không những tại trên Thái Sơ cổ lộ rực rỡ hào quang nhất kiếm phá vỡ tam thập lục trọng thiên, càng là nhất kiếm khai thiên môn, đăng lâm tuyệt đỉnh. Một màn này chú định sẽ được ghi vào lịch sử. Càng là đổi mới mọi người ngày trước đối Thái Sơ cổ lộ nhận biết. Căn cứ cổ tịch ghi chép, còn chưa hề có người biết Thái Sơ cổ lộ phá vỡ tam thập lục trọng thiên về sau, còn có thể đông nhiên thông suốt thiên môn. Mà Diệp Phi sau khi tiến vào thiên môn, tất nhiên cũng là thu hoạch được khó mà đánh giá cơ duyên. Chờ ra thiên địa đạo tràng, chỉ cần thông tin truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí là gió tanh mưa máu. Bây giờ Diệp Phi dám không có chút nào lo lắng ở trước mặt mọi người lộ rõ hắn phong mang, liên đủ để chứng minh hắn giờ khắc này đã nắm giữ không nhìn tất cả uy hiếp thực lực. Lúc ở hòa vực, Hạ Tinh Giao cũng là bởi vì biết Diệp Phi nội tình, cuối cùng vì bảo mệnh không thể không đem thần hồn ấn ký dâng lên. Thời điểm đó Diệp Phi mặc dù cũng rất cường đại, thậm chí đã cường đại đến để người trình độ khó có thể tin, có thể hắn như cũ kiêng kỵ chính mình nội tình bại lộ, sợ dẫn tới không cần thiết phiền phức. Vào giờ phút này, hắn nhưng là giống biến thành người khác đồng dạng. Chính hắn dám đối mặt tất cả uy hiếp, cho dù đến từ thánh địa hoặc là cổ lão đạo thống. Trong đám người băng hỏa song tiểu hoa tỉ muội, vào giờ phút này nhìn xem phía trên hư không Diệp Phi, hai người cũng là phương tâm ám động, trước mắt cái này cái nam nhân quá mức ưu tú. Ưu tú đến để các nàng hoa tỉ muội đồng loạt đối Diệp Phi động tâm tư. Hồi tưởng lại các nàng cùng Diệp Phi phát sinh tất cả, bây giờ như cũng rõ mồn một trước mắt. Thậm chí không hẹn mà cùng hồi tưởng lại các nàng sư tôn nói một câu nói, để các nàng có cơ hội nhiều cùng Diệp Phi đi lại giao lưu. Lúc ấy các nàng còn không rõ ràng cho lắm, bây giờ rốt cục là bừng tỉnh đại ngộ. Điều này cũng làm cho các nàng không thể không bội phục các nàng sư tôn. Vẫn là các nàng sư tôn ánh mắt độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phi bất phàm. Đám người xa xa bên trong, có mười mấy người cũng đang nhìn phía trên hư không Diệp Phi. Bọn họ tất cả đều là kinh hồn táng đảm, thậm chí là cảm giác chính mình mười phần vui mừng, có một loại cảm giác tiếp hậu dư sinh. Mười mấy người này là người của Huyền Thiên Học Cung, mà lại là người của Cổng Sư Bang. Bọn họ nguyên bản kế hoạch tại Thiên Địa Đạo Tràng bên trong tìm cơ hội trả thù Diệp Phi. Chỉ tiếc, cái này Thiên Địa Đạo Tràng mênh mông vô ngần, bọn họ căn vốn cũng không có tìm tới Diệp Phi. đây chính là bọn họ cảm thấy vui mừng địa phương. Còn tốt không có tìm được Diệp Phi, không có ra tay với Diệp Phi. Diệp Phi cái kia nhất kiếm phá vỡ tam thập lục trọng thiên, lại nhất kiếm đột nhiên thông suốt thiên môn rung động một màn đến nay như cũ để bọn họ lòng còn sợ hãi. Nếu là bọn họ ra tay với Diệp Phi, vậy bọn hắn bây giờ sợ rằng đã sớm thân tử đạo tiêu. Nguyên bản Thái Sơ cổ lộ sụp đổ phía trước tiên đài phương hướng. Liêu Thanh Liên mị nhãn như tơ nhìn xem phía trên hư không Diệp Phi, trong lòng một trận thì thầm. Mọi người ở đây còn không có từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ thiên địa đạo tràng một trận bù bù. Tựa hồ bởi vì thiên địa đạo tràng bên trong xuất hiện Thái Sơ cổ lộ nguyên nhân, toàn bộ thiên địa đạo tràng lại muốn trước thời hạn đóng lại. Vô số xuất khẩu theo hư không rách ra trống rông xuất hiện mỗi người bên người. Tất cả mọi người nhộn nhịp rơi vào mờ mịt. Vào trước khi đến, bọn họ liền nhận đến dặn dò, xuất khẩu nếu mở ra, bọn họ chỉ có nửa canh giờ thời gian. Như là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ có thể chờ đợi lần sau 50 năm phía sau thiên địa đạo tràng lại lần nữa mở ra. Có thật nhiều người thấy thế mặt lộ không muốn, nhưng không thể không rời đi thiên địa đạo tràng. Chương 78, Thánh địa hộ pháp chương 78, Thánh địa hộ pháp theo càng ngày càng nhiều người trở lại ngoại giới. Một cái tin tức nặng ký trực tiếp tại Nam vực nổ tung. Không hề nghi ngờ, tin tức này dĩ nhiên chính là liên quan tới Thái Sơ cổ lộ xuất hiện tại chuyện của thiên địa đạo tràng, còn có Diệp Phi nhất kiếm phá vỡ tam thập lục trọng thiên, cuối cùng càng là xưa nay chưa từng có nhất kiếm đông nhiên thông suốt thiên môn. Một máy mắt, các thế lực lớn lập tức mỗi người có tâm tư riêng. Một phần là lên ý muốn lôi kéo, muốn đối Diệp Phi ném ra cảnh ô lưu. Còn có một bộ phận thì là sinh ra lòng kiêng kỵ, nghĩ đến nếu là không có thể lôi kéo, thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, liền đem bóp chết tại dao động trong rổ. Để tránh sau này sẽ trở thành bọn họ hậu bối chứng đạo trên đường chướng ngại vật. Huyền Thiên Học Cung bốn vị phân viện trưởng lão nghe vậy về sau, tất cả đều là thần sắc đặc sắc. Nhưng Giang Nhược Hy tại bọn họ bên trong hơi có vẻ bình tĩnh. Nàng đã sớm đoán được Diệp Phi khác hẳn với người bình thường, thâm bất khả trắc. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội chứng thực mà thôi. Nhưng nàng nghĩ lại, ý thức được bây giờ Diệp Phi tình cảnh tựa hồ không ổn. Bây giờ ở đây, có người của thánh địa, càng có cổ lão đạo thống trưởng lão tại cái này. Bằng bọn họ bốn vị võ tôn, sợ rằng đến lúc đó cố không được Diệp Phi. Giang Nhược Hy đem ý nghĩ của mình báo cho mấy vị trưởng lão khác. Mấy vị cũng cảm thấy có đạo lý, Kiếm Vô Nhai lúc này lấy ra một cái truyền tấn ngọc bài, đem thông tin truyền cho Huyền Thiên Học Cung. Đúng vào lúc này, phía trên hư không, đột nhiên một trận thoải mái. Ầm ầm, kèm theo kịch liệt oanh minh, hai thân ảnh phá không mà đến, mênh mông khí thế uy áp trấn áp toàn trường, không có chút nào lo lắng. Tất cả mọi người bị cỗ này khí thế chấn áp đến khó mà hô hấp, phản phất không khí xung quanh trong nháy mắt liền bị rút khô. Để người hít thở không thông bầu không khí tràn ngập toàn trường lặng ngắt như tờ. Bọn họ ngước đầu nhìn lên, nhìn hướng hư không đều đang suy đoán hai người này đến tột cùng là người phương nào. Vì sao dám tại loại này trường hợp không kiêng nể gì như thế? Bây giờ nơi này chính là tập hợp gần như toàn bộ Nam vực thế lực lớn nhỏ. Hai người này chẳng lẽ là nghĩ khiêu khích toàn bộ Nam vực tông môn thế lực? Đúng vào lúc này, trong đám người lại có bốn đạo cường đại khí tức tản ra, bọn họ không tiếp tục cẩn giấu tu vi. Võ tôn cường giả khí thế nháy mắt bao phủ bốn phương. Ngay sau đó, cái này bốn người tới hư không, hướng về cái này phá không mà đến hai người cùng tính hành lễ. Chúng ta gặp qua hai vị hộ pháp. Bốn người cùng lúc mở miệng. Thấy cảnh này, trong đám người cái này mới có người bừng tỉnh đại ngộ. Bốn người này, tựa hồ là Phục Thiên Thánh Địa Phục Thiên Thánh Tử người hộ đạo. Bọn họ lâu dài đi theo Phục Thiên Thánh Tử hành tẩu thiên hạ, tự nhiên có thế nhân gặp qua bọn họ. Mà trước mặt bọn hắn hai người, mặc dù không có người thấy, nhưng cũng rất dễ dàng liền đoán được là người phương nào. Đây là Phục Thiên Thánh Địa hộ pháp. Phục Thiên Thánh Địa tổng cộng có 4 vị hộ pháp, bọn họ lâu dài bảo hộ tại Phục Thiên Thánh Địa, tất cả đều là tu vi võ thánh nhất trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là tuyệt đối cũng sẽ không rời Phục Thiên Thánh Địa. Mà bây giờ, tứ đại hộ pháp bên trong liền tới 2 vị. Chẳng lẽ là có đại sự gì sắp xảy ra? Mọi người là nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán. Rất nhiều người càng là suy đoán có phải là người của Phục Thiên Thánh Địa biết chuyện của Thái Sơ cổ lộ, bởi vậy trực tiếp phái người đến. Nếu là như vậy xem ra cái này Phục Thiên Thánh Địa đối cái kia Diệp Phi là tình thế bắt buộc ra cái này để những cái kia vốn là muốn ném ra cảnh ô lưu thế lực nhộn nhịp thu hồi muốn lôi kéo Diệp Phi suy nghĩ. Có Phục Thiên Thánh Địa xuất thủ, cái này còn có bọn họ chuyện gì? Bất quá Diệp Phi hành động vĩ đại, cũng đủ làm cho Thánh Địa mà thay đổi. Thái Sơ cổ lộ nhất kiếm phá vỡ tam thập lục trọng thiên. Đây chính là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Từ xưa đến nay, còn chưa có người có thể làm đến. Thực lực như vậy, dạng này thiên phú nội tình, đợi một thời gian nhất định có thể đăng lâm đại đế. Một cái nắm giữ đại đế tiềm lực người kế tục, tự nhiên là có tư cách gây nên thánh địa chú ý hai vị hộ pháp thần sắc băng lãnh. Đối với bốn vị võ tôn cường giả thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng bọn họ một cái, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, ánh mắt một mực quét mắt phía dưới đám người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chợt, bọn họ nhìn thấy thiên địa đạo tràng xuất khẩu một thân ảnh. Hai người nhất thời ánh mắt ngưng lại. Võ thánh che đậy đương thời khí tức nháy mắt thoải mái mà ra, nhìn một cái không sót gì. Trong đó một vị võ thánh trực tiếp đưa tay cách không bắt đi. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là thần sắc kinh hãi, tránh không kịp. Giang Nhược Hy còn có Kiếm Vô Nhai chờ mấy vị trưởng lão cũng đem ánh mắt nhìn hướng xuất khẩu, lập tức sắc mặt tái nhợt. Phục Thiên Thánh Địa mục tiêu, quả nhiên là vì Diệp Phi mà đến. Chỉ là bọn họ đây là ý gì? Ở trước mặt mọi người trực tiếp đối một tên tiểu bối xuất thủ. Bọn họ đây là nghĩ trực tiếp cưỡng ép đem Diệp Phi mang về Phục Thiên Thánh Địa. Diệp Phi nói thế nào cũng là người của Huyền Thiên Học Cung, bây giờ càng là cho thấy kinh người thiên phú. Vô luận như thế nào, bọn họ thân là Huyền Thiên Học Cung trưởng lão cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Chỉ là bọn họ vừa định có chỗ cử động, bốn đạo cực kỳ khủng bố khí thế hướng lấy bọn hắn chấn áp mà đến, cùng bọn hắn giằng co không xong. Xuất thủ dĩ nhiên chính là cái kia bốn vị võ tôn người hộ đạo. Mà Diệp Phi mới vừa từ thiên địa đạo tràng đi ra, liền phát sinh dạng này một màn, đây cũng là để hắn không tưởng tượng được. Một cỗ đến từ võ thánh khủng bố khí tức đánh tới, để Diệp Phi chỉnh chấn động trong lòng. Hắn gần như theo bản năng lấy ra Lăng Thiên thần kiếm nên đón mà bên trên, không có chút nào do dự. Thế nhưng hắn còn đánh giá thấp võ thánh cường giả khủng bố. Bịch. Thân thể của Diệp Phi rút lui trong trượng, mà trái lại võ thánh cường giả nhưng là liền bước chân đều không có di động nửa tấc. Song phương căn bản cũng không phải là một cái phương diện tồn tại. Xem ra võ thánh xa xa so Diệp Phi dự tính còn muốn cường đại, cũng không phải là tự thân nội tình có thể hoàn toàn bù đắp. Nhìn thấy Diệp Phi thế mà nắm giữ đối cứng võ thánh một kích thực lực, hai vị hộ pháp lập tức biến sắc. Mới vừa xuất thủ vị kia càng là khí tức đột nhiên tăng vọt. Võ thánh chi uy bao phủ hư không, lại lần nữa hướng về Diệp Phi cách không bắt đi. Mà Diệp Phi cũng không có dám mảy may chủ quan, trực tiếp thi triển phá thiên nhất kiếm. Ầm ầm, Diệp Phi cầm kiếm tay đột nhiên run lên, rách gan bàn tay, máu tươi chảy xuôi, Lăng Thiên thần kiếm kém chút rời tay. Hắn sắc mặt đại biến, mà vị kia võ thánh càng là kinh ngạc và phẫn. Khó trách người này có thể giết bọn hắn Phục Thiên Thánh tử, quả nhiên có chút thủ đoạn. Diệp Phi vừa vận thi triển phá thiên nhất kiếm, mặc dù không thể cho võ thánh mang đến bất cứ thương tổn gì, nhưng xuất thủ vị kia võ thánh lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thủ trưởng tê dại một hồi, mà còn càng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là, bọn họ vậy mà nhìn không thấu tu vi Diệp Phi. Nếu biết rõ bọn họ có thể là võ thánh cường giả, làm sao có thể liền một tên tiểu bối tu vi đều nhìn không thấu? Đúng vào lúc này, Diệp Phi ổn định thân hình, trong ánh mắt lộ ra vô cùng băng lãnh sát ý, hắn chậm rãi đưa tay, thần niệm lực rót vào thôn hồn cốt giới bên trong. Trọng lực bị áp, quanh theo hắn động tác, bốn phía thiên địa đều giống như tiếp nhận thiên quân cự lực, hung hăng trầm xuống. Vị yêu hộ pháp thân thể trì trệ, hơi biến sắc mặt. Mà đúng lúc này, Diệp Phi thừa cơ nhất kiếm chém ra, kiếm khí vần quanh, thả ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Diệp Phi thúc giục những này hủy diệt kiếm khí, đồng thời một chỉ điểm ra. Hiu, trong khoảnh khắc một đạo kiếm mang gạch phá hư không, chém về phía võ thánh cường giả. Có chút bản lãnh, nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy mà thôi. Cái kia võ thánh cười lạnh, cánh tay vung lên, một cỗ mênh mông linh lực phun trào mà ra. Ầm ầm một thoáng thời gian phong vân phun trào, kinh khủng khí lãng lăn lộn gào thét. Chương 79, võ thánh chi uy. Chương 79, võ thánh chi uy. Diệp Phi lợi dụng cốt giới thập bội trọng lực uy áp kiểm chế võ thánh, nhưng cũng bèn bèn kiểm chế một nháy mắt mà thôi. Theo vị kia trong vũ thánh thể linh khí bộc phát, xung quanh uy áp nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, võ thánh đưa tay cách không cầm ra, giang giác, hư không vỡ nát, kinh khủng lực lượng chạy thẳng tới Diệp Phi mà đến. Diệp Phi thừa cơ dùng Lăng Thiên kiếm quét ngang mà ra, kiếm khí nháy mắt tan vỡ. Nhưng một trường này dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Diệp Phi chấn áp mà đến, ép buộc đến Diệp Phi không thể không lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Cực chi kiếm ý, nhất kiếm hàn mang vạn xương khô. Phanh, hai cố đáng sợ công kích va chạm, nhấc lên ngập trời khí lãng, cuồng phong càn quét, thổi loạn mọi người quần áo. Thân ảnh của Diệp Phi lần thứ hai rút lui trong trượng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi. Cái kia võ thánh lại lần nữa lộ ra thần sắc kinh hãi. Thế mà chặn lại. Vị kia xuất thủ võ thánh có chút giật mình nói, nếu biết rõ hắn nhưng là võ thánh cảnh giới, dù chỉ là tùy tiện xuất thủ cũng đủ để chấn động thiên địa. Nhưng hôm nay đối phó một tên tiểu bối thế mà lại nhiều lần thất thủ, để hắn rất mất mặt. Mọi người cũng kinh hãi bàn phần. Phục Thiên Thánh Địa võ thánh hộ pháp xuất thủ, thế mà nhất thời nửa khắc không chấn áp được một tên tiểu bối. Hắn vừa vặn cũng là từ thiên địa đạo tràng bên trong đi ra, bởi vậy có thể thấy được, hắn tu vi tuyệt đối sẽ không vượt qua võ tông, nhiều lắm là cũng chính là võ hoàng đỉnh phong. Có thể võ hoàng cùng võ thánh chọn vẹn kém ba cái đại cảnh giới. Bình thường võ hoàng đừng nói là có thể cùng võ thánh giao thủ, sợ rằng vẹn vẹn một cái đối mặt, liền bị võ thánh khí thế áp đảo. Người này đến tột cùng là người phương nào? Một chút đồng dạng từ thiên địa đạo tràng bên trong đi ra người, thấy cảnh này về sau, cũng là khó có thể tin. Đồng thời thông báo cho bọn hắn thế lực trưởng bối, người này chính là tại trên Thái Sơ cổ lộ nhất kiếm khai thiên môn Diệp Phi. Lời vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp kinh hãi. Nguyên lai đây chính là phá vỡ Thái Sơ cổ lộ lịch sử ghi chép Diệp Phi. Quả nhiên không giống bình thường. Người này nếu là có thể trưởng thành, tất nhiên có thể trở thành từ trước tới nay tối cường đại đế. Khó trách Phục Thiên Thánh Địa người đại động can qua như vậy, không nói hai lời liền trực tiếp đối Diệp Phi động thủ. Xem ra bọn họ là muốn đem Diệp Phi cưỡng ép mang về Phục Thiên Thánh Địa. Nếu là Diệp Phi không thuận theo Phục Thiên Thánh Địa, sợ rằng liền muốn tráng niên mất sớm. Hai vị hộ pháp tự nhiên cũng là có thể nghe đến mọi người ở đây xì xào bàn tán. Bọn họ không khỏi hơi nhíu mày. Chuyện của Thái Sơ cổ lộ bọn họ cũng đã nghe nói qua, thậm chí bọn họ còn đi qua. Biết rõ cái này Thái Sơ cổ lộ mỗi một trọng thiên đến tột cùng ý vị như thế nào. Lúc ấy bọn họ leo lên Thái Sơ cổ lộ thời điểm, cũng chỉ là khó khăn lắm phá vỡ thập nhị tầng. Mà trước mắt cái này Diệp Phi, thế mà phá vỡ tam thập lục trọng thiên. Khó trách có lực lượng dám giết bọn hắn Phục Thiên Thánh tử. Khó trách bọn hắn thánh chủ căn dặn bọn họ, nhất định muốn cầm người sống. Diệp Phi lau đi vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt toát ra một cỗ cực trí sát ý, đây chính là võ thánh sao? Các ngươi Phục Thiên Thánh Địa thật đúng là tôn trọng ta, thế mà phái hai vị võ thánh đến đối ta xuất thủ. Diệp Phi mới vừa từ thiên địa đạo tràng đi ra, liền gặp phải hai vị võ thánh tập kích, mới đầu hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Có thể nghe đến người xung quanh nói hai vị này võ thánh chính là Phục Thiên Thánh Địa hộ pháp, trong lòng hắn liền có đáp án. Nhưng còn có một chuyện để Diệp Phi có chút không rõ. Người của Phục Thiên Thánh Địa vì sao nhanh như vậy liền làm ra phản ứng? Chẳng lẽ bọn họ có cái gì bí pháp, có thể truy tố đến là người phương nào chém giết bọn hắn Phục Thiên Thánh tử? Nếu là có như thế bí pháp, Hạ Tinh Giao cũng hẳn là biết rõ, dù sao nàng chính là Phục Thiên Thánh Địa thánh nữ. Nhưng hiển nhiên Hạ Tinh Giao cố ý che giấu chính mình. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng Diệp Phi bắt khai Vân Vũ gặp Minh Nguyệt. Suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này đều là Hạ Tinh Giao kế hoạch. Từ tiến vào hỏa vực bắt đầu, lại từng bước một hướng dẫn chính mình đi chém giết Phục Thiên Thánh tử. Vô luận kết quả cuối cùng làm sao, nàng đều là bên trong người được lợi lớn nhất. Cái này Hạ Tinh Giao, thật là một cái có tâm cơ nữ nhân, khó trách cổ nhân nói, càng là cô gái xinh đẹp càng sẽ gạt người. Diệp Phi tự hỏi cũng là một cái người tâm tư kín đáo, nhưng vẫn là bị Hạ Tinh Giao cho tình kế. Cái này Hạ Tinh Giao lời nói bên trong, thật giả nửa nọ nửa kia, để người khó mà nắm lấy, trọng yếu nhất chính là còn giao thần hồn ấn ký cho Diệp Phi. Lấy kiên định Diệp Phi tín nhiệm đối với nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Phi cười lạnh một tiếng, giống như là tự giễu. Vào giờ phút này, cũng dung không được Diệp Phi suy nghĩ nhiều. Mới vừa xuất thủ vị kia võ thánh xuất thủ lần nữa, phía trên hư không đột nhiên ố vân lan lộn, ngưng tụ thành từng cái toàn qua cái phế ước. Sau đó một cái kinh thiên đại thủ ấn từ trong chậm rãi lộ ra, khí thế uy áp chúng sinh, hoành kích thương cung. Một trường này đập xuống, đủ để phá hủy sơn hà, vỡ nát nhật nguyệt. Vị kia xuất thủ ánh mắt võ thánh lạnh lạnh, phản phất đã thấy Diệp Phi thảm bị thương nặng hình ảnh. Nhưng Diệp Phi nhưng như cũng lạnh nhạt, đối mặt võ thánh khủng bố một kích, hắn không có trốn tránh, ngược lại một nhảy ra. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này Diệp Phi điên, hắn quả thực là tự tìm cái chết ta. Thế mà muốn ngạnh kháng võ thánh chi lực, mọi người nhịn không được kinh hô. Nhưng rất nhanh, biểu tình của tất cả mọi người ngưng kết. Chỉ thấy Diệp Phi cao giọng vừa uống. Bây giờ Dạ Minh Châu sắc hòa theo đầy thắng mở. Ông, thiên địa dị tượng dâng lên, màu vàng đại hải hiện lên sau lưng Diệp Phi, một vòng hạo nguyện từ từ mà thăng, ánh trăng rơi đang lăn lộn trên mặt biển sinh ra từng đóa óng ánh thanh liên. Lập tức, thanh liên nở rộ, tỏa ra óng ánh quang huy, đón gió căng phồng lên. Nở rộ chói mắt ánh sáng, một đạo tuyệt thế phong mang từ sáng trên ánh trăng chém xuống. Vâng, kinh thiên nổ vang truyền khắp toàn bộ thiên địa, một cỗ kinh khủng dư âm khuyết tán mà ra, càn quét bát hoang. Lập tức thiên giao địa hoàng, toàn bộ sơn mạch tựa hồ cũng bị rung chuyển. Nơi xa quan chiến võ giả càng là sắc mặt tái nhợt, gấp đội vàng lui về phía sau mấy bước. Cỗ này dư âm, liền bọn họ những này thế hệ trước đều cảm giác run sợ. Duy chỉ có Diệp Phi sừng sững tại hư không, dáng người phảng phiu to lớn cao ngạo. Nơi xa cùng thánh tử hộ đạo giả rằng co Giang Lực Hy, lúc này ánh mắt lưu chuyển, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Giờ khắc này, nàng rốt cục là xác nhận trong lòng phỏng đoán. Đêm hôm đó bị tập kích, chính là Diệp Phi âm thầm ra tay. Diệp Phi chính là cái kia nút trong bóng tối cao thủ. Lúc ấy hắn thi triển, chính là cái này thanh liên mãn nguyệt trảm. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Diệp Phi thi triển thanh liên mãn nguyệt trảm, nhìn xem phía trên hư không cái kia ngập trời kiếm ý, nội tâm Giang Nhược Hy giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này, Diệp Phi thi triển thanh liên mãn nguyệt trảm so với nàng chính mình cao thâm hơn khó lường, thậm chí là Huyền Thiên học cung kiếm chủng bên trong vị kia, chỉ sợ cũng không có Diệp Phi như vậy tạo nghệ. Cùng Diệp Phi lại lần nữa đối đầu sau một kích, vị kia võ thánh tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ánh mắt của hắn run run nhìn hướng chính mình thủ trưởng, phát hiện phía trên thủ trưởng có một đạo giống như cọng tóc nhỏ bé vết thương, lập tức để hắn nhìn thấy mà giật mình. Hắn đường đường võ thánh, thế mà bị một tên tiểu bối làm cho bị thương. Dù cho chỉ là một đạo giống như cọng tóc nhỏ bé vết thương, nhưng cũng là thiết thiết thực thực bị tổn thương. Ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhiều vẻ tức giận. Nếu không phải thánh chủ căn dặn bọn họ muốn để lại người sống, bọn họ cũng không đến mức như vậy bó tay bó chân. Chợt, thần sắc hắn hung ác. Thánh chủ chỉ nói muốn người sống, nhưng đến mức là hoàn hảo vẫn là tàn phế cũng không có nói. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa tay giơ lên. Một cỗ quần quần uy năng dư âm dập dờn mà ra, từng cơn sóng gợn ba động, giống như triều thịnh, nháy mắt chìm ngập Diệp Phi. Chương 80, chiến võ thánh, không chết không thôi chương 80, chiến võ thánh, không chết không thôi Diệp Phi lập tức trong lòng siết chặt. Lấy hắn hiện tại nội tình, cùng một vị võ thánh đơn đả độc đấu có lẽ còn có thể toàn thân trở ra, đồng thời có cơ hội trọng thương đối phương. Bây giờ trước mặt hắn khoảng chừng hai vị võ thánh, một vị khác từ đầu đến cuối còn không có xuất thủ. Dù cho hắn bây giờ còn có thể quần nhau một hai, có thể một vị khác võ thánh một khi xuất thủ, hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Một trận chiến này chỉ có thể chỉ lấy, không thể đối đầu. Chợt, hắn thu hồi Lăng Thiên thần kiếm, cũng là chậm rãi đưa tay. Thủ trưởng bên trong một sợi mùi lửa thiêu đốt mà ra, tản ra vô tận nóng bỏng khí tức, chính là Địa Tâm Thần Hỏa. Đây là cái kia hai tên võ thánh lập tức con người kịch co lại. Bọn họ từ cái này hỏa diễm bên trong, cảm nhận được một tia Phục Thiên Thánh Hỏa khí tức, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, trong đó còn có một loại khác đáng sợ hỏa diễm. Xuất hiện trường hợp này, kiến thức rộng rãi bọn họ tự nhiên là minh bạch. Cái này Diệp Phi bản thân liền có một loại không kém gì Phục Thiên Thánh Hỏa hỏa diễm, tại chém giết bọn hắn thánh tử về sau, cướp đoạt Phục Thiên Thánh Hỏa. Sau đó dùng tự thân hỏa diễm đem cho thôn phệ. Nghĩ tới đây, hai vị trong lòng võ thánh một trận tức giận. Giết bọn hắn thánh tử, cường bọn họ thần hỏa. Bây giờ còn muốn bắt bọn hắn Phục Thiên Thánh Địa thần hỏa đến đối phó bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy? Bọn họ đang có ý tưởng như vậy thời điểm, Diệp Phi lại có động tác. Hắn lòng bàn tay Địa Tâm Thần Hỏa đột nhiên bạo liệt, tạo thành một đoàn to lớn hỏa liên. Đối mặt kinh khủng như vậy hỏa diễm, hai người nội tâm có một tia hoảng loạn rồi. Bọn họ Phục Thiên Thánh Địa thần hỏa uy năng chi thịnh, có thể đốt núi nấu biển, hủy diệt một tòa thành trì. Huống chi bây giờ trong tay Diệp Phi chính là hai loại thần hỏa dung hợp. Hai tay Diệp Phi đột nhiên đẩy, ầm ầm, kinh khủng hỏa liên tại phía trên hư không bộc phát mà đến, hóa thành một đạo che khuất bầu trời mà lửa, đem hai vị võ thánh bao bao ở trong đó. Kinh khủng hỏa liên tại bên trong hư không ầm vang nở rộ, tựa như một đóa rực rỡ chói mắt hỏa diễm chi hoa. nháy mắt liền đem xung quanh thiên địa nhuộm thành màu đỏ thẫm. Cái kia hỏa liên phảng phất từ xưa mà đến, tản ra một loại khiến người hít thở không thông uy áp, giống như thái cổ cự thú tỉnh lại, thôn vệ bốn phía tất cả sinh cơ. Mau lui lại. Trong đó một vị võ thánh hoảng sợ quát, âm thanh vang vọng trên không trung, phảng phất giống như kinh lôi. Hai vị trong lòng võ thánh mơ hồ cảm thấy bất an, hỏa liên khí tức làm bọn hắn đấy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới, hai vị võ thánh lại bị Diệp Phi bước đến một bước này. Hai người thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về sau triệt hồi, tính toán tránh đi cỗ này thỉnh lình khủng bố hỏa diễm. Ánh lửa chập chờn ở giữa, chiếu rọi ra trên mặt bọn họ kinh ngạc cùng bối rối, phảng phất tại giờ khắc này, thời gian cũng vì đó ngưng kết. Liên tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, cái kia hai vị võ thánh đồng thời thi triển ra chính mình nội tình. Quanh thân bắn ra một cỗ hùng hậu khí tức, tạo thành hai đạo không thể phá vỡ vòng phòng hộ. Nưu đầu ngăn cản được Diệp Phi Hỏa Liên. Hỏa Liên giống như trong cuồng phong thu diệp, điên cuồng xé rách vòng phòng hộ biên giới, phát ra làm người sợ hãi tiếng nổ. Sau một khắc, Hỏa Liên cùng bình chướng cùng nhau nổ tung. Mặc dù hai vị võ thánh bèn bèn bị thương nhẹ, nhưng kinh khủng nhiệt độ để bọn họ thay đổi đến chật vật không chịu nổi, đầu bù che mặt. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Diệp Phi tựa hồ không có ý định dừng tay. Thứ hai đóa hỏa liên theo nhau mà tới. Lẽ nào lại như vậy? Một vị khác võ thánh giận quát một tiếng, hai tay kết ấn, nháy mắt tập hợp ra một đạo cự đại dòng nước, tính toán đem Diệp Phi trấn áp. Cái kia dòng nước tại trên không tạo thành thao thiên cự lãng, hướng về hỏa liên đánh tới, tựa hồ muốn đánh tan. Hỏa cùng nước đụng nhau, nháy mắt dẫn phát một tràng kinh thiên động địa bạo tạc. Âm ầm nổ vang, giống như thiên băng địa liệt, chấn động dư âm không ngừng quét tán, tác động đến bốn phương. Xung quanh núi đá nhộn nhịp sụp đổ, không khí bên trong tràn ngập cực nóng cùng ẩm ướt khí tức, tựa hồ liền thiên địa đều vì đó run rẩy. Sắc mặt Diệp Phi ngưng trọng, hai mắt nhắm lại. Hắn biết loại này trình độ hỏa liên là không thể nào chiến thắng võ thánh. Nếu là địa tâm thần hỏa bản thể nguyên bản uy năng, trong khoảnh khắc liền có thể để một vị võ thánh đỉnh phong hôi phi yên diệt. Nhưng hôm nay Diệp Phi tu vi còn chưa đủ, không cách nào đem thần hỏa toàn bộ uy năng thi triển đi ra. Dùng tới đối phó hai vị võ thánh, nhiều lắm là cũng chính là có thể trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Đúng vào lúc này, trong lòng Diệp Phi có một cái ý nghĩ. Hạ quyết tâm về sau, hắn lại lần nữa ném ra một đóa bóng ánh hỏa liên, cho ta phá. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị hắn cái này âm thanh giống rung động. Hỏa liên trong nháy mắt tách ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, mang theo không cách nào ngăn cản khí thế, giống như một viên sao băng rơi xuống, trực tiếp hướng về hai vị võ thánh vọt mạnh mà đi. Hai vị võ thánh thần sắc đại biến, trong ánh mắt hoảng sợ càng thêm rõ ràng. Người này trong cơ thể linh lực là vô hạn sao, lại có thể không kiêng kỵ như vậy sử dụng loại này thủ đoạn. Liên tại hỏa liên sắp thôn vệ bọn họ nháy mắt, hợp lực, hai vị võ thánh giận dữ hét lên. Vào giờ phút này, bọn họ cũng không lo được cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ mặt mũi, chỉ nghĩ đến mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Cái này Diệp Phi xa xa so với bọn họ tưởng tượng cường đại, tại không thương tổn tính mạng hắn dưới tình huống, muốn chấn áp thật sự là hắn có chút khó giải quyết. Cái này để bọn họ không thể không đến lấy ra một chút áp đáy hòm nội tình. Trong chốc lát, tập hợp tất cả năng lượng, tạo thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, hướng về hỏa liên phóng đi, nhu đổ dùng tuyệt đối lực lượng đem chấn áp. Một tên tiểu bối, nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Diệp Phi nghe vậy khỏe miệng hơi câu, trong mắt lóe lên một vẻ được như ý thần sắc, lại là liên tục 10 đóa hỏa liên ném ra ngoài. Hỏa liên cùng cổ sáng tại trên không mãnh liệt va chạm, giống như tinh thần va nhau, bộc phát ra quang mang chói mắt, thiên địa là chấn động. Nhưng lại tại cỗ này lực lượng va nhau nháy mắt, hỏa liên phảng phất phát ra phẫn nộ gào thét, ánh sáng thôn phệ tất cả, đem ánh sáng trụ năng lượng không ngừng suy yếu. Hai vị sắc mặt của võ thánh đột nhiên đại biến, mãnh liệt sóng nhiệt nháy mắt của tới. Lẽ nào lại như vậy? Có như vậy một nháy mắt, hai người bọn họ thật muốn chống lại thánh chủ căn dặn, trực tiếp chém giết cái này Diệp Phi. Dù sao trực tiếp chém giết, có thể so hiện nay dạng này đã muốn để lại người sống, lại muốn chấn áp đơn giản nhiều. Ít nhất bọn họ không cần sợ đầu sợ đuôi. Nhưng mà Diệp Phi tiếp xuống lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Tại ném đi 10 đóa hỏa liên về sau, hắn hướng thẳng đến trong đám người nào đó một cái phương hướng nội bắt đi. Mọi người thấy thế, còn tưởng rằng Diệp Phi là muốn hỏa thủy đông dẫn, để hai vị võ thánh có chỗ cố kỵ không dám tùy ý đối đám người xuất thủ. Nhưng đây chính là võ thánh, hơn nữa còn là Phục Thiên Thánh Địa võ thánh. Bọn họ há lại sẽ để ý người khác sinh tử? Trong đó một vị võ thánh trực tiếp đối với Diệp Phi ngang nhiên xuất thủ. Có thể sau một khắc, hắn rốt cục là minh bạch Diệp Phi dụng ý. Diệp Phi vội vã đi cái hướng kia trong đám người, một người trong đó chính là cái kia Phục Thiên Thánh nữ, Hạ Tinh Giao. Hạ Tinh Giao thấy thế, lập tức cũng là lông mày ngưng lại, lập tức hoa dung thất sắc. Diệp Phi vậy mà có thể phát hiện nàng tồn tại. Nàng đã dùng Phục Thiên Thánh địa cực đạo đế binh phòng phẩm, Phục Thiên Thanh Vũ ý để ngăn cách tất cả khí tức, mà còn lại dùng bí pháp chạm đi một bộ phận thần hồn, để Diệp Phi thần hồn ấn ký không thể nhận ra cảm giác. Nhưng dù cho như thế, Diệp Phi còn có thể tinh chuẩn một cái từ trong đám người phát hiện tung tích của nàng. Ngươi dám! Hai vị võ thánh đồng thời hét lớn một tiếng, thân pháp thôi động đến cực trí, hướng về Diệp Phi nhanh như chớp mà đi. Nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước. Diệp Phi cứ như vậy, tại trước mắt bao người, trực tiếp mang đi Hạ Tinh Giao, đồng thời ném câu nói tiếp theo: các ngươi như lại tiếp tục dây dưa không thả, ta liền lại giết ngươi Phục Thiên Thánh Nữ. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa. Trong đó một vị võ thánh lập tức nổi trận lôi đình, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh đinh thái nhức óc, nổ tung hư không. Giết ta Phục Thiên Thánh Tử, đoạt ta Phục Thiên Thánh Hỏa. Hôm nay lại bắt đi ta Phục Thiên Thánh Nữ. Ta Phục Thiên Thánh Địa định cùng ngươi không chết không thôi.